Chương 1. Chúng sinh sủng thê. Ai vợ? Nhân vật chính. Chương 1. Chúng sinh sủng thê. Ai vợ? Nhân vật chính. Từ trên giường giật mình tỉnh lại Trần Thanh, nhanh chóng sửa sang lại một cái ý nghĩ của mình chúng sinh. Không đúng, nói đúng ra, mình sớm tại 18 năm trước liền chúng sinh, chỉ bất quá, hôm nay không biết thế nào, có quan hệ trí nhớ của kiếp trước đống nhiên thức tỉnh. Một thế này, cùng kiếp trước tại Lam Tinh một dạng, trùng tên trùng họ, chỉ bất quá, cùng kiếp trước nhân sinh bình thường khác biệt, Trần Thanh trùng sinh tại một cái tên là Thiên Huyền Đại Lục Huyền Huyễn thế giới. Tại cái này, cường giả tu luyện tới đỉnh phong, khai thiên tích địa, bất quá động động ngón tay, một ý niệm, thậm chí có thể đổ sát ngàn vạn người. Mà Trần Thanh, tuy có lấy không nhỏ thiên phú tu luyện, lại là cái ăn chơi thiếu gia, sinh tại Đại Võ Vương triều quốc tướng nhà, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tiêu hành bạc hố. Lao cha tại Đại Võ Vương triều, dưới một người trên vạn người. Không, cha hắn Trần Hùng tại ngoài sáng bên trên là dưới một người, trên vạn người, nhưng thực tế lại là cùng Đại Võ Hoàng đế chia đều thiên hạ. Rất nhiều triều chính bên trên chuyện quan trọng, đều cần trước hỏi thăm Trần Hùng ý kiến mới được. Trong triều đình có hơn phân nửa quyền thần, đều bái nhập Trần Hùng dưới trướng. Nguyên nhân chính là như thế, tại Đại Võ Vương triều mới có thể lưu truyền một câu, chỉ cần Trần Hùng nguyện ý, tùy thời có thể cải thiên hoán địa. T. Trình Lý Minh Bạch đây hết thể về sau, Trần Thanh không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng buồn bực, làm nhân vật chính mà nói, bối cảnh này có thể hay không quá mạnh chút. Mặc dù là lần thứ nhất làm nhân vật chính, nhưng tại tiếp trước Lam Tinh, Trần Thanh lại không thiếu đọc tiểu thuyết, đối với phế vật nghịch tập một bộ này đường, có thể nói nhớ kỹ trong lòng. Vốn là thiên phú tu luyện cực giai, lại thêm bối cảnh này, thấy thế nào đều không giống như là phế vật nghịch tập kịch bản. Chẳng lẽ lại ta lấy sai kịch bản? Đang tại Trần Thanh trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, trong đầu lại vang lên một đạo máy móc cảm nhận cực mạnh, không tình cảm chút nào thanh âm, tính danh, Trần Thanh, tuổi tác, 18, giới tính, nam. Thân phận tin tức đang tại xác minh bên trong, hệ thống. Xác định không phải ảo giác, nghe nhầm về sau, Trần Thanh suýt nữa không thể kiểm chế được thanh âm của mình. Hệ thống, đây chính là tiểu thuyết nhân vật chính phù hợp kim thủ chỉ a. Quả nhiên là cầm nhân vật chính kịch bản mà. Không tầm thường thiên phú, lại thêm quốc tướng mối cảnh, cùng hệ thống, cái này bất ổn. Trần Thanh bạn không nghĩ tới, loại này thiên đại hảo sự, thế mà lại phát sinh ở trên người mình. Chính mừng rỡ, trong đầu lần nữa truyền đến thanh âm, thân phận tin tức xác minh chính xác. Vô địch sủng thê hệ thống đang tại khóa lại bên trong, vô địch. Sủng thê hệ thống. Vô địch, Trần Thanh đương nhiên có thể hiểu được, có thể cái này sủng thê, đến cùng là thế nào cái ý tứ. Không đợi hắn kịp phản ứng, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, vô địch sủng thê hệ thống khóa lại thành công. Nhiệm vụ mới đã tuyên bố, phải chăng xem xét. Đối mặt trước mắt bắn ra, chỉ có chính mình mới có thể thấy được màu lam giao diện ảo, Trần Thanh giơ tay lên, do dự dự, vẫn là điểm kích, xem xét, cái nút. Nhiệm vụ 1, trong vòng 3 ngày, cưới nhân vật chính Hồng Nhan, thiên mệnh nữ chính, Hạ Khuynh Nguyệt. Nhiệm vụ ban thưởng, bất tử bất diệt thể. Nói rõ, thu hoạch được về sau, nhân vật chính có thể vĩnh sinh bất tử, trường tồn giữa thiên địa. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể tiêu diệt ngài tồn tại. Bất tử bất diệt, chỉ là cưới một cái thuộc về ta nữ chính, liền có lớn như vậy ban thưởng. Trần Thanh suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Là thật không nghĩ tới, hệ thống này vừa ra tay, cứ như vậy hào phóng. Ổn. Lần này thật ổn. Quan bế nhiệm vụ giao diện, Trần Thanh thuận tay điểm tiến mình cá nhân giao diện thuộc tính, muốn nhìn một chút cơ sở tin tức loại hình, tỉ như thiên phú phẩm chất. Tính danh, Trần Thanh, tuổi tác, 18, giới tính, nam. Một chút lướt qua những cơ sở này đến không thể lại cơ sở tin tức, chính làm Trần Thanh ánh mắt đi vào thiên phú một cột, còn chưa kịp nhìn nhiều, ánh mắt lại lập tức trở lại bên trên một tầng. Thân phận, phía trên tình linh viết, phản phái. Trần Thanh. Lần này, quả thực lệnh Trần Thanh có chút không kèm được. Ta là phản phái. Hơn nửa ngày, hắn mới từ bên trong kịp phản ứng. Một lần hoài nghi, có phải hay không mình hoa mắt nhìn lầm. Lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, đúng là phản phái không sai, không sai. Nghĩ lại, nếu thực như thế lời nói, này thiên phú, đối cảnh này, lại xác thực nói thông được. Dựa vào, chúng sinh thân phận gì không tốt, cho dù là cái người qua đường cũng được à, hết lần này tới lần khác là phản phái. Trần Thanh toàn bộ bó tay rồi. Nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, Trần Thanh liền không có gặp qua, cái nào phản phái có thể tại những cái kia sát thiên sát địa nhân vật chính dưới tay, sống sót. Thỏa thỏa cầm cái hẳn phải chết kịch bản. Càng chết là, hệ thống này thế mà còn muốn mình đi cưới nhân vật chính nữ nhân, thiên mệnh nữ đế. Trần Thanh phảng phất đã có thể trông thấy, hắc bạch hai đạo thân ảnh, tại một cái tên là sinh tử đại môn dưới, hướng minh mắc, nhường cho mình đi qua. Không được. Cái này phản phái ta tuyệt đối không có thể làm, tuyệt đối không có thể dựa theo kịch bản an bài đi. Thật vất vả thu hoạch được cơ hội sống lại, thoát khỏi như mã vận mệnh, Trần Thanh cũng không muốn còn không có hưởng thụ mấy ngày, liền lại ở ra giám. Ai biết lần này sau khi chết, lần sau còn có thể hay không thu hoạch được chủng sinh cơ hội. Nghĩ đến, mình chỉ cần tận lực tránh cho cùng nhân vật chính, cùng nhân vật chính có liên quan tất cả mọi người, tất cả sự tình tiếp xúc liền có thể. Về phần hệ thống nhiệm vụ, không tiếp cũng được, dù sao lại không trừng phạt. Hạ Khuynh Nguyệt, nâng lên cái tên này, Trần Thanh trong đầu không khỏi hiện ra một đạo khuynh quốc tuyệt sắc thân ảnh, thân là quốc tướng chi tử, lại là cái ăn chơi thiếu gia, tự nhiên tránh không được cùng thân là đại võ đệ nhất mỹ nhân Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa sinh ra tiếp xúc. Trần Thanh không có thức tỉnh trí nhớ tiếp trước đó, đối Hạ Khuynh Nguyệt thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, thậm chí còn để thân là quốc tướng lao cha nghĩ biện pháp, gọi hoàng đế đem nữ nhi gả cho mình. Có vẻ như con thật thành. Theo ký ức càng ngày càng rõ ràng, trí nhớ kiếp trước dần dần thích ứng thân thể này, Trần Thanh hồi tưởng lại, phụ thân khi biết ý nghĩ của mình về sau, một ngụm đáp ứng xuống tới. Về sau, tại liên tục trong ngoài tạo áp lực dưới, thật đúng là thuyết phục đại võ hoàng đế đồng ý hạ chỉ, ban thưởng mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn. Xong đời. Không được, ta phải nghĩ biện pháp từ hôn mới được. T. Hoặc là, trước kết hôn, cầm tới bất tử bất diệt thể, lại viết thư bỏ vợ, cùng đoạn tuyệt quan hệ. Một phương diện, Trần Thanh rất muốn bất tử bất diệt thể, một phương diện khác, hắn lại lo lắng, thành hôn này, nhân vật chính sẽ chạy tới, tại mình cầm tới bất tử bất diệt thể trước, một kiếm đem mình chém mất. Phiền, rất tâm phiền, lâm vào tả hữu nguy nan lúc. Cảm giác cái này cưới cũng không phải, không cưới cũng không phải. Với lại, muốn thế nào thuyết phục một lòng trở thành đế vương gia lão cha Trần Hùng từ bỏ vụ hôn nhân này, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bên trên một giây còn tại may mắn trùng sinh cầm tốt kịch bản Trần Thanh, cái này một giây lại là đau đầu vô cùng. Nhiều như vậy chuyện tốt đều bị phản phái cái này một thân phận cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Im lặng, liền rất im lặng. Đang tại Trần Thanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đung đưa không ngừng, không biết nên như thế nào cho phải lúc. Tham dò tính hỏi hệ thống, có thể hay không lộ ra điểm liên quan tới phương thế giới này nhân vật chính tin tức? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Thanh lập mưu, trước giải một cái đối phương, lại chế định kế hoạch. Đối với cái này, hệ thống rất nhanh cho đáp lại, mở ra một cái bảng tin tức. Tính danh, Diệp Phong, giới tính, nam. Vẫn như cũng là lược qua những này không nhiều lắm giá trị tin tức, tiếp tục nhìn xuống. Thân phận, thiên mệnh nhân vật chính, kim thủ chỉ, 30 năm bế quan đánh dấu xuất quan vô địch hệ thống, bế quan đánh dấu hệ thống. Bế quan, 30 năm. Chương 2. Cương triều tra chương 02, cương triều tra cứ việc hệ thống tựa hồ bởi vì một loại nào đó hạn chế, cũng không lộ ra quá nhiều liên quan tới nhân vật chính thông tin cá nhân, nhưng chỉ dựa vào cái này một chuỗi dài hệ thống danh tự, Trần Thanh đã là không khó biết được hai cái mấu chốt tin tức. Cửa ải thứ nhất khóa tin tức là nhân vật chính đã thức tỉnh bế quan đánh dấu hệ thống, tại thời gian để đến được trước đó, bởi vì hệ thống hạn chế, không cách nào xuất quan, mà cái này hạn chế là 30 năm. Cái thứ hai mấu chốt tin tức thì là mình thân là phản phái, vốn hẳn nên tại nhân vật chính bế quan đánh dấu đầy 30 năm, vô địch xuất quan ngày đó thức tỉnh mới đúng, kết quả không biết nguyên nhân gì, sớm thức tỉnh. Đây đối với Trần Thanh mà nói, không thể nghi ngờ không phải một tin tức tốt, sớm thức tỉnh tương đương với hắn tại cầm tới hẳn phải chết kịch bản về sau, nhiều 30 năm phát dục thời gian. Cái này 30 năm thời gian, hoàn toàn đầy đủ Trần Thanh bằng vào vô địch sủng thê hệ thống, từ nhân vật chính Hồng Nhan, đại võ công chúa, Hạ Khuynh Nguyệt bắt đầu bố cục, nghịch tập, thay đổi cả côn. Nghĩ đến cái này cưới, Trần Thanh lập tức hạ quyết tâm, không lùi. Kết, nhất định phải kết. Trước tiên đem bất tử bất diệt thể đem tới tay lại nói, có cái này bất tử bất diệt thể, Trần Thanh liền không lo lắng sẽ bị người giết chết, dù là nhân vật chính cũng giống vậy. Trần Thanh có thể rõ ràng nhớ kỹ, hệ thống nói qua, có được bất tử bất diệt thể về sau bất luận cái gì lực lượng đều không thể tiêu diệt mình tồn tại. Bởi vậy, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là trước cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn, thu hoạch được bất tử bất diệt thể. Tiếp theo, tìm người điều tra Hạ Khuynh Nguyệt cuộc đời, quan hệ nhân mạch, lựa chọn ra nhân vật chính nhân tuyển. Liên quan tới chuyện này, Trần Thanh đã là trước tiên an bài xuất thân bên cạnh mật thám tiến đến điều tra. Đối với quyền khuynh thiên hạ quốc tướng chi tử, bên người cũng không thiếu loại nhân vật này. An bài tốt mật thám ra ngoài điều tra tin tức về sau, Trần Thanh ngay sau đó liền tìm tới lão cha Trần Hùng. Thanh Nhi, ngươi hôm nay không ở bên ngoài câu lan nghe hát, làm sao có rảnh đến vi phụ nơi này? Gặp Trần Thanh hiện thân, Trần Hùng ngay cả đến bẩm báo chuyện quan trọng mật thám đều chẳng muốn để ý tới, khoát khoát tay, để hắn xuống dưới, có việc chờ một hồi hay nói. Mật thám biết rõ Trần Hùng có bao nhiêu cương triều Trần Thanh căn này dòng độc đinh, không nói thêm lời, đáp ứng một tiếng, thoáng qua biến mất. Trần Thanh thì đến Trần Hùng bên người, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá. Trái lại Trần Hùng, rất là tự nhiên đi đến Trần Thanh phía sau, thay hắn nhào nặn lên hai vai, đi cái nào thanh lâu? Có thể hay không theo, làm sao cái này vai vẫn là như vậy cứng rắn? Tay nghề còn không bằng cha người ta đây. Không nói cái này, cha, ngươi cùng hoàng đế dự định để cho ta lúc nào cùng công chúa thành hôn. Trần Thanh đối với mình cái này cha tính khí như lòng bàn tay, đối với hắn cho mình ấn vai chuyện này sớm đã nhìn quen không trách. Đã có đối đã qua đời mẫu thân này nấy, cũng có cương triều. Hoàng đế bên kia còn không có quyết định tốt, đoán chừng là đang kéo dài thời gian, muốn kiếm cớ đẩy chuyện này. Nói xong, lại đưa tay vô vô ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng nói, yên tâm, ngươi coi trọng nữ nhân, lão cha liền là liều mạng cũng thay ngươi làm tới. Cái kia, ta muốn mau sớm cùng công chúa thành hôn. Trần Thanh biết được Trần Hùng có năng lực như thế, không phải đang cùng mình nói đùa, lúc này đưa ra. Lúc nào? Trần Hùng gặp Trần Thanh vẻ mặt thành thật, động tác trên tay dừng lại hỏi. Cảm thấy Trần Thanh đại khái suất là chơi chán, muốn trở thành nhà. Thân là cha ruột, Trần Hùng đương nhiên cũng hy vọng Trần Thanh có thể sớm ngày thành gia sinh con, nhiều cái tốt nhi, là Trần gia kéo dài hương hỏa. Tốt nhất là hôm nay, tóm lại, càng nhanh càng tốt. Trần Thanh đã là không kịp chờ đợi muốn thức tỉnh bất tử bất diệt thể. Mặc dù nhân vật chính còn có mấy chục năm bế quan thời gian, Trần Thanh lại là một khắc không muốn lãng phí. Đi. Vi phụ lập tức tiến cung diện thánh, đem việc hôn sự này định. Trần Hùng nghe xong, lúc này sai người thay mình thay quần áo, chuẩn bị kỹ càng tuấn mã. Ngồi xe ngựa quá chậm, hắn muốn đích thân cưỡi ngựa chạy tới hoàng cung, diện thánh. Trong thời gian này, Trần Thanh liền kiên nhẫn trong nhà chờ đợi. Tại Trần Hùng trở về trước đó, trước gặp đến lúc trước bị mình sai phái ra đi, điều tra công chúa Hạ Khuynh Nguyệt mật thám. Từ mật thám trong miệng, Trần Thanh từ khi số không nhiều quan hệ nhân mạch bên trong, lựa chọn ra một người. Người kia từng tại tuổi nhỏ thời kỳ, đem hết toàn lực tại Hạ Khuynh Nguyệt hiểm lạc hổ khẩu thời điểm, hoành thân ngăn tại nàng trước mặt. Loại này cũ rích thanh mai trúc mã tiết mục, Trần Thanh đã là không biết nhìn qua nhiều thiếu. Thế là mở miệng hỏi mật thám, người kia có phải hay không gọi Diệp Phong? Mật thám sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, mình còn chưa nói, Trần Thanh đã biết được đáp án. Gật gật đầu, chắp tay đáp lại, về thiếu chủ, chính là tốt, vất vả ngươi. Dứt lời, Trần Thanh trên ngón tay không gian giới chỉ quang mang lóe lên, từ đó lấy ra một cái túi càn khôn, ném cho tên kia mật thám, trong này có 1 vạn lần phẩm linh thạch, thưởng ngươi. 10.000 linh thạch. Nghe vậy, mật thám chấn động trong lòng, hai tay đón lấy về sau, đội vàng quỳ xuống nói, đa tạ thiếu chủ. Hắn sớm biết Trần Thanh xuất thủ xa xỉ, chưa từng nghĩ, chỉ là chút chuyện nhỏ này, liền bị ban thưởng 10.000 linh thạch, nội tâm cứ gọi là một cái kích động, trung thành giá trị tăng gọn. Quyết định, về sau Trần Thanh phàm là có phân phó, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Nhất định phải đem vị thiếu chủ này tử hầu hạ tốt. Ân, đi xuống đi. Vâng. Mật thám biến mất tại chỗ, khí tức vô tung. Trần Thanh thì gối lên hai tay, mắt chằm chằm trần nhà, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến mật thám điều tra đến có quan hệ Diệp Phong những sự tình kia. Gian nhân vu hãm, cơ hồ chém đầu cả nhà, cha ruột lạc ngục. Diệp Phong lại tại đêm đó không hiểu chạy ra kinh thành, không biết tung tích, quả nhiên là nhân vật chính kịch bản. Trần Thanh chắc chắn, Diệp Phong hơn phân nửa là bị hệ thống khóa lại về sau, trực tiếp chuyển tống đến bế quan đánh dấu địa phương. Từ Diệp Phong biến mất ngày tính lên, đến bây giờ, cũng liền chưa tới nửa năm thời gian mà thôi. Nói cách khác, ta còn có 29 năm chuẩn bị. Ý thức được điểm này về sau, Trần Thanh không khỏi thở phào một hơi. Tiếp xuống cần làm, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi Trần Hùng bên kia chuyển đến tin tức tốt liền có thể. Trần Thanh rất rõ ràng, chỉ cần là yêu cầu của mình, Trần Hùng dù là liều chết cũng sẽ làm đến. Từ nhỏ đến lớn, nhất quán như thế. Hoàng đế nếu là không đáp ứng để Hạ Khuynh Nguyệt hôm nay cùng mình thành hôn, Trần Hùng hơn phân nửa thực biết tạo phản. Rất tốt, bất tử bất diệt thể, ngươi chẳng mấy chốc sẽ là của ta. Trần Thanh nét miệng lên một vòng tiếu dung. Sự thật quả nhiên như hắn sở liệu, một nén nhang về sau, Trần Hùng trực tiếp điều khiển ngựa một đường từ hoàng cung đi vào mình trước cửa phủ. Hai tay đẩy ra cửa phủ, tại chú ý tới nằm trong sân phơi nắng, ngủ ngon Trần Thanh về sau, bước nhanh tới. Thanh Nhi, Thanh Nhi, mau tỉnh lại, vi phụ có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Nghe thấy Trần Hùng thanh âm, Trần Thanh đem che ở trên mặt quạt xếp lấy ra, ngồi dậy, hỏi, hoàng đế đáp ứng. Nói đùa, hắn nếu dám không đáp ứng, ta lập tức liên lạc 100.000 tướng sĩ vây quanh kinh thành. Trần Hùng cực kỳ bá đạo nói, đi, ngươi nhanh chuẩn bị một chút, đổi thân y phục, tranh thủ thời gian cùng cha tiến cung, trong cung đã tại thay các ngươi thu xếp hôn sự. Đi. Trần Thanh một lời đáp ứng, từ trên ghế đứng lên đến. Để hai tên tỷ nữ thay mình thay quần áo rửa mặt về sau, cùng Trần Hùng ngồi vào cốc hiệu, phô trương cực lớn, chuẩn bị vào cung cưới công chúa Hạ Khuynh Nguyệt, đồng thời cũng là tương lai thiên mệnh nữ đế. Chương 3. Nhiệm vụ chính tuyến chương 3, nhiệm vụ chính tuyến Trần Thanh cùng Trần Hùng chạy tới hoàng cung trên đường đồng thời. Trong cung, ngự thư phòng. Công chúa. Vậy hạ hắn. Tránh ra. Công chúa bước nhanh đi đến bậc thang, hai tay đẩy ra ngự thư phòng môn, không nhìn bên người người khuyên can, xông vào trong ngự thư phòng. Nghe thấy băng động, lại ngước mắt một chút, khi nhìn đến tự mình nữ nhi cái kia một mặt lửa giận cùng không cam lòng biểu lộ về sau, đại võ hoàng đế hạ thành thở dài một tiếng, để tay xuống bên trong phê duyệt tấu chương bút lông. Biết rõ còn cố hỏi, ngươi thông thả chuẩn bị hôn sự, chạy đến chấm tới đây làm gì? Phu hoàng, ta không gả. Hạ Khuynh Nguyệt nói năng có khí phách điệu nói. Đối với cái này, hạ thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sớm đoán được Hạ Khuynh Nguyệt sẽ nói như vậy, thế là đáp lại nói, ngươi nhất định phải gả. Hạ Thành thái độ so với Hạ Khuynh Nguyệt càng lộ vẻ cứng ngạnh. Phu hoàng, ngài thật chẳng lẽ muốn nhận tâm để nữ nhi gả cho Trần Thanh loại kia ăn chơi thiếu gia? Nếu như ngài thật muốn cưỡng bức nữ nhi gả cho loại kia hạ lưu vô sỉ hạng người, nữ nhi tình nguyện dùng chết đi bảo toàn trong sạch. Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù cùng Trần Thanh tiếp xúc không nhiều, đại đa số thời điểm cũng là không có khôi phục trí nhớ kiếp trước Trần Thanh, bởi vì sắc đẹp tại bên người nàng các loại dây dưa. Nhưng thông qua dân gian cùng bên người người đối Trần Thanh đánh giá, Hạ Khuynh Nguyệt đối Trần Thanh người này không chỉ có không có hảo cảm, còn căm thù đến tận xương tủy. Cho rằng loại này có hại tại dân cùng nước sâu mọt, nên bị xóa đi. Bây giờ nghe được Hạ Thành hạ lệnh, muốn mình gả cho Trần Thanh, tự cho mình thành cao, Hạ Khuynh Nguyệt tất nhiên là không chịu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt sớm đã lòng có sở thuộc. "Tốt, người tới, ban thưởng công chúa một đầu bạch lăng." Hạ Khuynh Nguyệt vốn cho rằng mình lấy cái chết bức bách, nhất quán yêu thương phụ thân của mình sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cái nào liệu, Hạ Thành tính không mang theo mảy may do dự liền gật đầu đáp ứng. Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng hỏi lời nói, Hạ Thành đã là vượt lên trước một bước nói, "Yên tâm, chờ ngươi sau khi đi, phu hoàng cùng tất cả người hạ gia, chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi." Nghe nói như thế, tỉnh táo lại Hạ Khuynh Nguyệt mới hiểu được, cái gọi là Trần gia quyền nghiêm triều chính truyền ôn, cũng không phải là bịa đặt. Nhận định, là thân là quốc tướng Trần Hùng tại hướng phụ hoàng tạo áp lực, lấy tộc nhân tính mệnh cùng đại võ quốc vận tướng uy hiếp, mới làm cho Hạ Thành không thể không thỏa hiệp, đem mình gả đi. Ý thức được điểm này về sau, Hạ Khuynh Nguyệt rủ xuống đầu, hai mắt trống rỗng, yên lặng lựa chọn tiếp nhận mình vận mệnh. Môi mỏng khẽ mở nói, nếu là lấy nữ nhi một người mệnh, có thể đổi lấy toàn tộc người sống đi xuống cơ hội, cùng đại võ hoàng quyền trường tồn, ta gả. Mắt thấy Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ là cắn chặt hàm răng nói ra lời nói này, Hạ Thành đau lòng nhức óc, thận mình bất lực chống lại quyền thần. Tiếp theo, khoát khoát tay, ra hiệu bưng tới bạch lăng láo thái giám lui ra ngoài. Toàn bộ ngự thư phòng chỉ còn lại cha con hai người. Khuynh Nguyệt, phu hoàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực để ngươi không tại Trần gia thụ ủy khuất. Trừ cái đó ra, Hạ Thành thực sự không cách nào lại hướng Hạ Khuynh Nguyệt cam đoan cái gì. Hạ Khuynh Nguyệt từ một tiếng, lập tức xoay người nói, nữ nhi kia liền xin được cáo lui trước. Nàng rất rõ ràng, Trần gia phụ tử mới là kẻ cầm đầu, oán trách những người khác không dùng. Trải qua chuyện này, đối Trần Thanh, đối Trần Hùng vốn là linh độ thiện cảm, trực tiếp xuống làm số âm. Nàng thề, cho dù Trần Thanh đạt được thân thể của mình, cũng tuyệt đối phải không đến lòng của mình. Nàng viên này tâm, vĩnh viễn chỉ thuộc về đạo thân ảnh kia. Rời đi ngự thư phòng, hai hàng thanh lệ lập tức chảy xuống, thầm nghĩ, Phong ca, Khuynh Nguyệt đời này không có duyên với ngươi, nếu có đời sau, Khuynh Nguyệt quyết không phụ ngươi. Cứ việc hôn sự làm được vội vàng, phô trương lại là một điểm không nhỏ, văn võ ba quan nhóm cùng nhau trình diện. Dù là ngày bình thường cùng Trần Hùng không hợp nhau những cái kia thần tử, xem ở võ hoàng trên mặt mũi, cũng tới. Lúc có người hỏi Trần Hùng, vì sao không thấy Trần Thành, Hạ Khuynh Nguyệt đây đối với nhân vật chính lúc. Trần Hùng thì tay nâng chén rượu, cười ha ha nói, tiểu tử kia tính nôn nóng, đã đem người đón về, chuẩn bị động phòng. Lời vừa nói ra miệng, đám người đối Trần Thanh hoàn khố hình tượng, không khỏi lại làm sâu sắc mấy phần. Trần Thanh chỗ nào quan tâm những này, càng không ý nghĩ muốn đi cải biến bọn hắn đối với mình cứng nhắc ấn tượng. Theo Trần Thanh, có thể sớm một giây hoàn thành hệ thống nhận định thành hôn quá trình, liền sớm một giây hoàn thành, nhất định phải nhanh cầm tới bất tử bất diệt thể. Không cầm tới cái đồ chơi này, Trần Thanh viên kia nỗi lòng lo lắng, thủy chung khó mà an ổn rơi xuống đất. Đảo mắt, Trần gia. Trần Thanh đứng tại cửa phòng ngủ bên ngoài, hít sâu một hơi, nâng lên hai tay, đẩy ra sớm đã bố trí tốt, một mảnh vui mừng đỏ thâm phòng cưới. Vừa mới vào cửa, trước mắt đã là bắn ra hệ thống bảng, đồng thời trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được bất tử bất diệt thể 1. Phải chăng lập tức khóa lại bất tử bất diệt thể? Khóa lại. Nhìn thấy phù hiện ở trước mắt hai cái tuyển hạng, Trần Thanh tại nội tâm không chút do dự địa cấp ra câu trả lời của mình. Bất tử bất diệt thể đang tại khóa lại bên trong, bất tử bất diệt thể khóa lại thành công. Như vậy liền thành. Trần Thanh cũng không cảm giác được, khóa lại trước cùng khóa lại về sau có gì thực chất khác nhau. Cũng cảm giác thân thể này vẫn là bộ kia thân thể. Tựa hồ là vì bỏ đi Trần Thanh lo nghĩ, hệ thống lúc này biểu thị, mời ký chủ yên tâm, bất tử bất diệt thể đã thành công khóa lại, đồng phát vung tác dụng. Được thôi. Đã hệ thống đều đem lời nói đến đây loại phân thượng, Trần Thanh cũng bỏ đi lo nghĩ, không còn hoài nghi. Tạm thời biến mất hệ thống bảng, bất tử bất diệt thể vấn đề giải quyết về sau, vấn đề mới lại bị bày tại Trần Thanh trước mặt. Liền khôi phục ký ức trước kia, tiền thân cái kia biểu hiện, lấy Trần Thanh chỉ dựa vào trong trí nhớ đối công chúa Hạ Khuynh Nguyệt ấn tượng, hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là nữ nhân này sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi mình. Chớ nói chi là, nàng còn cầm thiên mệnh nữ chính, cùng thiên mệnh nữ đế kịch bản. Cùng khối củ khoai nóng bỏng tay không có khác nhau, mất đi lãng phí, không ném nhà, lại phòng tay. Trần Thanh không phải không nghĩ tới, cầm tới bất tử bất diệt thể về sau, liền cùng Hạ Khuynh Nguyệt ly hôn. Thật là muốn làm như thế, hệ thống liền sẽ lập tức cởi trói, bất tử bất diệt thể tuy không có thu hồi, nhưng luôn cảm giác chỉ dựa vào một cái bất tử bất diệt thể muốn chống lại nhân vật chính, thoát khỏi hẳn phải chết kịch bản, vẫn có chút quá khó khăn. Cân nhắc một phen về sau, Trần Thanh cuối cùng quyết định, dù sao nhân vật chính còn có 29 năm mới xuất quan, trước đa lợi dụng nữ nhân này, từ hệ thống cái kia nhiều vất điểm có thể chống lại nhân vật chính thẻ đánh bạc lại nói. Đợi đến trước có thực lực, lo lắng nữa những chuyện khác. Thân là tiểu thuyết mê, Trần Thanh tự nhận là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, huyền huyễn thế giới, cường giả vi tôn đạo lý. Đang tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, hệ thống hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là ngủ gật tới đưa cái gối. Nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố, phải chăng xem xét. Nhiệm vụ chính tuyến. Xem xét. Trần Thanh rất ngạc nhiên, hệ thống lại muốn cho mình làm cái gì yêu? Nhiệm vụ chính tuyến, để Hạ Khuynh Nguyệt cam tâm tình nguyện cùng ngài độc phòng, hoàn thành vợ chồng chi thực. Cam tâm tình nguyện hoàn thành vợ chồng chi thực. Trần Thanh rất khó không nghi ngờ, hệ thống đang cố ý cho mình đào hố. Tại Thanh Mai trúc mã cùng anh hùng cứu mỹ nhân song trọng thiết lập, lại thêm nhân vật chính quang hoàng ở dưới, Trần Thanh rất khó tưởng tượng, thân là thiên mệnh nữ chính Hạ Khuynh Nguyệt, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể cam tâm tình nguyện cùng mình độc phòng, hoàn thành vợ chồng chi thực. Cũng may, đây chỉ là nhiệm vụ chính tuyến, đã có chủ dây, như vậy theo Trần Thanh, tất có phó dây. Bất quá, không đợi Trần Thanh đi nghiên cứu, suy nghĩ liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, liền cường thế hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng, có thể đạt được đại đế tu vi. Chương 4. Dạng này cũng coi như sủng thê. Chương 4. Dạng này cũng coi như sủng thê. Nhìn trước mắt màu xanh thẳm hệ thống bảng nổi lên hiện ra văn tự, Trần Thanh lập đi lặp lại xác nhận nhiều lần, xác định là ban thưởng đại đế tu vi không sai. Phần thưởng này là thật phong phú a. Sớm đã dung hợp một thế này ký ức Trần Thanh rất rõ ràng, tại Thiên Huyền Đại Lục, tu luyện đẳng cấp từ thấp tới cao, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, chuẩn đế, đại đế. Mà mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới. Đại đế chính là một phương thế giới, chiến lược giá trị cao nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Không chỉ có như thế, thụ thiên đạo trật tự hạn chế, một phương thế giới chỉ có thể tồn tại một tên đại đế, độc hưởng thiên đạo khí vận. Những người khác nếu muốn hưởng thụ phần này thiên đạo khí vận, chỉ có hai con đường, hoặc là đánh bại lao đại đế, hoặc là chờ đối phương thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn, thay vào đó. Bất quá, lão đại đế vẫn lạc, thường thường mang ý nghĩa một trận khoáng thế đại chiến phát sinh, dù sao, muốn ngồi lên đại đế bảo toàn người, cũng không chỉ có một, nhưng đại đế vị trí, cũng chỉ có một cái. Nghĩ đến cái này, một cái nghi vấn không khỏi tại Trần Thanh trong đầu sinh ra, ta nếu thật hoàn thành nhiệm vụ, cùng Hạ Khuynh Nguyệt hoàn thành động phòng, sẽ hay không trực tiếp thay thế lão đại đế tồn tại? Đối với cái này, hệ thống lập tức cho giải thích, hệ thống ban thưởng không nhận tiên đạo hạn chế, ý chủ nhưng cùng chi cùng tồn tại, cũng có thể xuất thủ đem đánh giết, cướp đoạt thiên đạo khí vận. Thì ra là thế. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trần Thanh an tâm, êm đẹp, hắn làm gì đi khiêu chiến đại đế, tự tìm không thoải mái à. Sống lại một đời, hắn chỉ muốn du dương tự tại còn sống, hưởng thụ nhân sinh. Sở dĩ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cũng chỉ là đơn thuần vì củng cố thực lực, nghịch chuyển hẳn phải chết phản phái nhân sinh, từ nhân vật chính trong tay sống sót. Cái gì vương triều tranh bá, hắn không hứng thú, nhưng dựa vào bất tử bất diệt thể, cùng đại đế tu vi vô địch cái thế, không ai dám trêu chọc, quấy rầy mình thanh tịnh sinh hoạt, ngược lại là rất có sức hấp dẫn. Quay đầu, nhìn về phía chính một thân đỏ áo cưới, che kín đỏ khăn đoan, yên tĩnh ngồi ở trên giường, không nhúc nhích, không nói tiếng nào đại võ công chúa Hạ Khuynh Nguyệt. Từ ngực, Trần Thanh nuốt một ngụm nước bọt, rất là lo lắng, mình thân là đường đường phản phái, ngũ nhân vật chính nữ nhân, thật không có vấn đề sao? Sâu lo thật muốn làm như vậy, có thể hay không gặp thiên đạo phản vệ loại hình. Nghĩ đến cái này, không khỏi thở dài một tiếng, cảm giác cái này kịch bản cầm, còn không bằng phế vật nghịch tập đâu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước a. Làm việc tốt Lý Kiến Thiết về sau, Trần Thanh tất bước hướng Hạ Khuynh Nguyệt bên kia đi đến. Chú ý tới, khi nghe thấy tiếng bước chân của mình tiệm cận về sau, Hạ Khuynh Nguyệt cái kia hai tay lập tức nắm chặt trở thành quyền. Nói thực ra, Trần Thanh hiện tại có chút lo lắng, nữ nhân này sẽ không phải ở trên người ẩn giấu thanh đao, dự định thừa dịp ta tiếp cận lúc, cho ta đến bên trên một đao a. Cũng may, đi vào Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt về sau, nàng cũng không cái gì dư thừa động tác. Trần Thanh thấy thế, căng cứng tiếng lòng không khỏi buông lòng một chút. Sau đó đưa tay cầm lấy một bên sớm để đặt tốt vui cái cân, ngã vào hồng cái đầu hạ, bước lên. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Trần Thanh không thể không thừa nhận, nữ nhân này ngày thường sát thực tuyệt mỹ, xứng với Khuynh Quốc Khuynh Thành bốn chữ, càng xứng với đại võ đệ nhất mỹ nhân. Cái kia có chút phím hồng, xem xét liền khắc qua, lại ra vẻ kiên cường, không muốn để cho Trần Thanh nhìn thấy mình yếu ớt một mặt ánh mắt, càng là làm cho người ta tâm yêu. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt, không nói chuyện. Trần Thanh lúng túng đem vui cái cân trả về chỗ cũ, lần thứ nhất đại hôn hắn, có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào cho phải. Không sai, vô luận kiếp trước, vẫn là một thế này, hắn đều là lần thứ nhất kết hôn. Một mặt khác, hệ thống cho ra nhiệm vụ là để Hạ Khuynh Nguyệt cam tâm tình nguyện cùng mình đậu phòng, Trần Thanh cũng không thể mạnh lên a. Thật muốn mạnh lên lời nói, chỉ xem cái kia ánh mắt lạnh như băng liền biết, cái này độ thiện cảm một khi ngã xuống đi, còn muốn tăng lại đến, cũng không dễ dàng, đoán chừng đời này đều rất khó hoàn thành. So với đạt được như thế một cái mỹ nhân, Trần Thanh quả nhiên vẫn là cảm thấy, đại đế tu vi quan trọng hơn. Hạ Khuynh Nguyệt tuy là đại võ vương triều đệ nhất mỹ nhân, có thể ngày này huyền đại lục, vương triều săn sát, cũng không phải tìm không ra cái thứ hai giống Hạ Khuynh Nguyệt như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Trần Thanh thật muốn nữa thích mỹ nữ, làm gì vì nàng một cái cây, từ bỏ nguyên một cánh rừng. Có đại đế tu vi, đừng nói cái này thế tục tuyệt sắc bưu vật, cho dù là tiên nữ trên trời, cũng chưa hẳn không thể một thử. Trong lòng cân nhắc một phen về sau, Trần Thanh đã có quyết định. Lúng túng tăng háng một cái, đi đến bên cạnh bàn, rót một chén trà. Lời đầu tiên mình uống một chén, thấm giọng nói, lấy thêm lên một cái khác mới tinh cái chén, rót, sau đó trở lại Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, đưa ra, ngươi uống nước a. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, tại xác nhận Trần Thanh uống qua nước cho mình, không có vấn đề về sau, từ trong tay hắn tiếp nhận chén nước, uống một hơi cạn sạch. Trung thực giảng, nàng hiện tại một dạng rất khẩn trương. Kiên kỵ Trần Thanh sau một khắc liền sẽ xé rách ngụy trang, giống một đầu sói đói một dạng nhào lên, đem mình ăn xong lau sạch. Hết lần này tới lần khác, Hạ Khuynh Nguyệt lại không thể cự tuyệt. Nhất vô lực là, vì bảo toàn hoàng thất một mạch, cùng toàn bộ đại võ tương lai, nàng ngay cả tự vận quyền lực đều không có, chỉ có thể mặc cho bằng xử trí. Thật tình không biết, Trần Thanh thời khắc này lực chú ý, căn bản vốn không ở trên người nàng. Tại đột nhiên bắn ra, chỉ có Trần Thanh chính mình mới có thể thấy được hệ thống bảng bên trên, xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, trung phẩm linh thạch 10. Nhìn thấy đầu này văn tự, Trần Thanh nhíu mày. Khó hiểu, rót cốc nước, cũng coi như sủng thê. 10 cái trung phẩm linh thạch, đối với Trần Thanh cái thân phận này bối cảnh, tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với những cái kia nhà nghèo khổ, một năm bận rộn đến cùng, cũng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy. Dạng này thay cái góc độ đi xem, chỉ là rót cốc nước liền có thể thu hoạch được 10 cái trung phẩm linh thạch, đã rất kiếm lời. Liền là không biết, có vô hạn chế. Nhìn một chút Hạ Khuynh Nguyệt trong tay không rơi cái chén, Trần Thanh kế thượng tâm đầu, trở về cái bàn, cầm lấy ấm nước, lại thay nàng rót một chén, khát nước rồi, lại uống một chén. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là kỳ quái mắt nhìn Trần Thanh, cũng không suy nghĩ nhiều, một tay nửa lại mặt, có chút ngửa đầu, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, lực lượng thuộc tính 1. Lực lượng thuộc tính. Mới đầu, Trần Thanh còn tưởng rằng, giống châm trà loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có linh thạch làm ban thưởng. Chưa từng nghĩ, hệ thống không chỉ có không hạn chế số lần, ngẫu nhiên ban thưởng phẩm chất, còn có cao có thấp. Thu hoạch được lực lượng điểm thuộc tính, tăng thêm bên trên về sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ man lực trống rỗng xuất hiện ở thể nội, phong phú tại toàn thân. Ý thức được điểm ấy về sau, Trần Thanh lập tức hứng thú, lại là Hạ Khuynh Nguyệt nối liền một chén. Hạ Khuynh Nguyệt cứ việc hoang mang, lại bởi vì không muốn đắc tội, làm tức giận Trần Thanh, thành thật thật uống sạch nước trà. Trần Thanh lại rót. Hạ Khuynh Nguyệt lại uống. Trần Thanh lại rót. Hạ Khuynh Nguyệt lại uống. Trần Thanh tiếp tục ngược lại. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục uống. Càng uống trong lòng càng buồn bực, Trần Thanh có phải hay không nâng cốc lầm thành trà. Lại kìm lòng không đặng suy nghĩ, hắn sai lầm, vậy ta muốn hay không đâm lao phải theo lao. Chương 5. Say chương 05, say Hạ Khuynh Nguyệt còn nghĩ tới một loại khả năng tính. Cảm thấy Trần Thanh là muốn lợi dụng loại phương pháp này khảo nghiệm mình có nguyện ý hay không trung thành với hắn. Dù sao vận mệnh đã định, Hạ Khuynh Nguyệt cũng nói phục mình tiếp nhận vận mệnh. Thế là, lại uống xong lại một chén nước trà về sau, đưa tay nâng chán, diễn kỹ hiển thị rõ không lưu loát mà nói, "Ta, đầu ta tốt choáng, buồn ngủ quá." Nói xong, cả người trực tiếp ngã xuống trên giường. Nàng không muốn để cho Trần Thanh tìm được cớ, hướng hạ tộc hoàng thất nổi lên. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tốc độ thuộc tính 1. Quan bế hệ thống bảng, nhìn xem ngã xuống giường Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh nhíu mày. Hắn sống hai đời, chỉ nghe nói qua say rượu, còn không có nghe nói qua có người say nước. Sau đó, chú ý tới Hạ Khuynh Nguyệt có chút rung động mí mắt, đoán được nàng là đang vờ ngủ. Trần Thanh nhất thời không nghĩ minh bạch nàng vờ ngủ lý do. Tóm lại, tuyệt không có khả năng là cam tâm tình nguyện muốn theo mình vào phòng. Nghĩ mãi mà không rõ Hạ Khuynh Nguyệt vờ ngủ dụng ý Trần Thanh, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, thay nàng cởi giày ra, bày ngay ngắn thân thể. "Muốn tới rồi sao?" Cảm nhận được Trần Thanh động tác, Hạ Khuynh Nguyệt phá lệ khẩn trương, ngay cả cái kia màu son mượt mà 10 cái ngón chân đều nắm chặt. Kết quả lệnh Hạ Khuynh Nguyệt không nghĩ tới chính là, Trần Thanh không chỉ có không có giống một cái sói đói như thế bổ nhào vào trên người mình đến, ngược lại thay mình đắp chăn lên. Đại Mi nhíu chặt, không hiểu Trần Thanh đây là ý gì. Dựa theo Hạ Khuynh Nguyệt đối Trần Thanh cứng nhắc ấn tượng, tại mình mất đi về sau, hắn hẳn là đã sớm kiềm chế không được mới đúng. Quả thực nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó đạo lý. Trái lại Trần Thanh, hắn đơn thuần chỉ là đang đánh cược, cực cho Hạ Khuynh Nguyệt cởi giày, đắp chăn, có tính không một loại sủng thê hành vi, có thể hay không đạt tới hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng tiêu chuẩn. Sự thực là, hắn thành công. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhất phẩm đan dược luyện khí đan 2. Luyện khí đan. Vẫn là hai cái. Cái này thuận tiện lại nghiệm chứng một cái Trần Thanh trong đầu cái ý nghĩ khác. Ban thưởng mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng sủng thê hành vi bản thân vượt lên tâm, lấy được hệ thống ban thưởng, vô luận số lượng, lại hoặc là phẩm chất, đều sẽ tương ứng tăng lên. Vững tin điểm này về sau, Trần Thanh lập tức sai người đánh tới một chậu nước nóng. Nam ở trên giường Hạ Khuynh Nguyệt vụng trộm đem con mắt mở ra một đường nhỏ, chú ý đến Trần Thanh nhất cử nhất động, gặp hắn bưng nước trở về. Nhìn không được suy nghĩ nhiều, hoài nghi Trần Thanh là thấy mình vừa ngủ quá lâu, hối hận dạng này chơi lấy không có tí sức lực nào, mình lại không chịu tỉnh lại, cho nên muốn dội tỉnh mình. Lại hoặc là, hắn thuần túy chỉ là muốn thông qua tra tấn mình tới lấy vui. Biến thái. Trong nội tâm nàng vừa chửi mắng một câu, Trần Thanh đã là đem chậu rửa mặt đặt ở bên giường, vắt khô khăn mặt, sau đó ngồi vào Hạ Khuynh Nguyệt bên người, dùng khăn mặt thay nàng lau sạch nhẹ nhẹ lên có treo mấy quả mồ hôi lạnh khuôn mặt. Cảm động. Hạ Khuynh Nguyệt một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Thanh càng ôn nhu, dưới cái nhìn của nàng càng khắc thường, càng đáng sợ. Có loại trước bao táp yên tĩnh đã xem cảm giác. Trần Thanh chỗ nào quan tâm nàng những này, đang bận soát sủng thê ban thưởng, quên cả trời đất. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhất phẩm luyện khí đan 10. Lau một lần về sau, lại thấu khăn lông cô, tiếp tục là Hạ Khuynh Nguyệt rửa mặt. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhị phẩm luyện khí đan 1. Ban thưởng tới tay, lại thấu khăn lông cô, như thế lặp đi lặp lại. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tự do thuộc tính 5. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhất phẩm luyện khí đan 10. Trần Thanh phát hiện, cứ việc hệ thống không hạn chế sủng thê phương thức lặp lại, nhưng nhất định phải có một bộ hoàn chỉnh động tác mới được. Nếu ví dụ, lau xong một lần mặt, nhất định phải đem khăn mặt rửa sạch sẽ lại xoa, mới có thể phát động lần tiếp theo sủng thê ban thưởng. Lặp đi lặp lại thay Hạ Khuynh Nguyệt lau mặt đến lần thứ 12 thời điểm. 3. Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục ngồi không yên, giơ tay lên, bắt lấy Trần Thanh cổ tay, ngồi dậy, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ách, ta nhìn ngươi trên mặt có mồ hôi, muốn thay ngươi lau lau. Trần Thanh hồi đáp. Có thể sau một khắc, lại kịp phản ứng, lý do này là thật sức sẹo. Nào có cho người ta rửa mặt vài chục lần đạo lý, mới bảo xem lấy soát ban thưởng, hoàn toàn không có đi cân nhắc những này. Thế là vội vàng giải thích, ta người này có chút bệnh thích sạch sẽ, cho nên lau số lần lại so với người khác nhiều một chút. Ngươi quản cái này gọi nhiều một chút. Đương nhiên, loại này đầu đen rau muốn lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể để ở trong lòng nói. Không thể không thừa nhận, tại đối mặt Trần Thanh loại này có được khổng lồ bối cảnh quyền thần chi từ lúc, Hạ Khuynh Nguyệt so tại Hạ Thành bên người, càng có thể trải nghiệm đến cái gì gọi là gần vua như gần gọm. Vậy ngươi tiếp tục a. Hạ Khuynh Nguyệt buông ra Trần Thanh tay, nằm lại trên giường, một bộ nhân quân xử trí bộ dáng. Trần Thanh nhìn một chút nàng bị mình sáng bóng hai gò má đỏ bừng, vươn đi ra tay, lại thu hồi, đủ rồi, dạng này đã đầy đủ sạch sẽ. Cảm giác còn như vậy xoa xuống dưới, không phải đem Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt kia trả phá không thể. Chỉ dựa vào cái này một sủng thê phương thức, hắn cũng soát mấy chục viên thuốc, trừ bỏ đại lượng nhất phẩm đan dược bên ngoài, thậm chí không thiếu nhị phẩm đan dược, thỏa thỏa không lỗ. Trần Thanh lòng dạ biết rõ, muốn cầm tới đại đế tu vi tuyệt đối chưa nói tới dễ dàng, ở trước đó, trước dùng những đan dược này tăng thực lực lên, chưa chắc không thể. Trần Thanh không có ý định uổng phí hết mình tu luyện tiên tư, nhưng ở cái kia trước đó, vẫn phải nhiều từ trên người Hạ Khuynh Nguyệt soát điểm sủng thê ban thưởng mới được. Cô đang tại hắn đại não nhanh chóng chuyển động, tự hỏi mới sủng thê phương án thời điểm. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo yếu ớt tiếng vang. Trần Thanh theo tiếng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên bụng, rất khẳng định, thanh âm là từ bên trong truyền tới. Lại nhìn một chút Hạ Khuynh Nguyệt đỏ bừng khuôn mặt, Trần Thanh linh quang lóe lên. Tiến về bàn tròn mang tới một bàn điểm tâm. Hạ Khuynh Nguyệt thì gắt gao che bụng, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Cả ngày hôm nay chuyện phát sinh thực sự quá nhiều, nàng căn bản không tới kịp ăn cơm, cho nên mới sẽ mất thể diện. Thân là công chúa, Hạ Khuynh Nguyệt từ nhỏ ở phương diện này, một mực là nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Bạn không nghĩ tới, thế mà lại tại Trần Thanh trước mặt lộ ra như thế mất mặt một mặt. Bắt đầu ăn một chút gì đi, đừng đem thân thể đói sụp đổ. Nghe nói Trần Thanh thanh âm ở bên tai vang lên, Hạ Khuynh Nguyệt thăm dò tính mở to mắt, sau đó đã nhìn thấy hắn đem một mâm điểm tâm đưa đến trước mặt mình. Hạ Khuynh Nguyệt hai tay chèo trống, từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút Trần Thanh, lại nhìn một chút trong tay hắn cái kia kiểm kê tâm, không nói ra được không hài hòa, cổ quái. Cái này cùng nàng cứng nhắc trong ấn tượng Trần Thanh, thực sự chênh lệch quá lớn. Nếu không phải Trần Thanh tại Đại Võ Vương triều một mực sú danh chiếu lấy, cùng lần trước gặp mặt lúc, hắn tự nhủ qua những cái kia hạ lưu ngôn ngữ, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối sẽ hoài nghi, mình gả nhầm người, Trần Thanh là bị vu hãm. Trang, hắn nhất định là Trang. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cũng không thể bị hắn giả nhân giả nghĩa lừa gạt. Cô bụng lại kêu một tiếng, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lay động đầu, thanh không dư thừa ý nghĩ, quyết định ăn trước ít đồ, không muốn lại để cho Trần Thanh nhìn thấy mình mất mặt một mặt. Có thể chính khi nàng đưa tay muốn chén dĩa bên trong cầm lấy bánh ngọt, Trần Thanh lại vượt lên trước một bước lấy ra cái kia bàn bánh ngọt. Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt suy nghĩ nhiều, Trần Thanh đã là cầm lấy một khối bánh ngọt, chủ động đưa đến bên mồm của nàng, ta cho ngươi ăn. Chương 6. Hùng tâm tráng trí chương 06, hùng tâm tráng trí ngươi, ngươi đừng như vậy, ta hại. Hạ Khuynh Nguyệt ngạnh sinh sinh đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Vẫn như cũng là không cho Trần Thanh gây chuyện, nổi lên lấy cớ, bờ môi khẽ nhếch, khẽ cắn cái miệng nhỏ bánh ngọt. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhất phẩm luyện khí đan 20. 20. Xác định hệ thống cảm thấy uy thê tử ăn cái gì sủng thê giá trị cao hơn về sau, Trần Thanh một mặt vui vẻ nói, ăn thêm chút nữa. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu, nuốt xuống vừa rồi chiếc kia bánh ngọt, lại đụng lên đi cắn cái miệng nhỏ. Quyết định, vô luận như thế nào cũng không thể cho Trần Thanh báo nổi cơ hội, nàng để cho mình làm gì, mình liền làm cái đó. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, hoàng giai trung phẩm công pháp lay núi chuẩn 1. Ăn, còn nhiều nữa, không đủ ta lại để cho trong nhà đầu bếp làm. Mắt thấy thế mà tuân ra công pháp bí tịch, Trần Thanh hưng phấn hơn, một mặt chờ mong, Hạ Khuynh Nguyệt có thể ăn nhiều một điểm. Một ngụm một ban thưởng, đơn giản không nên quá thoải mái. Hạ Khuynh Nguyệt không làm nhiều lời, ngoan ngoãn làm theo. Gặp nàng ăn xong một khối bánh ngọt, Trần Thanh lại cầm lấy một khối. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhị phẩm nhuận khí đan 5. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tự do thuộc tính 10. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 5. Từ từ, nguyên bản trồng chất thành núi nhỏ hình dạng bánh ngọt đã là bị ăn sạch hơn phân nửa. Trần Thanh càng uy càng nhanh, Hạ Khuynh Nguyệt cũng càng ăn càng nhanh. Làm Trần Thanh cầm lấy lại một khối bánh ngọt lúc, Hạ Khuynh Nguyệt mở ra miệng, lại nhắm lại, ánh mắt khổ sở nói, thật có lỗi, ta thật ăn không vô nữa. Không có việc gì, ăn không vô các loại đói bụng lại ăn. Trần Thanh cũng không ép buộc Hạ Khuynh Nguyệt ý tứ. Vừa đem thả xuống bánh ngọt, không quên tìm đúng cơ hội, đưa lên một chén nước trà, nghẹn đi, đến, uống chén nước. Lo lắng Trần Thanh như lúc trước như thế, một mực cho mình đổ nước uống, Hạ Khuynh Nguyệt đón lấy chén nước đồng thời, biểu thị, một chén liền tốt. Đi. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, hoàng giai hạ phẩm công pháp lưu vân bước 1. Trần Thanh ngược lại là không quan trọng, loại sự tình này thích hợp thả dây dài, hắn cũng không dự định một hơi ăn thành mập mạp, đem Hạ Khuynh Nguyệt đang sống bể bụng mà chết. Ăn uống no đủ, còn có thể làm chút cái gì đâu? Trần Thanh âm thầm suy nghĩ. Hắn bên này vắt hết óc soát sủng thê ban thưởng đồng thời gian qua đi ngoài vạn dặm đại mang sơn chỗ sâu, một tòa vô danh trong động phủ. Bèn, một đạo cường đại khí lãng từ động phủ chỗ sâu một đường một phát, như dòng lũ cuộn, phản phất mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, lại tại đến động phủ đại môn trong nháy mắt, bị một cỗ càng cường đại hơn năng lượng xóa đi tồn tại, hiện ra kết giới tường. Nơi này chính là nhân vật chính Diệp Phong bế quan đánh dấu địa điểm. Rất tốt, rốt cục luyện hóa hết ban ngày đánh dấu viên đan dược kia, không nghĩ tới tiểu một viên ngũ phẩm đan dược, thế mà để cho ta tu vi đột phá đến xuất khiếu cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, ta liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh, nếm thử chứng đạo đại đế. Đến lúc đó, thiên hạ này đem không người có thể cùng ta địch nổi. Phụ thân, tiểu muội, chờ ta, 30 năm vừa đến, ta nhất định xuất quan cứu vớt các ngươi. Diệp Phong siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. Ngoại trừ phụ thân cùng tiểu muội bên ngoài, Diệp Phong trong đầu nghĩ không chỉ có báo thủ, còn có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia cốt sắc thiên hương khuôn mặt hiện lên ở Diệp Phong trong đầu, tựa như gần ngay trước mắt. Khuynh Nguyệt, ngươi nhất định phải chờ ta. 30 năm sau, đợi ta đại đế tu vi trở về, nhất định thực hiện hồi nhỏ ước định, cưới ngươi về nhà chồng. Diệp Phong tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt đối với mình tình cảm, cho rằng nàng nhất định có thể chống đến mình khải hoàn. Nghĩ đến lấy cậu hoàng đế đối Hạ Khuynh Nguyệt yêu thương, tất nhiên sẽ không buộc nàng gả cho không thích người. Như thế bản thân an ủi qua đi, Diệp Phong lựa chọn tiếp tục tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, đi ngủ bên ngoài, Diệp Phong không có chuyện khác có thể làm, phạm vi hoạt động của hắn chỉ có tòa động phủ này, bị kết giới trói buộc ở trong đó, không cách nào rời đi. Hệ thống tại khóa lại một khắc này, liền cưỡng chế yêu cầu hắn đợi tại tòa động phủ này bên trong, đánh dấu đầy 30 năm cả mới có thể xuất quan. Hệ thống phương pháp sử dụng rất đơn giản, mỗi ngày đổi mới một lần đánh dấu cơ hội, có thể đánh dấu ban thưởng gì, đều xem bất khí, quá hạn không đợi. Nhưng Diệp Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, Hạ Khuynh Nguyệt không chỉ có lập gia đình, lúc này còn cùng Trần Thanh nằm tại trên một cái giường. Nói đúng ra, Hạ Khuynh Nguyệt chính ngồi xếp bằng trên giường, Trần Thanh thì tại phía sau, thay nàng vỏ lưng đấm vai. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, hoàng giai thượng phẩm vũ khí Trảm Nguyệt kiếm 1. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đột địa đảo thoát phù 5. Hung hăng soát cái thoải mái. Trái lại Hạ Khuynh Nguyệt, thân thể đó là một điểm không dám buông lỏng, thời khắc căng thẳng, hoàn toàn xem không hiểu, Trần Thanh cái này một hệ liệt thao tác, đến tuột cùng là tại mưu đồ gì? Đây cũng là cởi giày đóng bị, lại là múc nước lau mặt, tự tay đi ăn, hiện tại còn không chối từ bất và địa thay mình xoa bóp đấm vai. Cho tới Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ, Trần Thanh sẽ không phải là làm ngán ăn chơi thiếu gia, muốn tìm cái người thành thật cưới, thành gia lập nghiệp a. Nàng không cách nào khẳng định, lại không dám hỏi thăm Trần Thanh, chỉ có tiếp tục phối hợp Trần Thanh hồi nháo. Thế nào biết, mình trong bất chi bất giác, sớm đã biến thành Trần Thanh soát hệ thống ban thưởng công cụ người. Trần Thanh ngược lại là soát cái thoải mái, lại khiến cho Hạ Khuynh Nguyệt áp lực sân đại, cây kia căng cứng tiếng lòng, một khắc không dám buông lỏng. tới trước này là ngừng a. Trần Thanh mới phát hiện, mình không có khôi phục ký ức trước đó, tiền thân mỗi ngày trầm mê tự sắc, đem thân thể này làm cho có bao nhiêu hỏng bét. Mới soát điểm ấy thời gian, đã là mệt mỏi trong miệng khí thô liên tục. Quyết định, ngày sau đoạn không thể hoang phế tu luyện, đến sớm một chút đem thâm hụt thân thể cho bù lại. Thở một ngụm, hòa hoãn một chút sau. Trần Thanh mắt nhìn ngoài cửa sổ, sát trời còn sớm, thế là hỏi Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân, muốn hay không ra ngoài đi đi. Giải sâu một chút. Trần Thanh nghĩ, mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt dù là không có vợ chồng chi thực, cũng có vợ chồng tên, bảo nàng một tiếng phu nhân, không có tâm bệnh. Phu nhân. Nghe được Trần Thanh xưng hô như vậy mình, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy quái dị, khó chịu. Cái kia độc phòng. Nàng tiếng như mỗi kêu hỏi. Ta không thích ép buộc người khác, đương nhiên, ngươi nhược tâm cam tình nguyện cùng ta độc phòng, chúng ta có thể lập tức bắt đầu. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt vô ý thức xê dịch mông eo, trốn xa một điểm khoảng cách, đa tạ Trần công tử, mời công tử lại cho ta một chút thời gian. Đối với cái này, Trần Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại nói, bí mật ngươi gọi thế nào ta cũng không đáng kể, nhưng ở bên ngoài, tốt nhất vẫn là xương ta là phu quân, cái này có thể giúp ngươi cùng ta giảm ít rất nhiều phiền phức. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu đáp ứng. Lại không luận Trần Thanh phải chăng nói là thật tâm lời nói, đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, có thể kéo thêm một giây là một giây. Đang mong đợi trong triều đình có thể sớm ngày phát sinh biến số, tỉ như Trần gia suy sụp, bị bắn ngã. Càng chờ mong, nàng Phong Ca có thể như lúc trước hứa hẹn như vậy, chân đạp thất thải tường vần trở về, cứu mình tại thủy hỏa. Chương 7. Muốn làm cái người tốt, khó chương 7, muốn làm cái người tốt, khó Hạ Khuynh Nguyệt tình cảm kiếp sống cứ việc một tờ giấy trắng, cái này 18 năm thời gian phần lớn đều sinh hoạt tại tường cao bên trong, nhưng cũng không đến mức bởi vì chút chuyện này, liền đối Trần Thanh đổi mới, cảm mến. Nàng rất rõ ràng một cái đạo lý, thế gian này, người hiểu quỷ kinh khủng, quỷ hiểu lòng người động. Nàng nghe qua, gặp quá nhiều bội bạc tiểu nhân. Vì quyền lực, không từ thủ đoạn, xem nhân mạng là cỏ rác. Không sai, nơi này chỉ chính là phụ thân của Trần Thanh, Trần Hùng. So với Trần Thanh biến tính, Lạc Đường biết quay lại, muốn làm cái người tốt, Hạ Khuynh Nguyệt càng thiên hướng về, hắn là đang diễn trò. Về phần mục đích, Hạ Khuynh Nguyệt tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng, cũng không có ý định đối với chuyện này hao phí quá nhiều tâm thần, đã Trần Thanh muốn diễn, vậy mình liền cùng hắn diễn, chịu đựng hắn, nhường cho hắn, dỗ dành hắn, thuận hắn. Không bao lâu, hai người đem một tân vui mừng hỏa ổng cưới phục chút bỏ, thay đổi bình thường ăn mặc, ra Trần gia cửa phủ. Trần Thanh biết được, phụ thân có phái người hộ đạo âm thầm bảo vệ mình, ứng đối các loại đột phát tình huống, dù sao, hắn tại triều đình phía trên cũng không có thiếu gây thù hằn, cho nên không có để tôi tớ đi theo. Không muốn để cho tôi tớ ảnh hưởng mình thao tác. Cái này tương đương với hẹn hò, cho dù là giả, không tình cảm chút nào, cũng không cần thiết mang con mắt ở bên người ảnh hưởng bầu không khí. Rời đi Trần gia không lâu sau, Trần Thanh dựa theo ký ức, đem Hạ Khuynh Nguyệt dẫn tới một đầu quả vật đường phố. Nghĩ đến, Hạ Khuynh Nguyệt thân là công chúa, từ nhỏ đợi trong cung, học tập các loại lễ nghi giáo dưỡng, ứng làm không có gì cơ hội kiến thức thế tục một mặt. Quay đầu một chút, quả nhiên, đi vào quả vật sau phố, Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt tràn ngập kích động cùng hiếu kỳ. Mức quả, bán mức quả, lại ngọt lại giòn mức quả. Nghe thấy bán hàng rong giao hàng thanh âm, Hạ Khuynh Nguyệt bá điệu một cái nhìn lại ánh mắt. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại 3 năm trước đây, Diệp Phong bụng trộm tiến vào tường, vì chính mình mang đến một mực tâm tâm niệm niệm mức quả. Đó là nàng nhân sinh lần thứ nhất ăn vào mức quả, hơi mỏng trong vắt vỏ bọc đường, tăng thêm quả mận bắt chua, rất kỳ diệu. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt phảng phất nhìn thấy hôm đó, thay mình mang đến mức quả Diệp Phong. Phong ca. Có thể sau khi tính hồn lại mới phát hiện, người trước mắt cũng không phải là Diệp Phong, mà là Trần Thanh. Trong tay mức quả, ngược lại là không có sai biệt. Đến, nếm thử. Trần Thanh đem vừa mua được mức quả đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt ngoài miệng nói xong tạ ơn, trên tay tiếp nhận Trần Thanh đưa tới mức quả, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Khẽ cắn nửa ngụm mức quả, hương vị vẫn là đã từng hương vị, chỉ tiếc, người không phải người cũ, Hạ Khuynh Nguyệt cười không nổi. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, hoàng giai thượng phẩm công pháp Lưu Vân chương 1. Cầm tới mình muốn ban thưởng về sau, gặp Hạ Khuynh Nguyệt đã ăn xong này chuối mức quả, Trần Thanh lại quay đầu trở về bán hàng rong trước mặt, đưa ra muốn đem hắn còn lại tất cả mức quả toàn bộ bán hạ. Đối mặt Trần Thanh cái này vốn thế ma vương nói phải trả tiền khác thường hành vi, bán hàng rong gấp đến độ sắp cho hắn quỳ xuống, lo lắng tiền này thật muốn thu, mình sau một khắc, cả nhà tính mệnh đều phải khó giữ được. Nói một tiếng đem xuyên có mười mấy chuối đường hồ lô mức quả côn đưa cho Trần Thanh về sau, ba bước cũng làm hai bước, lòng bàn chân như bơi mỡ, nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Trần Thanh quay đầu, lung tung mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, rất muốn nói, ngươi thấy được, không phải ta không muốn đưa tiền, là hắn không muốn à. Lo lắng chuyện này sẽ đem mình lúc trước cố gắng thất bại trong gang tấc, thế là kêu lên người hộ đạo. Bài kiến thiếu chủ. Người hộ đạo lập tức chống rông hiện thân. Đuổi kịp hắn, đem tiền cho. Trần Thanh phân phó nói. Ngay trước tiên mệnh nữ chính trước mặt, nên diễn địa phương, vẫn là muốn diễn một cái. Vâng. Người hộ đạo đáp ứng một tiếng, tại chỗ biến mất. Hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là đến vô ảnh, đi vô tung. Lại về sau, Trần Thanh ôm cả một cái mức quả côn, đi đến Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt. Đem mức quả côn đưa đến trong ngực nàng, ba khi nói, muốn ăn nhiều thiếu mình lấy. Vốn là muốn một chuỗi soát ban thưởng. Nhưng, Trần Thanh chuyển niệm lại nghĩ thử nhìn một chút, lượng biến có thể hay không đưa đến chất biến. Không để ý tới hai tay ôm lấy nhanh bắt kịp một người cao mức quả côn, một mặt mộng Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh giờ phút này, lực chú ý tất cả bắn ra hệ thống bảng bên trên, biểu lộ chờ mong. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, huyền giai hạ phẩm linh bảo Diêm Vương .5. Linh bảo. Diêm Vương. Trần Thanh lập tức lựa chọn xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Diêm Vương châm, bên trong châm người, như Diêm Vương đưa thiết mời. Ngắn ngủi mấy chữ, lại là lời ít mà ý nhiều. Diêm Vương tự mình đưa thiết mời, hỏi thử, trong thiên hạ, mấy người có thực lực cùng đảm lượng dám cự tuyệt? Theo Trần Thanh, là kiện không sai bảo mệnh pháp bảo. Các loại quan bế hệ thống bảng về sau, Trần Thanh mới phát hiện, Hạ Khuynh Nguyệt không thấy. Chạy trốn. Thế thì không đến mức. Trần Thanh rất nhanh liền tìm tới Hạ Khuynh Nguyệt, nguyên lai, nàng đi đem mức quả phân cho những cái kia trốn ở trong ngõ nhỏ, mặc rách dưới, bẩn thỉu tiểu ăn mày. Thật không hổ là thiên mệnh nữ chính, tâm địa quả nhiên thiện lương. Trần Thanh cảm khái. Đem mức quả toàn bộ chia xong về sau, Hạ Khuynh Nguyệt tại đối đầu Trần Thanh ánh mắt về sau, bước nhanh trở lại trước mặt hắn, giải thích nói, ta một người ăn không vô nhiều như vậy, ngươi đừng trách bọn hắn. Nói ngắn gọn chính là, Trần Thanh muốn trách thì trách mình, Kim Băng đối những tiểu hài tử kia. Nghe vậy, Trần Thanh trong lòng đắng chát, cải biến cứng nhắc ấn tượng thật đúng là khó a. May mình thức tỉnh đến sớm không phải vậy, cái này Hỗn Thế Ma Vương danh hiệu, thật là muốn ngồi vững. Đổi. Đến lúc đó lấy ở đâu cơ hội đổi, chỉ có thể thuận kịch bản hướng xuống diễn, bị nhân vật chính một kiếm chém giết, hoàn thành phản phái sứ mệnh. Đã phu nhân đều nói như vậy, vi phu đồng ý là xong. Trần Thanh một mặt cứng chiều. Nghe được hắn gọi mình là phu nhân, Hạ Khuynh Nguyệt thì là biểu lộ miễn cưỡng đáp ứng một tiếng, đa tạ phu. Phu quân. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, trung phẩm linh thạch 100. Trần Thanh nghiêm trọng hoài nghi, hệ thống này cũng giống như mình, đều là tình cảm kiếp sống một tờ giấy trắng chỗ. May như thế, mới có thể để cho hắn không nỗ lực nhiều thiếu cố gắng cùng mồ hôi, liền có thể thu hoạch được lượng lớn ban thưởng. Hy vọng hệ thống không ngừng cố gắng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, hỏa cầu phú 5. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, bị lực thuộc tính 10. Về sau thời gian, Trần Thanh lại dẫn Hạ Khuynh Nguyệt thử các loại dân gian quả vặt, tỉ như dâu rồng đường, bánh nướng, móng ngựa cao đẳng các loại. Đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, mỗi một dạng đều ăn thật ngon, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn là càng hy vọng có thể cùng nàng Phong Ca cùng một chỗ làm loại sự tình này. Đối với cái này, Trần Thanh thì là khám phá không nói ra, muốn trách chỉ đổ thừa, Hạ Khuynh Nguyệt thân là tương lai thiên mệnh nữ đế, bây giờ còn rất non nớt, chưa thức tỉnh, trên mặt căn bản giấu không được tâm sự. Gấp. Trần Thanh vì sao muốn gấp? Cái nào đó trốn ở trên núi bế quan tu luyện giá hỏa cũng không có gấp gáp, hắn một cái cho người ta đội nón xanh, gấp cái gì? So với cái này, lập tức có càng đáng giá Trần Thanh để ý sự tình. Hắn phát giác được có người trong bóng tối nhìn cho mình, cái này ánh mắt cùng người hộ đạo hoàn toàn khác biệt. Chương 8. Người tại dấu rốt. Chương 08. Người tại dấu rốt. Ánh mắt không chỉ một đạo, lại rõ ràng đối với mình ôm lấy địch ý, lệnh Trần Thanh không tự giác cảm thụ đến lưng mát lạnh, giống như là có gió lạnh rót vào quần áo. Theo sát lấy, hơn 10 người người áo đen bịt mặt liền từ bốn phương tám hướng giết đi ra. Gặp bọn họ tay cầm đao lưới đao, lại là bộ này cách ăn mặc, dọa đến người qua đường hoảng sợ gào thét, chạy từ phía. Trần Thanh phản ứng rất nhanh, biết được những người này là hướng về phía mình tới, vươn tay, bắt lấy Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay, đưa nàng tự nhiên kéo đến sau lưng mình, bảo vệ. Sau đó không quên đối Hạ Khuynh Nguyệt ném đi một cái an tâm ánh mắt, nói, đừng sợ, hết thảy có ta. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 20. Nộ tính. Trần Thanh rất hài lòng cái này ban thưởng, đối với huyền huyễn thế giới tu sĩ mà nói, nộ tính cao bao nhiêu, thường thường quyết định một người tương lai trần nhà cao bao nhiêu. Nộ tính thuộc về thiên phú một vòng, vốn nên là lúc sinh ra đời liền nhất định, nhưng có được hệ thống Trần Thanh, lại có thể thông qua không ngừng xuống thê, soát lấy ngộ tính giá trị. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ cao, đừng nói nhìn một chút liền công pháp nhập môn bí tịch, dù là đốn ngộ ra duy nhất thuộc về công pháp của mình, cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, cái này một ban thưởng hàm kim lượng theo Trần Thanh, phi thường lớn, càng nhiều càng tốt. Đừng sợ, hết thảy có ta. Trái lại Trần Thanh phía sau Hạ Khuynh Nguyệt, ngắn ngủi một câu, cho nàng nội tâm mang tới lực trùng kích, lại là một điểm không nhỏ. Nghĩ mãi mà không rõ, trong truyền thuyết cái kia bất học vô thuật, lấy mạnh hiếp yếu mà cố, tại đối mặt loại này nguy cơ sinh tử lúc, tại sao lại ưu tiên đem mình bảo hộ tại sau lưng? Theo Hạ Khuynh Nguyệt, đang phát sinh loại sự tình này trước tiên, vì tư lợi hắn, hẳn là trực tiếp bỏ xuống mình rời đi mới đúng. Dù sao, Trần Hùng an bài tại Trần Thanh bên người người hộ đạo, đã bị hắn phái đi ra đuổi theo cái kia mức quả bán hàng rong, cho mua đường tiền. Phức tạp, Hạ Khuynh Nguyệt tâm tình bây giờ liền rất phức tạp. Đối với Trần Thanh cứng nhắc ấn tượng, nhịn không được sinh ra dao động. Chẳng lẽ, gia hỏa này một mực đang giấu giốt, cố ý giả trang hoàn cố, để cho người ta bỏ qua hắn tồn tại, chỉ vì một ngày nào đó, một tiếng hót lên làm kinh người. Không nói đương đại, xem lịch sử, giống như là chuyện như vậy, dạng này người, trên sử sách ghi chép rất nhiều. Càng nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt càng cảm thấy đáng sợ. Trần Hùng một cái quyền thần đối đại võ vương triều mà nói, đã là khó mà chống lại, thậm chí ngay cả võ hoàng đều phải nhìn mặt hắn sắc, kính thứ bảy phân. Bây giờ, lại thêm một cái dấu rốt, giá tâm không biết tể tướng công tử. Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đại võ, nguy rồi. Nhưng sau đó Trần Thanh một câu, lại không khỏi khiến Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm dao động, các ngươi muốn đối phó ta, có thể, nhưng có thể hay không không cần liên lụy người vô tội, để nàng đi. Nghe vậy, đám người áo đen kia liếc nhau, lại từ người cầm đầu mở miệng, chúng ta sẽ không tổn thương nàng, nhưng cũng sẽ không để nàng tiến đến mật báo, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nhận mệnh, nàng tự nhiên vô sự. Bọn hắn đáp ứng cùng không, đối Trần Thanh mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hệ thống thấy thế nào? Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, huyền giai pháp bảo thượng phẩm ảnh khôi 1. Chú, một tôn ảnh khôi thực lực tương đương với xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Cái này nhưng so sánh lao cha Trần Hùng lưu tại Trần Thanh bên người người hộ đạo, thực lực mạnh hơn nhiều. Kiếm lời lớn. át chủ bài lại thêm một. Dưới chân thiên tử, bên đường giết người, trong mắt các ngươi còn có luật pháp tồn tại sao? Theo sát lấy, bên hai truyền đến Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm, gây nên Trần Thành chú ý, phất phất tay, biến mất hệ thống bảng, có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng, gặp được loại tình huống này, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ giữ im lặng, ước gì những sát thủ này chặt mình. Chưa từng nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt lại chuyển ra thiên tử cùng đại hạ luật pháp, muốn trấn nhiếp những sát thủ này. Đại hạ luật pháp? Nghe vậy, sát thủ cười ha ha, hắn tồn tại bản thân, liền là xem thường luật pháp, chúng ta giết hắn, đó là thay trời hành đạo. Giết người liền là giết người, có lại nhiều lý do cũng là giết người, hắn ác, ứng từ luật pháp đến phán định, chế tài. Nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt dựa vào lý lẽ biện luận nghiêm túc bộ dáng, Trần Thanh rất khó tưởng tượng, tại trở thành thiên mệnh nữ đế trên đường, nàng đều sẽ kinh lịch thứ gì. Như thế hồn nhiên, có thể ngồi không vững nữ đế chi vị. Ít nói lời vô ích, các minh đệ, động thủ, tốc chiến tốc thắng. Sát thủ ra lệnh một tiếng. Có người lập tức cầm đao, dây lát thân tới gần Trần Thanh, hướng hắn vung đến lưỡi đao. Trần Thanh thì lòng bàn tay lượn vòng linh lực, sử xuất lúc trước lấy được ban thượng, hoàng giai trung phẩm công pháp, lay núi trưởng. Lấy hắn bây giờ nội tính, chỉ cần lâm thời ôm chân Phật, nhìn nhiều vài lần, liền có thể nhẹ nhõm nhập môn. Theo hắn một trường đánh ra, linh lực ở giữa không trung hóa thành một đạo đám người cao tay cầm hư ảnh, chính giữa tên sát thủ kia, đem hắn đánh bay ra ngoài xa 7-8 mét, ngã trên mặt đất, còn chưa kịp dãy rủa hai lần, liền ngất đi. Còn lại sát thủ quay đầu nhìn về phía tên kia đồng bạn, biểu lộ trở nên khó coi. Hiển nhiên không ngờ tới, vị này trong truyền thuyết một lòng tiểu trì nhục lâm hôn thế ma vương, thế mà còn là người tu luyện người. Bọn hắn những người này, tuy có chút công phu quyền cước, có thể không như nhau bên ngoài, đều là người bình thường, không có linh căn, tự nhiên không cách nào tu luyện. Biết rõ, người bình thường dù là đem quyền cước luyện đến cực hạn, cũng so ra kém luyện khí cảnh nhập môn tu sĩ. Trong lúc nhất thời, sợ. Nguyên lai tưởng rằng người hộ đạo bị Trần Thanh phái đi ra, chỉ còn lại Trần Thanh một người, phía bên mình mười mấy người, giết hắn dư xài, thuộc về cơ hội trời cho. Bạn không ngờ tới, Trần Thanh vậy mà vụng trộm tu luyện. Đồng dạng chứng kiến một màn này, Hạ Khuynh Nguyệt càng thêm kiên định lúc trước cho rằng Trần Thanh giấu rốt ý nghĩ. Gia hỏa này, quả nhiên không phải một cái đơn giản ăn chơi thiếu gia. Theo sát lấy, đang tại một đám sát thủ không biết nên như thế nào cho phải lúc, một đạo hùng hồn bá đạo thanh âm, từ nơi xa như kinh lôi nổ vang, lớn mật cùng đổ, đừng tổn thương thiếu chủ nhà ta. Không sai, là người hộ đạo chạy về. Trần Thanh thì quay người kéo Hạ Khuynh Nguyệt tay, nói với nàng, chúng ta đi thôi. Hạ Khuynh Nguyệt đi theo Trần Thanh quay người, đưa lưng về phía đám kia sát thủ, vô ý thức muốn quay đầu đi xem. Lại bị Trần Thanh mở miệng ngăn cản, khuyên ngươi đừng như vậy làm, coi chừng ban đêm ngủ không yên. Đối đầu Hạ Khuynh Nguyệt xem ra ánh mắt, Trần Thanh khám phá tâm tư của nàng, vì vậy nói, cái thế giới này liền là như thế, mạnh được yếu thua, nói cách khác, nếu như bọn hắn có cơ hội giết ta, bọn hắn một dạng sẽ không bỏ qua ta. Đối với cái này, Hạ Khuynh Nguyệt không làm phản bác, nàng rất muốn bác bỏ Trần Thanh lời nói, có thể lại cho là hắn nói rất có đạo lý. Mà tại phía sau bọn họ, chạy tới người hộ đạo, chỉ là đưa tay vung lên, liền đem những người kia ngay cả huyết đục mang xương cốt, bước hơi khỏi nhân gian. Phàm nhân đối mặt thượng tu sĩ, nhất là cảnh giới cao tu sĩ, căn bản vốn không tồn tại cơ hội phản kháng. Một bên khác, Trần Thanh đem Hạ Khuynh Nguyệt dẫn tới một chỗ bán đồ chơi làm bằng đường có nhỏ. Nhìn xem chính chuyên tâm dùng thìa nhỏ xuống nước đường, hội họa đồ chơi làm bằng đường Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt lấy dũng khí hỏi, ngươi một mực đang diễn kịch, muốn cho người khác cho rằng ngươi là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng thật ra là tại giấu rốt, âm thầm tu luyện. Nguyên lai ngươi là nhìn ta như vậy sao? Trần Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cho rằng đây là một cái rất tốt tín hiệu. Muốn cho Hạ Khuynh Nguyệt cam tâm tình nguyện cùng mình đậu phòng, cầm tới đại đế tu vi, trước thoát khỏi cứng nhắc hình tượng là bước đầu tiên. Ngươi hôm nay biểu hiện, cùng trước kia ngươi, hoàn toàn là hai người. Hạ Khuynh Nguyệt làm rõ nói. Trần Thanh không nói, chuyên tâm họa đồ chơi làm bằng đường. Nói lại nhiều, cũng không bằng để Hạ Khuynh Nguyệt mình suy nghĩ, mình đi nó bổ. Chính như Trần Thanh suy đoán như vậy, gặp hắn không nói, Hạ Khuynh Nguyệt nhận định, hắn là bị chính mình nói bên trong, ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Ngươi cùng Trần Hùng là muốn mưu đồ toàn bộ đại võ vương triều đúng không? Cưới ta, đều chỉ là vì mưu phản về sau, có thể dựa vào con người của ta, mượn vợ chồng tên, vớt lên dân tâm. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục làm ra phân tích. Đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong sớm đã nước tiểu đột, căn bản vốn không dám hướng xuống nghe, lo lắng sẽ bị giết người diệt khẩu. Trần Thanh cũng không sốt ruột trả lời, cuối cùng một bút phát họa, hoàn thành hội họa. Chật, cẩn thận từng ly từng tí đem vẽ xong đồ chơi làm bằng đường từ trên giấy cầm lấy. Chính là chỉ bị Hạ Khuynh Nguyệt thế nào? Họa giống hay không? Trần Thanh hỏi. Trả lời ta. Các ngươi Trần gia có phải hay không muốn mưu phản? Đáp án của vấn đề này, đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, cực kỳ trọng yếu. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt một bộ quyết tâm muốn có được chuẩn xác trả lời chắc chắn bộ dáng, Trần Thanh thở dài một tiếng, yên tâm, chí ít hiện tại, chúng ta không có ý nghĩ này. Huống hồ, vương triều thay đổi, năng giả cư trì, đây không phải là chuyện rất bình thường, mảnh đất này cũng không phải ngay từ đầu liền họ Hạ, không phải sao? Đối mặt Trần Thanh lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt không cách nào phản bác. Nàng đương nhiên biết rõ, đại võ vương triều cũng là dẫm lên mấy chục vạn thi thể thành lập. Nhưng chí ít, đại võ sáng lập trăm năm, không có chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, để bách tính trôi dạt khắp nơi. Hạ Khuynh Nguyệt nói đại võ công tích. Gặp nàng càng nói càng kích động, Trần Thanh mở miệng nói, an tâm, ngươi bây giờ là ta Trần Thanh phu nhân, hoàng thượng chính là nhạc phụ của ta, ta làm gì tạo người trong nhà phản. Đến, phu nhân, ăn kẹo. Trần Thanh lần nữa đưa ra đồ chơi làm bằng đường. Hạ Khuynh Nguyệt đón lấy đồ chơi làm bằng đường, hai đầu lông mày vẫn là mang theo hoài nghi hỏi, ngươi thật như vậy muốn? Các ngươi thật không có ý định tạo phản? Thật, chỉ cần ngươi vẫn là ta Trần Thanh một ngày phu nhân, ta cam đoan, Trần gia tuyệt sẽ không tạo phản. Vì để Hạ Khuynh Nguyệt bỏ đi hoài nghi, Trần Thanh nhấc tay thể. Hạ Khuynh Nguyệt ân một tiếng. Nàng làm sao biết, Trần Thanh dạ tâm cũng sẽ không giới hạn tại tiểu tiểu một cái đại võ vương triều. Tỉnh táo lại về sau, lại đi nhìn trong tay đồ chơi làm bằng đường. Thật xinh đẹp. Mới một mực đang để ý chuyện khác, Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại mới phát hiện, trong tay cái này từ Trần Thanh tự tay vẽ đồ chơi làm bằng đường, đúng là mình. Không nói sinh động như thật, nhưng nhìn xem xác thực rất hoạt bát. Hạ Khuynh Nguyệt là thật không nghĩ tới, Trần Thanh còn có phần này tay nghề. Xuống thế thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, chúc cơ tu vi gói quà lớn một. Chú, sử dụng về sau, có thể một khóa đem ngài trước mắt thực lực tăng lên tới chúc cơ đỉnh phong cảnh. Tu vi gói quà lớn, một khóa tăng thực lực lên. Trần Thanh tính toán dưới, mình bây giờ tu vi là luyện khí cảnh tầng 2, chúc cơ thời đỉnh cao lời nói, cái kia tương đương với thoáng cái để thăng lên 16 cái tiểu cảnh giới. Châu, châu rất. Không uổng phí ta họa đến nghiêm túc như vậy. Trần Thanh đối cái này ban thưởng hết sức hài lòng, không kịp chờ đợi xác nhận sử dụng. Chương 9. Dao động chương 09, dao động, phải chăng sử dụng chúc cơ tu vi gói quà lớn? Sử dụng. Không chút do dự. Chúc cơ tu vi gói quà lớn đang tại sử dụng bên trong, chúc cơ tu vi gói quà lớn sử dụng thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã đột phá tới chúc cơ đỉnh phong cảnh. Hệ thống vừa nhắc nhở, Trần Thanh lập tức cảm nhận được, đan hải trở nên khoáng đạt, tràn đầy không ít, một cỗ cường đại năng lượng, thuật kỳ kinh bát mạch, khuyết tán đến toàn thân, tràn ngập toàn thân. Sắp thực đột phá đến chúc cơ đỉnh phong cảnh. Chúc cơ tu vi, tại không có gia nhập tông môn trước đó, tuyệt đối được xưng tụng là rất mắt sáng thành tích. Dù là những cái kia đại tông môn điều kiện nhập môn, cũng đơn giản là đạt tới luyện khí cảnh 2-3 tầng. Trần Thanh nếu là lấy chúc cơ đỉnh phong cảnh tu vi tiến đến tham dự khảo hạch. Khảo hạch? Căn bản muốn không cần gì khảo hạch, trực tiếp gia nhập nội viện, chọn lựa thân truyền sư phụ, thưởng tiên, tiêu đãi ngộ. Bất quá dưới mắt, Trần Thanh cũng không gia nhập tông môn dự định, tông môn có thể cho mình cái gì? Không bằng sớm làm nhu đồ, nhiều đem ý nghĩ tiêu vào Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, để nàng sớm ngày cam tâm tình nguyện cùng mình hoàn thành vợ chồng chi thực, thu hoạch được đại đế tu vi. Đến lúc đó, bất tử bất diệt thể cùng đại đế tu vi song song nơi tay, nhân vật chính. Không đến chủ động trêu chọc mình còn tốt, dám can đảm trêu chọc mình, hắn tất xuất thủ diệt chi. Biến mất hệ thống bảng, nhìn một chút nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường ngây người, không nhúc nhích Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh nói, "An à, yên tâm, không có độc. Quá đẹp, ta không nỡ ăn." Hạ Khuynh Nguyệt một cái nhịn không được, nói ra lời trong lòng. Trần Thanh thì tìm đúng cơ hội nói, "Hại, cái này có cái gì bỏ được không bỏ được, về sau ngươi nếu muốn ăn, ta cho ngươi thêm họa chính là." Hạ Khuynh Nguyệt muốn nói lại thôi, nhìn về phía Trần Thanh một đôi thu thủy đôi mắt đẹp, nổi lên một vòng ngay cả chính nàng đều không thể phát giác được, thoáng qua tức thì gợn sóng. Đã Trần Thanh đô đem lời nói đến đây loại phân thượng, Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng lại không ăn, sẽ để cho hắn hiểu lầm. Chỉ có thể mở ra môi mỏng, ngậm lấy đồ chơi làm bằng đường, cảm thụ đường tơ ở trong miệng tăng ra, vị ngọt đầy tràn qua miệng. Đi tới, Trần Thanh lưu ý đến Hạ Khuynh Nguyệt tư thế đi có chút kỳ quái. Chờ một chút. Trần Thanh đột nhiên mở miệng, Hạ Khuynh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, hắn đã là ngồi xuống, vung lên Hạ Khuynh Nguyệt váy, lộ ra mắt cá chân. Ngươi làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt khẩn trương nói. Chuyện khi nào? Làm sao không nói sớm? Nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt bỏ bừng, máu ứ động cổ chân, Trần Thanh một mặt trách cứ chi sắc. Không có chuyện gì, một chút vết thương nhỏ, ngươi không cần để ý. Trên thực tế, là mới tao ngộ thích khách lúc, Trần Thanh đem Hạ Khuynh Nguyệt kéo đến phía sau, bởi vì mặt đất cao thấp nhấp nhô, nàng mới bị chặt chân. Như vậy sao được? Trần Thanh một bước đi đến Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, đưa lưng về phía nàng, ngồi xuống, đi lên, ta có ngươi trở về. Khó được sủng thê cơ hội, Trần Thanh có thể nào bỏ lỡ? Cái này, Hạ Khuynh Nguyệt một mặt do dự. Một phương diện, nàng không muốn cùng Trần Thanh có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Một mặt khác, nơi này chính là náo thị, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, Hạ Khuynh Nguyệt rất là không có ý tứ. Ngươi nếu không đi lên, ta nhưng tạo phản. Trần Thanh sát có kỳ sự nói. Ngươi đừng dọa ta nghe ngươi chính là. Cứ việc biết được Trần Thanh đây chỉ là một câu nói đùa, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không dám đi cược. Tiến lên một bước, ghé vào Trần Thanh trên lưng. Trần Thanh thì hai tay nhấc ở Hạ Khuynh Nguyệt đùi, nói một tiếng đỡ lấy sau đó đứng người lên. Đoạn đường này, Hạ Khuynh Nguyệt đều đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu tại Trần Thanh trên lưng, không dám nhìn tới người chung quanh ánh mắt. Hồi tưởng một chút, lần trước giống như vậy bị người lưng, vẫn là tao ngộ dã thu tập kích, dọa đến đi không được đường, bị Diệp Phong. Kịp thời ngừng ý nghĩ. Càng nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt càng cảm thấy mình có lỗi với Diệp Phong. Hắn rõ ràng sinh tử chưa biết, mình lại tại cái này cùng nam nhân khác. A, Tú Ân ái doài. Tú Ân ái doài. Nghe thấy bên tai truyền đến tiểu hài tử vui chơi âm thanh, Hạ Khuynh Nguyệt mặt mũi này càng đỏ. Giấu được mặt, lại giấu không được vậy đối đồng dạng đỏ thấu lốt hai. Tiểu hai người nhà nhóm khi nhìn rõ kiến chính là Trần Thanh cái này lăn lộn thế đại ma vương về sau, vội vàng che tự mình tiểu hai miệng, bình một tiếng quỷ trên mặt đất, cầu hắn tha thứ. Trần Thanh tất nhiên là không thèm để ý những này, có càng làm hắn hơn để ý sự tình. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tứ phẩm thiên huyền đan một, tứ phẩm đan dược. Trần Thanh đã là không kịp chờ đợi muốn luyện hóa viên đan dược này, sớm ngày tăng thực lực lên. Nghĩ đến, tiếp tục như vậy nữa, cố gắng tại cầm xuống Hạ Khuynh Nguyệt trước đó, dựa vào hệ thống lượng lớn ban thưởng, mình liền có thể sớm chứng đạo đại đế. Nghĩ đến cái này, một cái nghi vấn không khỏi với hắn trong đầu sinh ra. Tâm hỏi, hệ thống, nếu như ta sớm chứng đạo trở thành đại đế, vậy phần thưởng này chẳng phải là vô hiệu? Mời ký chủ yên tâm, hệ thống ban thưởng sẽ chỉ là 1+1=2 hiệu quả. Vậy là tốt rồi. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trần Thanh an tâm. Song đại đế tu vi sao? Đối với hắn mà nói, đã không gọi có lực hấp dẫn, mà là tương đương có lực hấp dẫn. Một tầng đại đế thực lực đã là đầy đủ chúa tể toàn bộ thiên huyền đại lục, hai tầng đại đế tu vi độc đoán và cổ, lại có gì khó? Chớ nói chi là mình hoàn thủ nắm bất tử bất diệt thể, có thể trường tồn tại thế, càng không ngừng tu luyện, tăng tiến tu vi. Không bao lâu, Trần Thanh một đường có Hạ Khuynh Nguyệt trở lại trần phủ, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt phòng cưới ở trong, đem Hạ Khuynh Nguyệt phóng tới trên giường về sau, lại sai người mang tới thuốc cao, để Hạ Khuynh Nguyệt ngồi ở trên giường, đem chân nâng lên, thay nàng lui đi vớ dậy, lộ ra trắng non tiểu xảo một cái chân ngọc. Trông thấy Hạ Khuynh Nguyệt cái kia một mặt thẹn thùng, nhiều lần muốn thu hồi chân nhỏ biểu hiện, Trần Thanh lúc này mới khẳng định, cùng kiếp trước khác biệt, thiên huyền đại lục nữ tử đối với chân bị người trông thấy một chuyện, muốn để ý được nhiều, có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút. Trần Thanh dùng ngón tay dính chút thuốc cao, nhắc nhở lên Hạ Khuynh Nguyệt. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt nét môi đỏ, gật đầu đáp ứng. Gặp nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, Trần Thanh bắt đầu bôi lên dược cao, động tác tương đương ôn nhu. Ngoại trừ bắt đầu có đau một chút đau nhức bên ngoài, Hạ Khuynh Nguyệt về sau có thể rõ ràng cảm nhận được, đau đớn tại biến mất, thay vào đó là một cô ấm áp cảm giác. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận thay mình xoa thuốc Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm rất khó bình tĩnh. Làm chưa qua trần thế, tình cảm tiếp sống một tờ giấy trắng, từ nhỏ tại trong thâm cung lớn lên công chúa, bị khát phái như thế đối đãi, Hạ Khuynh Nguyệt kìm lòng không đặng suy nghĩ, nếu như không có Phong Ca lời nói, vậy ta cùng hắn. Mới nghĩ đến một nửa, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên kịp phản ứng, bị ý nghĩ của mình hù đến. Vội vàng rút về bàn chân nhỏ, nói với Trần Thanh, đã không sao. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đưa tin ngọc phù 2. Gặp ban thưởng đã tới tay, Trần Thanh ngược lại là không quan trọng. Nghiên cứu một cái này đưa tin ngọc phù cùng kiếp trước Lam Tinh điện thoại không sai biệt lắm, hoặc là nói, tính năng càng cường đại, trăm triệu dặm bên ngoài cũng có thể không bị ảnh hưởng liên lạc. Trần Thanh tạm thời nghĩ không ra tác dụng, trước thu vào hệ thống trong ba lô. Đã như vậy, thời điểm không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi a. Trần Thanh đứng lên nói. Vậy còn ngươi? Cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi khẩn trương. Ta muốn tu luyện. Trần Thanh tìm cái vị trí, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra đan dược, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Cảm nhận được Trần Thanh trên thân phóng thích ra cường đại, kinh khủng linh uy, Hạ Khuynh Nguyệt đã là 100% vững tin, Trần Thanh cũng không phải một cái đơn giản thế gia ăn chơi thiếu gia. Nam xuống, xoay người nhắm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt toàn lực trở về muốn đi qua cùng Diệp Phong ở giữa từng ly từng tí, sợ mình giống như lúc trước như thế, nhất thời hồ đồ, đối Trần Thanh sinh ra không nên có tình cảm. Phong ca, ngươi yên tâm, Khuynh Nguyệt nhất định sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Nhất định. Khuynh Nguyệt tâm, vĩnh viễn là thuộc về ngươi. Đảo mắt, đi vào giờ tí. Đại Mang Sơn, vô danh trong động phủ. Diệp Phong kết thúc ngồi xuống, bế quan nửa năm hắn, sớm thành thói quen tại thời khắc này mở ra hệ thống bảng, đem vừa mới đổi mới đánh dấu số lần dùng. Không biết lần này, ký chính thức đến ra như thế nào cường đại ban thưởng. Nếu có thể giúp ta sớm xuất quan liền tốt. Diệp Phong tưởng tượng lấy có thể sớm ngày xuất quan, cùng phụ thân, tiểu muội đoàn tụ, cùng Thanh Mai trúc mã Hạ Khuynh Nguyệt tu thành chính quả. Chương 10. Độ thiện cảm tăng lên. Chương 10. Độ thiện cảm tăng lên. Không nghĩ nhiều nữa, nhìn thấy trước mắt bắn ra hệ thống bảng, đánh dấu số lần còn thừa 1, phải chăng muốn đánh dấu tuyển hạng. Diệp Phong không chút do dự điểm kích, xác nhận đánh dấu, đang tại đánh dấu bên trong, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, 100.000 tử sĩ đại quân. 10 vạn đại quân, hơn nữa còn đều là chỉ nghe mệnh tại ta một người tử sĩ. Thấy rõ ban thưởng nội dung, lặp đi lặp lại xác nhận không sai về sau, Diệp Phong quả là nhanh trong bụng nở hoa. Có cái này 100.000 tử sĩ đại quân, hắn dù là không có tu vi, cũng có thể cùng võ hoàng tách ra vào tay. Nghĩ đến cái này, không cưỡng nổi đắc ý, ngẫm lại xem xuất quan về sau, biết được mình tu vi đỉnh cấp, còn có được 100.000 tử sĩ đại quân võ hoàng, có thể hay không giống như tiểu trước đây không nhìn chúng mình, đủ tiểu qua loa, không muốn đáp ứng mình cùng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa hôn sự. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Phong rất khẳng định, cái này khu 100.000 tử sĩ đại quân, cũng không phải hệ thống cực hạn, tương lai 29 năm, đừng nói 100.000, 1 triệu, dù là ngàn vạn, ước vạn, cũng không phải không có khả năng thực hiện. Diệp Phong trong đầu không khỏi bắt đầu liên tưởng, các loại xuất quan về sau, mang theo ước vạn đại quân, đem chọn cái thiên huyền đại lục quét ngang, đánh xuống, sau đó tự lập làm vương, cao điệu khải hoàn, cưới Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ là ngấp lại, đều làm cả người hắn sảng đến tê cả da đầu. Giơ cánh tay lên, lau lau khỏe miệng nước bọt, tiết hầu làm ra nuốt động tác. Sau đó, Diệp Phong quan bế hệ thống bảng, điều chỉnh tốt đả tọa tư thế, lay động đầu, thanh không dư thừa ý nghĩ, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, tu luyện. Đi qua thời gian nửa năm, hắn sớm đã thích ứng loại này tái diễn tiết tấu. Tuy nói buồn tẻ, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được mình có biến mạnh hơn trình, cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Mà tại một bên khác, đi qua cả đêm tu luyện, Trần Thanh tu vi đã là thành công đột phá một cái đại cảnh giới, đi vào kim đan cảnh. Sau đó, lại dựa vào cái khắc vụn vặt lẻ tẻ đan dược phụ trợ, điệp ra bên trên thiên phú nội tính, ở chân trời mặt trời mọc thời điểm, đột phá đến kim đan cảnh tầng 2. Mở mắt ra, chú ý tới một sợi ánh nắng xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chiếu xạ tại Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt, Trần Thanh đứng người lên, đi tới. Lấy thân thể là Hạ Khuynh Nguyệt chặn lại cái kia sợi quang mang. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, huyền giai thượng phẩm công pháp Kim Cương hộ thể quyết 1. Chính như Trần Thanh suy nghĩ như thế, vậy cũng là sủng thê, đồng thời cầm tới không tầm thường ban thưởng. Hắn vừa vặn kém một môn phòng ngự công pháp, sau đó hệ thống liền chủ động đưa tới cửa. Trần Thanh yên lặng tu luyện lên môn công pháp này. Thật tình không biết, Hạ Khuynh Nguyệt kỳ thật sớm đã tỉnh lại, một mực đang ngờ ngủ. Rất minh tại, Trần Thanh vậy mà thật tu luyện một đêm. Mới đầu, nàng cũng bởi vì lo lắng, sợ hãi mình ngủ về sau Trần Thanh sẽ làm loạn, một mực không dám đi ngủ. Kết quả lại không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ, không biết lúc nào lâm vào ngủ mơ ở trong. Đến lúc tỉnh lại, liền chú ý tới ngoài cửa sổ chiếu vào cái kia bôi ánh nắng, mười phần chói mắt. Chính làm Hạ Khuynh Nguyệt quyết định mở mắt ngồi dậy lúc, bên hai lại chuyển đến Trần Thanh tiếng bước chân. Thế là, Hạ Khuynh Nguyệt lựa chọn vờ ngủ, vốn cho rằng sẽ bắt lấy Trần Thanh ra vẻ đạo mạo chứng cứ, cho là hắn đây là không giả bộ được. Không ngờ rằng, đúng là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hạ Khuynh Nguyệt là thật không nghĩ tới, Trần Thanh sẽ ôn nhu, cẩn thận đến loại này phân thượng. Tình nguyện chậm trễ tu luyện tiến trình, cũng phải vì mình che chắn ánh mặt trời chói mắt. Thật tình cũng biết, Trần Thanh đơn thuần chỉ là vì sủng thê ban thượng, không có nàng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cái này hiệu quả, quả thật là Trần Thanh muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn không chỉ như thế. Trần Thanh tại chỗ đứng như cọc gỗ tu luyện trọn vẹn một canh giờ, đem kim cương hộ thể quyết lĩnh ngộ được tầng thứ 3. Bây giờ chưa thức tỉnh, vẫn chỉ là người bình thường, Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên nhìn không thấu điểm này. Ở trong mắt nàng, Trần Thanh là thật vì hắn ngăn cản 2 giờ ánh nắng. Hạ Khuynh Nguyệt tự nhận là không phải một cái người có tâm địa sắt đá, đã không phải sắt thạch tâm tràng, lại có thể nào không cảm động. Trần Thanh hai ngày này hành động, tại Hạ Khuynh Nguyệt nhận biết bên trong, tuyệt đối là trừ Diệp Phong, phu hoàng hạ thành bên ngoài, đối nàng người tốt nhất, không có cái thứ hai. Làm phu quân mà nói, thỏa thỏa giai nhân lương gối. Không được, không thể lại tiếp tục nghĩ tiếp. Ý thức được mình lần nữa phản bội Diệp Phong về sau, Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng ngừng ý nghĩ, mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Vừa vận tu luyện xong, Trần Thanh thấy thế, lập tức sai người đánh tới một chậu nước ấm, muốn đích thân là Hạ Khuynh Nguyệt rửa mặt. Sao có thể buông tha cái này soát lấy sủng thê ban thưởng cơ hội? Ta tự mình tới liền tốt. Ai? Hạ Khuynh Nguyệt lời mới vừa ra miệng, liền bị Trần Thanh cự tuyệt, loại sự tình này vẫn là ta đến tương đối tốt. Hạ Khuynh Nguyệt không sánh bằng Trần Thanh cương thế, nhìn xem hắn thấu rửa mặt khăn bộ dáng, cuối cùng không năng lực được tính tình, hỏi: "Ngươi vì sao đối ta tốt như vậy?" Nàng cũng không nhớ kỹ, mình cùng Trần Thanh ở giữa tại nhân sinh ta nhất thời khắc, từng có nghiệt duyên. Ngươi là phu nhân ta, ta thân là phu quân, đối ngươi tốt, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trần Thanh chứng chặt đàng hoàng hỏi lại. Một câu, ngược lại là đem Hạ Khuynh Nguyệt cho đang hỏi. Nhìn thấy Trần Thanh cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Hạ Khuynh Nguyệt mới phản ứng được, đúng vậy à, thân là phu quân đối với mình nhà phu nhân tốt, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình mà. Nhận thức đến, Trần Thanh là thật tại nghiêm túc thực hiện thân là phu quân trách nhiệm, chỉ có mình tại cái này chần chừ. Càng nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng đối Trần Thanh lại không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác gáy náy. Đến, phu nhân, nhắm mắt lại, ta thay ngươi rửa mặt. Trần Thanh một mặt chờ mong, có thể soát ra như thế nào sủng thê ban thưởng. Hạ Khuynh Nguyệt ngoan ngoãn làm theo. Trần Thanh đem khăn lông ấm út xuống. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tam phẩm xích vũ đan 10. Tam phẩm đan dược. 10 cái. Trần Thanh rõ ràng nhớ kỹ, trước đó đồng dạng là thay Hạ Khuynh Nguyệt rửa mặt, vô luận ban thưởng phẩm chất, vẫn là số lượng, đều không hiện tại cao. Vì cái gì? Trần Thanh không hiểu. Sau đó, hệ thống cho ra giải thích. Mục tiêu đối tượng Hạ Khuynh Nguyệt đối với ngài độ thiện cảm mạnh yếu, cũng sẽ ảnh hưởng đến sủng thê ban thượng phẩm chất cùng số lượng. Thì ra là thế. Nhìn thấy hệ thống cho ra nói rõ chi tiết, Trần Thanh nghi ngờ trong lòng cuối cùng có thể giải khai. T. Các loại. Có thể sau một khắc, hắn lại kịp phản ứng, không đúng. Độ thiện cảm là ban thưởng cao thấp một vòng, bây giờ ban thưởng tăng lên, đây chẳng phải là nói, nàng đối ta độ thiện cảm, đề cao. Về ký chủ, tựa như, hệ thống cho khẳng định trả lời chắc chắn. Có ý tứ. Trần Thanh lập tức hứng thú. Cảm giác tiếp tục như vậy nữa, mình khoảng cách đại đế tu vi không xa. Lau xong một lần, Trần Thanh lại quay người thấu tẩy lên mặt ăn, tuy nói không đến mức giống trước đó như thế cho Hạ Khuynh Nguyệt tẩy bên trên mười mấy lần, nhưng một lần chỗ nào đủ. Nhìn qua Trần Thanh bận rộn thân ảnh, Hạ Khuynh Nguyệt tâm cảnh phức tạp. Mấy lần muốn nói lại thôi. Gặp hắn bắt khô mặt ăn, xoay người lại, Hạ Khuynh Nguyệt cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, mở miệng hỏi, ngươi đã vô tâm lợi dụng ta tạo phản, lại vì sao muốn cưới ta? Chương 11. Nếu có đời sau chương 11, nếu có đời sau. Nghe vậy, Trần Thanh một bên thay Hạ Khuynh Nguyệt lau khuôn mặt, một bên hỏi lại, chẳng lẽ tại phu nhân xem ra, ta muốn cưới ngươi chỉ có thể là bởi vì muốn lợi dụng ngươi tạo phản cái này một cái lý do. Hạ Khuynh Nguyệt vông luôn. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 10. Trần Thanh thì nắm chặt cái này có thể cùng Hạ Khuynh Nguyệt thật to rút ngắn khoảng cách cơ hội, tiếp tục nói, phu nhân có thể tin tưởng vừa thấy đại yêu. Vừa thấy đại yêu. Hạ Khuynh Nguyệt mặt mũi tràn đầy hoang mang. Không sai. Trần Thanh gật gật đầu, lại xoay người đi thấu tẩy lên mặt khăn, nói tiếp, ta gặp ngươi lần đầu tiên, liền có muốn cùng ngươi gần nhau chung thân mãnh liệt ý nghĩ, một khắc này, ta liền nhận định ngươi, muốn có được ngươi. Đời này chỉ có thể là ngươi. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Trần Thanh đem diễn kỹ phát huy đến cực hạn. Làm sống lại một đời người trùng sinh, hắn chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Loại này thổ vị lời tâm tình, đơn giản không nên nhìn qua quá nhiều. Tùy ý chọn hai câu, cảm giác đều là hàng duy đặc kích. Từ Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt nổi lên đạo đạo gợn sóng, không khó coi ra, mình lời nói này, xác thực làm ra rõ rệt hiệu quả. Sau đó hệ thống ban thưởng, càng là đã chứng minh điểm này. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 20. Trái lại Hạ Khuynh Nguyệt bên này, khi biết Trần Thanh chân thực ý nghĩa về sau, Hạ Khuynh Nguyệt một cái hiểu hắn. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt đối Diệp Phong ôm lấy đồng dạng tình cảm. Vẹn vẹn một chút, liền nhận định hắn, chỉ có thể là hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn trước mắt cái này một mặt thâm tình nam nhân, Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi đối với hắn sinh ra cảm giác tội lỗi. Thầm nghĩ, nếu là ngươi, ứng là có thể đủ lý giải ta đi. Đời này, ta nhất định sẽ phụ ngươi, nếu có đời sau. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, mị lực giá trị 20. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 30. Lặp đi lặp lại suốt 6, 7 lần sủng thê ban thưởng về sau, Trần Thanh cuối cùng đang dựa mặt trong chuyện này, buông tha Hạ Quy Nguyệt. Làm xong hết thảy, Trần Thanh quyết định mang lên Hạ Quy Nguyệt, tiến đến lấy con dâu thân phận, là thân là lao cha Trần Hùng kính trà. Hạ Quy Nguyệt cũng không cự tuyệt, bây giờ nàng đã không bài xích chuyện như vậy. Nghĩ đến, dù là chỉ là gặp dịp thì chơi, chí ít tại Diệp Phong trở về trước đó, đem phu nhân cái này một góc sắc diễn tốt, tận khả năng để Trần Thanh trong lòng dễ chịu chút, giảm thiếu cảm giác cái nấy. Không bao lâu, hai người tới Trần gia đại đường. Trần Hùng ngồi tại gia chủ chi vị bên trên, gặp Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt đến, đưa tay bước dâu, cười ha ha nói, xứng. Thực sự xứng. Cha, Khuynh Nguyệt đến cấp ngươi kính trà. Trần Thanh nói, tốt tốt tốt. Trần Hùng gọi là một cái cao hứng. Ngài uống trà. Hạ Khuynh Nguyệt đi đến Trần Hùng trước mặt, đưa ra trong tay sớm chuẩn bị trà ngon nước, dưới mắt, nàng vẫn là không có cách nào mở miệng xưng hô Trần Hùng cái này công nhận gian thần là cha. Tốt, tốt. Trần Hùng tiếp nhận chén trà, cười đến không ngậm miệng được. Uống một ngụm trà. Trần lấy ra một viên không gian giới chỉ, giao cho Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, đây là vi phụ một điểm tâm ý, ngươi nhận lấy, không đủ hỏi lại ta mớn. Đa tạ. Hạ Khuynh Nguyệt ghé mắt nhìn Trần Thanh, gặp hắn đều gật đầu, liền tiếp nhận Trần Hùng hảo ý đi theo. Trần Hùng đem chén trà bỏ lên trên bàn, bước nhanh đi đến Trần Thanh trước mặt, đem hắn kéo đến một bên, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Tiến triển như thế nào? Cái gì tiến triển? Trần Thanh biết rõ còn cố hỏi. Còn có thể là cái gì tiến triển? Đương nhiên là liên quan tới ta Trần gia hương hỏa chuyển thừa sự tình. Trần Hùng hơi có vẻ kích động. Nào có nhanh như vậy, kiên nhẫn chờ lấy. Trần Thanh hất ra Trần Hùng tay, hướng Hạ Khuynh Nguyệt bên kia đi đến, nói với nàng, ngươi không phải muốn về cùng một chuyến sao? Đi, ta cùng ngươi. Cái kia. Khuynh Nguyệt trước hết cáo tử. Hạ Khuynh Nguyệt tại đối mặt Trần Hùng lúc, cứ việc Trần Hùng biểu hiện được phi thường hiền lành, nhưng nàng vẫn là không khỏi cảm thấy trong lòng run sợ. Trần Hùng lên tiếng, chợt sai người chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, đưa Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt vào cùng. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Trần Hùng đỗng nhiên hít sâu một hơi, làm sao đột nhiên cảm giác được, Thanh Nhi giống như so với trước đó, trở nên đẹp trai không thiếu. Khí chất này, lại tựa như trích tiên hạ phàm. Quả nhiên là ta Trần thị tộc nhân, không hổ là ta con trai của Trần Hùng. Cuối cùng, lấy lý do như vậy hoàn thành hợp lý hóa. Một bên khác, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt ngồi lên xe ngựa. Cảm nhận được bánh xe nhấp nô, lên đường về sau, Hạ Khuynh Nguyệt đem không gian giới chỉ đưa ra, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nàng vừa rồi thăm dò tính mắt nhìn, trong này mai không gian giới chỉ lại còn có 100.000 thượng phẩm linh thạch. Trước bất luận Trần Thanh như thế nào, chỉ bằng vào cái mai không gian giới chỉ này cùng 100.000 thượng phẩm linh thạch, đã nhận định Trần Hùng hẳn là gian thần không thể nghi ngờ. Dù sao, cho dù là đương đại võ hoàng, muốn xuất ra 100.000 thượng phẩm linh thạch, cũng tuyệt đối chưa nói tới nhẹ nhõm. Có cái gì không thể nhận? Ngươi là ta Trần Thanh phu nhân, là hắn Trần Hùng con dâu, đừng nói 100.000 thượng phẩm linh thạch, dù là 1 tỷ, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trần Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ đến, các loại chuyện bên này xử lý xong, nhất định phải hung hăng đi làm thịt Trần Hùng một bút. Linh thạch đã là người tu luyện cùng thế tục tuyệt đối giao dịch tiền tệ, đồng thời cũng là cực giai tài nguyên tu luyện. Người tu luyện có thể thông qua hấp thu linh thạch bên trong chứa đựng linh khí, luyện hóa tăng cao tu vi. Linh thạch phẩm chất càng cao, trong đó bộ ẩn chứa linh khí càng nhiều. Đương nhiên, nếu là đem linh khí hấp thu hầu như không còn về sau, linh thạch cũng sẽ biến thành phế thạch một khối, không còn có giá trị. Tốt a. Gặp Trần Thanh Đô đem lời nói đến đây loại phân thượng, Hạ Khuynh Nguyệt không có cách, chỉ có thể tạm thời nhận lấy, quyết định thay đảm bảo. Các loại Diệp Phong sau khi trở về, một điểm không ít, đủ số trả lại Trần Thanh, tuyệt không thua thiệt. Không bao lâu, xe ngựa lái vào đế cung đại môn. Gặp trên xe ngựa có Trần gia tổng huy, thủ vệ căn bản không dám mở miệng, chớ nói chi là ngăn cản kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Bọn hắn rất rõ ràng, tại đại võ, Trần gia xe ngựa cùng đế vương Long Liễn không có khác nhau, cái này nếu là ngăn cản, có mấy quả đầu đều không đủ rơi. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt từ trên xe bước xuống. Đến, coi chừng thế. Trần Thanh đương nhiên sẽ không buông tha cái này, soát lấy sủng thê ban thưởng cơ hội tốt, đưa tay nâng lên Hạ Khuynh Nguyệt. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thọ Nguyên Quả 1. Trần Thanh mắt nhìn tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, cái này Thọ Nguyên Quả sau khi phục dụng, một viên có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Đối hiện nay có được bất tử bất diệt mình mà nói, tự nhiên là vô dụng. Nhưng Trần Thanh lại không khó nghĩ đến, nếu như mình nguyện ý giao dịch Thọ Nguyên Quả, nhiều ít người, nhiều thiếu cường giả sẽ chạy theo như vịt, tránh phá đầu cầu mình cùng chi giao dễ. Tạm thời thu nhập hệ thống ba lô ở trong. Về sau thời gian, Hạ Khuynh Nguyệt tận tình địa chủ hữu nghị, tại Trần Thanh yêu cầu phía dưới, quyết định dẫn hắn hảo hảo dạo chơi hoàng cung. Tiền thân liên quan tới trong cung ký ức rất ít, không thích tới này loại cần giảng quy củ địa phương. Mà Trần Thanh thân là người xuyên biệt, khó được có loại này chứng kiến thức cơ hội, tự nhiên sẽ nghĩ kỹ tốt giải hiểu rõ đế cung nội bộ tình huống. Một trận du ngoạn về sau, hai người tới Ngự Hoa Biên. Các loại kỳ chân dị cảnh, nước hồ róc rách, đập vào mi mắt. Trần Thanh đang định nói chút gì, một bên lại chuyển tới một đạo không hài hòa trào phúng thanh âm, "À, lúc trước còn nói cái gì cận kề cái chết bảo toàn trong sạch, bây giờ lại tại cái này cùng gian thần chi tử Du Sơn Ngoạn Thủy, cười cười nói nói, đơn giản buồn cười. Thật đáng buồn. Đáng tiếc." Chương 12. Kim đang cảnh chương 12, Kim đang cảnh gian thần chi tử bốn chữ truyền vào Hạ Khuynh Nguyệt trong tai, có thể nói như sấm bên tai. Quay đầu nhìn lại, gặp Trần Thanh gương mặt kia lúc này âm trầm xuống, Hạ Khuynh Nguyệt luống cuống, vội vàng nói, "Ta mấy cái này đệ đệ muội muội không hiểu chuyện, không che đậy miệng, ngươi chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Yên tâm, ta không có như vậy táo bạo. Trần Thanh Vũ nhẹ nhẹ đánh đập Hạ Khuynh Nguyệt bắt lấy cánh tay mình mu bàn tay. Chợt khởi hành hướng mấy tên công chúa cùng hoàng tử chỗ Lương Đình đi đến. Hạ Khuynh Nguyệt không có cách, chỉ có thể đi theo hai bên. Gặp Trần Thanh hướng phía bên mình đi tới, mới còn lòng đầy căm phẫn mấy vị hoàng tử công chúa, trên mặt toát ra lo lắng, vẻ sợ hãi. Trần Thanh có bao nhiêu phép lối, bá đạo, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Biết rõ chỉ dựa vào một cái hoàng tử thân phận, căn bản trấn nhiếp không nổi hắn. Nửa tháng trước đó, mới có hoàng tử bởi vì va chạm Trần Thanh, bị hắn ngay trước không thiếu đại thần trước mặt, quăng hai bàn tay. Cứ việc hoàng gia rất mất thể diện, sau đó võ hoàng cũng chỉ là lấy quản giáo không nghiêm, phạt Trần Hùng nửa năm đồng lộc. Về phần Trần Thanh, thì không có chút nào xử phạt. Mà cái kia nửa năm đồng lộc đối Trần Hùng cấp bậc này quyền thần mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông đều gọi chi không lên. Bởi vậy càng thêm chứng minh, Trần gia phụ tử bây giờ tại Đại Võ Vương triều bên trong quyền thế, có bao kinh người, ngay cả hoàng tử bị đánh, võ hoàng cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, từ nhẹ xử lý. Trở lại Trần Thanh trên thân, tại hắn sắp đạp vào lương đình bậc thang lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Công chúa hoàng tử còn tuổi nhỏ, không biết nói chuyện, còn xin công tử mở một mặt lưới. Đối với trước mắt chắp tay nói chuyện tên này nam tử trung niên, Trần Thanh rất lạ lẫm, cũng chưa gặp qua, lại một chút nhìn ra, hắn là trúc cơ đỉnh phong cảnh tu sĩ, ứng cho là âm thầm bảo hộ công chúa hoàng tử thị vệ. Tiểu tiểu một cái trúc cơ cảnh, cũng xứng ngăn cản con đường của ta. Cũng hay. Trần Thanh phóng thích uy áp. Kim đang cảnh. Thị vệ quá sợ hãi. Chỗ nào nghĩ ra được, trong truyền thuyết cái kia bất học vô thuật, người không biết mực hôn thê ma vương, lại là cái tu sĩ. Không chỉ có như thế, tuổi còn nhỏ, tu vi lại áp đảo tu hành mấy chục năm trên mình. Thị vệ bất lực chống lại Trần Thanh uy áp, trên vai tựa như đè xuống một tòa nhìn không thấy đại sơn, đầu gối bốn lượng, bịch một tiếng quỷ gối Trần Thanh trước mặt. Kim đang cảnh. Từ thị vệ trong miệng biết được Trần Thanh bây giờ tu vi cảnh giới về sau, không ngừng Hạ Khuynh Nguyệt, những hoàng tử kia, đám công chúa bọn họ, đồng dạng vừa kinh vừa sợ. Cái này cùng bọn hắn quen thuộc cái kia, sẽ chỉ liều tra gian thần chi tử, hoàn toàn là hai người. Những hoàng tử này công chúa bên trong, chỉ có một người có được thiên phú tu luyện, dựa vào lượng lớn hoàng gia tài nguyên ủng hộ, dưới mắt cũng mới luyện khí cảnh ba tầng. Khả Trần Thanh minh minh cùng lắm thì mình mấy tuổi, cũng đã bước vào hắn theo không kịp tu vi cảnh giới. Ngẫm lại vừa mới còn cảm thấy Trần Thanh chỉ là cái sẽ liều tra phế vật mình, chỉ cảm thấy mặt mũi này gò má đau rát, giống như là bị người trong lúc vô hình hung hăng đánh một bàn tay. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như hắn là phế vật, vậy mình chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Trần Thanh thân ảnh lướt qua vẫn như cũng bị mình uy áp trấn áp thị vệ, đi vào mấy tên hoàng tử công chúa trước mặt, các ngươi mới vừa nói phu nhân ta cái gì? Đám người cúi đầu, không dám trả lời. Các ngươi cảm thấy nàng thật đáng buồn. Buồn cười. Đáng tiếc. Vậy các ngươi ai ngờ, nếu nàng không thỏa hiệp tại ta, 100.000 thiết kỵ hôm nay liền sẽ xông phá cửa thành, giết vào kinh thành, giết hết các ngươi hạ thị nhất tộc. Trần Thanh hỏi lại. Nghe được lời nói này Hạ Khuynh Nguyệt chấn động trong lòng. Mới phản ứng được, Trần Thanh nguyên lai không phải phẫn nộ bị bọn hắn gọi gian thần chi tử, mà là phẫn nộ thanh danh của mình bị chửi tới, cho nên muốn đến thay mình đòi một lời giải thích. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi 10. 10 tôn có được xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực ảnh khôi. Trần Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, là thật không ngờ tới, lần này tuân gia ban thưởng lại sẽ như thế phong phú. Không sai, hắn sở dĩ làm một màn như thế, liền là cân nhắc đến thân là thê tử Hạ Khuynh Nguyệt thanh danh bị nhục, mình thân là trợ phụ, đứng ra thay nàng giải thích, giữ gìn thanh danh, tự nhiên cũng coi là một loại sủng thê hành vi. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn không sai. Về phần mình thanh danh, cái kia cũng không đáng kể, Trần Thanh một lòng chỉ muốn sủng thê soát ban thưởng, sớm ngày cầm tới đại đế tu vi. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Trải qua Trần Thanh tiểu nói này, hoàng tử đám công chúa bọn họ mới ý thức được, Hạ Khuynh Nguyệt tỷ tỷ này, vì mình, vì toàn bộ đại võ hoàng tộc, cùng quốc gia tương lai, hy sinh nhiều thiếu. Không khỏi đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ. Lần này xem ở Khuynh Nguyệt trên mặt mũi, ta không cùng các ngươi chấp nhận, tự giải quyết cho tốt. Trần Thanh gặp mục đích đã tới, không hứng thú lại bồi những này tiểu hoàng tử tiểu công chủ hồ nháo, quay người rời đi. Đồng thời thu liễm uy áp, lệnh quỳ trên mặt đất thị vệ bỗng cảm giác nhẹ nhõm không ít, nhưng mà, hắn cũng không dám sốt ruột đứng dậy, cam tâm tình nguyện quỳ. Thân là tu sĩ, thị vệ như thế nào không biết cường giả vi tôn chi đạo. Phu nhân, cái này ngự hoa viên cảnh đẹp không ít, chúng ta lại đi địa phương khác dạo chơi a. Trần Thanh đi vào Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, đề nghị. Phu nhân. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt chậm chạp không có đáp lời, Trần Thanh giơ tay lên, tại trước mắt nàng lung lay. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, đáp ứng. Cùng Trần Thanh cùng rời đi lương đỉnh, đi xa. Trên đường, thỉnh thoảng liền sẽ dùng một đôi mắt vượng, đi vụng trộm nhìn một chút Trần Thanh. Đột nhiên cảm giác được, khắp thiên hạ đều hiểu lầm Trần Thanh, thật bị hắn tinh xảo diễn kỹ cho lừa gạt hai mắt. Hắn không chỉ có không hoàn cố, ngược lại rất có lòng dạ, hiểu được như thế nào thu liễm tài năng, khiêm tốn phát dụng. Hạ Khuynh Nguyệt dù chưa tiếp xúc quá nhiều có quan hệ tu luyện thế giới sự tình, nhưng cũng biết hiểu, tại Trần Thanh cái tuổi này, có thể đạt tới kim đan cảnh tu vi, thiên phú, cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Càng xem, càng cảm thấy nhìn không thấu Trần Thanh người này, phản phất nhìn chăm chú thâm uyên, một cỗ cảm giác bất lực thẩm thấu toàn thân. Rất khó tưởng tượng, tiếp tục bỏ mặc Trần Thanh dạng này trưởng thành tiếp, đại võ tương lai sẽ đi hướng nơi nào. Nghĩ đến cái này, Hạ Khuynh Nguyệt chần chờ, trong đầu do dự tương lai Diệp Phong lúc trở về, mình phải chăng muốn từ Trần Thanh bên người rời đi. Nàng cũng không cảm thấy Diệp Phong sẽ là Trần Thanh đối thủ. Đến lúc đó, nếu muốn Hạ Khuynh Nguyệt bỏ xuống hết thảy, không để ý hoàng tộc cùng đại võ sinh tử, cùng Diệp Phong bỏ trốn, lưu lạc thiên ngai, nàng vô luận như thế nào cũng làm không được. Hạ Khuynh Nguyệt tại cân nhắc, bằng vào Trần Thanh mấy ngày nay thái độ đối với chính mình, nếu như mình nguyện ý một mực lưu tại bên cạnh hắn, chí ít có thể vì đại võ hạ tộc kéo dài, tranh thủ thêm chút thời gian. Chí ít có thể thuyết phục Trần Thanh, không cùng Trần Hùng khởi binh tạo phản, bước lên chiến hỏa, tạo thành dân chúng lầm than tàn khốc cục diện. Chỉ cần hy sinh chính mình một người, liền có thể bảo toàn nhiều người như vậy, theo Hạ Khuynh Nguyệt, tuyệt đối là một kiện đáng giá suy tính sự tình. Đi qua một phen đầu não phong bạo, lợi ích cân nhắc qua đi, Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng kiên định muốn lưu tại Trần Thanh bên người, hy sinh chính mình một người, bảo toàn tuyệt đối lòng người chuẩn bị. Phong ca, người ta đời này vô duyên, nhất định chỉ có kiếp sau gặp lại. Trần Thanh sẽ không độc tâm thuật, tự nhiên không thể nào biết được Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm ý nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua, nghĩ đến mới sủng thê soát phương thức tưởng thưởng. Chương 13. Diện Thánh chương 13, Diện Thánh Trần Thanh tại cách đó không xa chú ý tới một cái xích đu. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn phi thường tự nhiên kéo Hạ Khuynh Nguyệt tay, đi tới xích đu trước, sau đó để nàng ngồi lên. Vị chắc, coi chừng rơi xuống. Trần Thanh thì lượn quanh một vòng, đi vào thành ghế về sau, hai tay đỡ lấy, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Theo xích đu hướng về phía trước rung động, lại đâm về. Trần Thanh trước mắt, hệ thống bảng đúng hạn mà tới, thanh âm nhắc nhở với hắn trong đầu vang lên, sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhất phẩm luyện khí đan 50. Cứ việc chỉ là nhất phẩm luyện khí đan, cũng may số lượng đủ nhiều. Trần Thanh một bên xem xét ban thưởng, động tác trên tay không ngừng, lại hướng về phía trước đẩy xích đu. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhất phẩm luyện cốt đan 50. Ân. Trần Thanh vốn cho rằng, phần thưởng này không có dễ cầm như vậy, hẳn là có cái thời gian củ đồ, cầm tới một lần về sau, phải đợi bên trên một hồi mới có thể phát động lần tiếp theo, không ngờ rằng, hệ thống không gây hạn chế. Đã hệ thống đều hào phóng như vậy, Trần Thanh cần gì phải khách khí. Tiếp tục đẩy. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đào thoát phù 5. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, trung phẩm linh thạch 1000 không. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nhất phẩm luyện khí đan 50. Về sau, Trần Thanh hung hăng soát cái thoải mái. Chọn bện soát một canh giờ. Trong lúc đó, Hạ Khuynh Nguyệt mấy lần thuyết phục Trần Thanh, mình đã chơi chán, sợ hắn mệt mỏi. Trần Thanh lại làm cho Hạ Khuynh Nguyệt không cần để ý, trong cơ thể phảng phất có được dùng không hết khí lực. Trên thực tế, chút tiêu hao này đối bây giờ có kim đan cảnh tu vi hắn mà nói, căn bản vốn không gọi chuyện gì. Nếu không phải Hạ Khuynh Nguyệt có sắp đắng choáng, phun ra dấu hiệu, Trần Thanh tuyệt sẽ không chỉ là một canh giờ liền thu tay lại, đã một ngày đều được. Mà tại một bên khác, thân là võ hoàng Hạ Thành, đã từ tên kia tại trong lương đình bị Trần Thanh uy áp quỳ xuống thị vệ trong miệng, biết được Trần Thanh không chỉ có sớm đã bước vào tu luyện đại đạo, còn đột phá đến kim đan cảnh sự thật. Kim đan cảnh? Tiểu tử kia thế mà bước vào kim đan cảnh. Võ hoàng Hạ Thành biết được về sau, kinh hãi. Một cái Trần Hùng đã đủ để đầu hắn đau, bây giờ lại tới một cái thiên tài tu luyện, Hạ Thành luôn cảm giác mình cái này hoàn bị, càng ngày càng khó ngồi bước vàng. Tiêu Quốc sư, liên quan tới kẻ này, ngươi thấy thế nào? Hạ Thành quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quốc sư Tiêu Hà, hỏi. 18 tuổi kim đan cảnh, cho dù Trần Quốc tướng nhất định ở trong đó đầu nhập vào đại lượng tài nguyên tu luyện, kẻ này thiên phú phóng nhãn toàn bộ đại võ, cũng là tương đương hiếm thấy. Bỏ mặc xuống dưới, tất thành hòa lớn. Tiêu Hà cho ra giải thích của mình. Có thể Trần Hùng bây giờ trong triều lực ảnh hưởng, tăng thêm ngoại thành chiếm cứ 100.000 thiết kỵ, muốn động hắn, khó, khó như lên trời a. Không chỉ có như thế, Hạ Thành có dự cảm, khi biết Trần Thanh là người tu luyện thiên tài, lại thêm hắn đã cưới mình nhất thiên ái công chúa Hạ Khuynh Nguyệt về sau, đảo hướng quốc tướng Trần Hùng người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hạ Thành tự nhận là 10 phần am hiểu đùa bỡn đế vương chi thuật, vạn không nghĩ tới, lần này lại là triệt để đưa tại Trần Thanh cùng Trần Hùng hai cha con này trong tay. Cho nên, bệ hạ, theo thần nhìn, đối với Trần gia phụ tử, chỉ có thể ổn, không thể kích, một khi bạch mặt, có hại vô lợi. Tiêu Hà đề nghị. Hạ Thành thở dài một tiếng, khoát khoát tay, chớ biết, đi xuống đi. Đúng lúc gặp lúc này, liên quan tới Trần Thanh có được kim đan cảnh chuyện này, cũng truyền vào Trần Hùng trong tai. Con trai ta là kim đan cảnh tu sĩ. Kim đan cảnh. 18 tuổi kim đan cảnh. Yêu người ta. Miệng bên trong nhắc tới vài câu, Trần Hùng đống nhiên phình bụng cười to bắt đầu. Đây tuyệt đối là gần nhất, ngoại trừ Trần Thanh đại hôn bên ngoài, nhất làm hắn cao hứng một sự kiện. Là chúc mừng, vung tay lên, hào ném thiên kim, thưởng Trần phụ từ trên xuống dưới, chủ đánh một cái có tiền tùy hứng. Ánh mắt trở lại Trần Thanh trên thân. Đi dạo cũng đi dạo đủ rồi, Trần Thanh tại đề nghị của Hạ Khuynh Nguyệt ở dưới, quyết định tiến về ngự thư phòng, gặp một lần tự mình vị hoàng đế kia nhạc phụ. Dĩ vãng mặc dù cùng hắn từng có vài lần duyên phận, nhưng lại không nói qua quá nhiều. Trần Thanh lần này đi gặp Hạ Thành, còn có một cái mục đích, liền là để Hạ Thành không cần nghĩ quá nhiều, Trần gia cũng không tâm tư tạo phản, cái này hoàng vị sẽ tiếp tục từ bọn hắn người Hạ gia ngồi. Không chỉ có như thế, mình còn biết để Trần Hùng giúp hắn ngồi vững vàng hoàng vị. Đảo mắt, ngự thư phòng. Tại từ thái giám trong miệng biết được, Trần Thanh lại muốn tới gặp mình về sau, Hạ Thành rất buồn bực, không rõ ràng hắn ăn cái gì tâm. Bất quá, vẫn là để thái giám tiến đến đem Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người mời đến ngự thư phòng. Khuynh Nguyệt gặp qua phụ hoàng. Hạ Khuynh Nguyệt hành lễ nói. Trần Thanh thấy thế, dù là không nể mặt Hạ Thành, cũng phải cho Hạ Khuynh Nguyệt một bộ mặt, chắp tay nói, Trần Thanh bái kiến nhạc phụ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ, đến, nhìn ngồi. Hạ Thành ra vẻ bình tĩnh. Sau đó, thái giám chuyển đến hai tấm ghế, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt ngồi ở bàn đối diện. Không biết hiền tế tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Hạ Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu tế hôm nay đến, là muốn hướng thánh thượng tỏ rõ Trần gia thái độ. Hạ Thành hỏi thẳng, Trần Thanh cũng không quanh co lòng vòng. A, Trần gia thái độ. Hạ Thành lập tức hứng thú. Không sai, Trần gia sẽ không tạo phản, càng sẽ không cùng Hạ tộc vương triều là địch, mời thánh thượng yên tâm. Trần Thanh chém đinh chặt sắt nói, ta làm sao có thể tin ngươi? Nói cách khác, Hạ Thành đang hỏi, Trần Thanh như thế nào có quyền quyết định loại sự tình này? Cứ việc toàn bộ đại võ cũng biết, thân là phụ thân Trần Hùng mười phần yêu chiều Trần Thanh đứa con trai này, nhưng ở loại đại sự này bên trên, Hạ Thành thực sự không cho rằng Trần Hùng sẽ nghe Trần Thanh ý kiến. Rất đơn giản, lấy thánh thượng hai mắt, chắc hẳn đã biết được ta tu hành thiên phú, như hắn khăng khăng tạo phản, làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, ta định toàn lực ngăn cản, cùng Khuynh Nguyệt đứng chung một chỗ, hộ nàng tuyệt đối chu toàn. Lời này cùng nói là giảng cho Hạ Thành nghe, không bằng nói là chuyên môn nói cho bên người Hạ Khuynh Nguyệt nghe. Hiệu quả rõ rệt. Hạ Khuynh Nguyệt chỗ nào nghĩ ra được, Trần Thanh vậy mà lại vì mình, không tiếp đứng tại cha ruột mặt đối lập. Trong đầu lập tức hồi tưởng lại, hôm đó Trần Thanh tự đủ qua, có quan hệ vừa thấy đã yêu cái kia lời nói. Hán, là nghiêm túc. Hạ Khuynh Nguyệt phương tâm xúc động. Tốt, chấp tin ngươi. Hạ Thành lựa chọn tin tưởng Trần Thanh. Một mặt là bởi vì không có lựa chọn tốt hơn, một mặt khác là bị Trần Thanh cái kia vẻ mặt thành thật thần sắc cảm nhiễm, cho là hắn không giống như là đang nói láo. Lại về sau, Hàn Huyên vài câu, Trần Thanh đem thời gian lưu cho Hạ Thành cùng Hạ Khuynh Nguyệt đây đối với cha con. Trần Thanh thì đứng dậy rời đi ngự thư phòng. Mới không có lo lắng xem xét sủng thê ban thưởng, toàn tâm toàn ý đi diễn kịch. Hiện nay, vừa đi ra ngự thư phòng đại môn, Trần Thanh đối thái giám cha hỏi không nghe thấy không để ý, phất tay triệu hồi ra hệ thống bảng, không nói hai lời, trực tiếp xem xét lên ban thưởng nhắc nhở. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi 100. 100 ảnh khôi. Đây chẳng phải là nói, tương đương với có được 100 tên xuất khiếu cảnh tay chân, mà lại là hơn 100 cái tuyệt đối trung thành với ta xuất khiếu cảnh tay chân. Trần Thanh mặt lộ vẻ vẻ kích động. Cái này đợt, kiếm lợi lớn. Chương 14. Ám sát chương 14, ám sát chí ít tại đường kim đại võ vương triều bên trong, xuất khiếu cảnh tu sĩ tồn tại, tuyệt đối là không thể khinh thường, chớ nói chi là, vẫn là hơn 100 tên khổng lồ số lượng. Trần Thanh tay cầm cái này hơn 100 tên ảnh khôi, đã là hoàn toàn đầy đủ hắn dùng để thành lập một phương đại thế lực. Mới khóa lại hệ thống không đến ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đã soát xuất siêu hơn 100 tên xuất khiếu cảnh khôi lỗi tay chân, về sau thời gian, Trần Thanh không khỏi lớn gan suy đoán, nương theo Hạ Khuynh Nguyệt viên kia băng tâm dần dần đối với mình hòa tan, chiếm hữu càng ngày càng nhiều tỷ trọng, có hay không khả năng soát ra chuẩn đế, thậm chí là đại đế cảnh khôi lỗi. Chờ mong, vạn phần chờ mong. Thật muốn có thể soát ra cái dưới trướng chuẩn đế nhiều như chó, đại đế khắp nơi trên đất đi tiên đại ưu thế, nhân vật chính, lại có sợ gì? Về sau, Trần Thanh tập trung ý chí, dự định tùy tiện tìm một chỗ, làm hao mòn cho hết thời gian, chờ đợi Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Thành cha con hai người nói xong thì thầm, từ trong ngự thư phòng đi ra. Mà lúc này trong ngự thư phòng, bởi vì ấy nấy, tại đơn độc cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở chung lúc, Hạ Thành làm không được giống thường ngày như vậy nhẹ nhõm. Hơn nửa ngày, mới từ miệng bên trong gạt ra một câu, hỏi: "Khuynh Nguyệt, hắn đợi ngươi như thế nào? Không có khi dễ ngươi đi." Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, "Phu quân hắn đối với ta rất tốt, khắp nơi thuật ta, giữ gìn ta." "Phu quân?" Hạ Thành đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Chợt nói tránh đi, không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà một mực đang giấu giốt, lừa ta, lừa tất cả mọi người. Tuổi con nhỏ đã là kim đan cảnh tu sĩ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hôm nay qua đi, chỉ sợ những tông môn kia sẽ tranh cướp giành giật mời hắn nhập môn. Nghĩ đến cái này, Hạ Thành bỗng nhiên may mắn thu như thế con rể. Nếu không, thật nếu để cho hắn trưởng thành bắt đầu, đứng tại mặt đối lập, có thể xa so với Trần Hùng như thế cái quyền thần khủng bố hơn được nhiều. Phu hoàng xin yên tâm, nữ nhi tin tưởng hắn, đã hắn nói qua không sẽ cùng đại võ là địch, vậy hắn nhất định sẽ làm đến. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói này mang ý nghĩa, nàng đối Trần Thanh người này đã là triệt để đổi mới, lại mang theo không nhỏ tín nhiệm. Bất luận người trong thiên hạ nghĩ như thế nào, Trần Thanh tại nàng Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt, sớm đã không còn là lúc trước cái kia chỉ biết ngập trong vàng son, tiểu trì nhục lâm thế gia hoàn cố. Ân, vi phụ cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Hạ Thành luôn cảm giác mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa, nhiều hơn mấy phần khoảng cách, không cách nào lại giống đã từng như thế thân mật vô gian. Thử dùng Hạ Khuynh Nguyệt góc độ đổi vị suy nghĩ, Hạ Thành cũng không phải không thể lý giải nàng phần nhân tình này tự. Làm phụ thân, Hạ Thành cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, đi nếm thử đền bù Hạ Khuynh Nguyệt. Không chỉ có thưởng Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh một tòa tên là Thanh Vân, quy cách tại vương gia cấp bậc đại trạch, phối hợp mười mấy tên hạ nhân, còn có đầy đủ hai người tiêu xái cả đời vàng bạc châu báu, toàn làm đồ cưới. Hạ Khuynh Nguyệt chiếu đơn thu hết, cũng không cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, những vật này không chỉ có là thưởng cho mình, cũng là thưởng cho Trần Thanh. Muốn nói lại thôi, Hạ Khuynh Nguyệt vốn cho rằng mình sẽ giống như trước một dạng, cùng Hạ Thành ở giữa có nói không hết lời nói. Sự thật chứng minh, nàng sai, nàng và Hạ Thành một dạng, đều cảm nhận được giữa hai người thêm ra một tầng nhìn không thấy, sợ không được ngăn cách. Ý thức được, tại nội tâm của mình chỗ sâu, nhiều hơn thiếu thiếu hay là tại oán trách Hạ Thành người phụ thân này, vì sao lúc trước như vậy quả quyết liền lựa chọn hy sinh chính mình, đến bảo toàn gia tộc, cùng quốc gia. Ý thức được, mình cũng tại khát vọng Hạ Thành có thể đứng ở quân chủ thân phận bên ngoài, từ phụ thân góc độ, vì chính mình nữa như này, dù là tự tư một lần. Sau đó, ý thức được không lời nào để nói Hạ Khuynh Nguyệt, lựa chọn lấy Trần Thanh còn ở bên ngoài đợi chờ mình làm lý do, cáo từ rời đi. Nhìn xem quay người rời đi Hạ Khuynh Nguyệt bóng lưng, Hạ Thành giơ tay lên nói, "Khuynh Nguyệt, chiếu cố tốt mình, có bất kỳ cần, ủy khuất, có thể tùy thời trở về, phụ thân nhất định vì ngươi làm chủ." Đa tạ phụ hoàng. Nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt rời đi ngự thư phòng, thái giám rón rén đóng cửa phòng lại. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía giữ ở ngoài cửa tên kia lao thái giám, mở miệng hỏi, Lý công công nhưng có trông thấy nhà ta phu quân đi nơi nào? Về công chúa, lão nô trông thấy phò mã ra hướng bên kia đi. Lý công công đưa tay một chỉ. Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng một tiếng, thuận Lý công công ngón tay phương hướng đi xa. Đi không bao lâu, Hạ Khuynh Nguyệt vừa nhô ra đôi mắt, liền nhìn thấy ở vào hành lang cuối cùng Trần Thanh. Tấm lưng kia, Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra là hắn. Chính làm Hạ Khuynh Nguyệt chuẩn bị mở miệng gọi lại Trần Thanh lúc, lời nói còn chưa tới kịp lối ra, ngược lại là Trần Thanh thanh âm lạnh lùng, dẫn đầu truyền ra, đều theo đã lâu như vậy, còn không có ý định hiện thân sao? Hạ Khuynh Nguyệt hơi sững sờ. Ba ba ba. Không chờ nàng kịp phản ứng, một đạo vỗ tay thanh âm theo sát phía sau vang lên, công tử hảo nhãn lực, không hổ thiên kiêu hai chữ. Gặp có người từ trụ sau đi ra, Hạ Khuynh Nguyệt đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Chỉ bằng vào cái này trương bên mặt, Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào ấn tượng, lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại tu sĩ khí chàng. Tới giết ta. Trần Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thông minh. Nam nhân tà tà cười một tiếng, như công tử từ bỏ chống lại, trung thực nhận lấy cái chết, ta có thể để ngươi đi được nhẹ nhõm chút, thiếu thụ chút đau khổ. Nơi này chính là đế cung, ngươi tại đế cung giết người, đưa võ hoàng uy nghiêm ở chỗ nào? Trần Thanh hỏi lại. Loại sự tình này cũng không nhọc đến công tử phí tâm. Nam nhân lấy ra một thanh sắc bén bảo kiếm. Trần Thanh lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn, nơi này là đế cung, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Kim đan đỉnh phong, khó trách dám ra tay với ta. Theo Trần Thanh phán đoán, người này bối cảnh, cùng lúc trước tại trên đường cái muốn vây giết mình đám kia che mặt sát thủ, hẳn là cùng là một người. Kim đan cảnh đỉnh phong. Nghe được cái này năm chữ, Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng dù chưa bước vào tu luyện đại đạo, nhưng cũng biết hiểu, dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, tại không có pháp bảo, công pháp phụ trợ tình huống dưới, đối tu sĩ mà nói, thuộc về một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Chớ nói chi là mấy cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, kim đan cảnh, cùng kim đan cảnh đỉnh phong, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Phát giác được không ổn, Hạ Khuynh Nguyệt quyết định quay người tiến đến cáo chi phụ hoàng, mời hắn điều động trong vương tộc cường đại tu sĩ trợ giúp Trần Thanh. Hoàn toàn là theo bản năng, căn bản không có suy nghĩ qua, Trần Thanh nếu như hiện tại chết tại trong tay nam nhân, đối với mình có lợi, vẫn là có hại. Có thể ngay sau đó, Trần Thanh một câu, lại lệnh Hạ Khuynh Nguyệt dừng bước. Kim đan cảnh đỉnh phong rất mạnh, nhưng giết ta, còn chưa đủ tư cách. Lời nói này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối sẽ hoài nghi, đối phương là đang giả vờ khang làm bộ. Nhưng từ Trần Thanh miệng bên trong nói ra, Hạ Khuynh Nguyệt trước tiên lại chưa sinh ra nửa điểm chất vấn chi tâm. Hiếu kỳ, Trần Thanh đến tột cùng sẽ dùng như thế nào thủ đoạn? Không đủ tư cách. Trần Thanh một câu, đem nam nhân làm cho tức giận, cao lãnh hình tượng không thể duy trì được. Trong lòng thuyết phục mình, không đi để ý một kẻ hấp hối sắp chết lâm chung chó sủa. Đối mặt cầm kiếm mà đến, sát phạt chi khí nồng đậm nam nhân, Trần Thanh thì bình tĩnh mở ra hệ thống bảng, chọn chúng ảnh khôi. Chương 15. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Chương 15. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Trần Thanh đang lo không có cơ hội thử nhìn một chút cái này ảnh khôi thực chiến thực lực như thế nào, nam nhân liền chủ động đưa tới cửa. Cũng không khi dễ hắn, liền chọn chúng một tôn ảnh khôi, phóng ra. Nam nhân phải biết Trần Thanh có tác dụng xuất khiếu cảnh thực lực, vượt qua hai cái đại cảnh giới, đánh mình kim đăng cảnh, gọi không khi dễ mình, cái kia đậu đen rau muốn lời nói, đoán chừng là nói không hết. Đợi xác nhận kích hoạt ảnh khôi, hoàn thành khế ước nhận chủ về sau, Trần Thanh còn muốn triệu hoán ảnh khôi, liền không cần thông qua hệ thống, ảnh khôi đã hòa tan vào cái bóng của hắn bên trong, có thể tùy thời từ bóng ma ở trong phong thích. Trần Thanh nhất niệm động. Sau một khắc, nam nhân dừng bước, nghe cảm chú ý tới, Trần Thanh sau lưng cái bóng, lại như cục đá rơi xuống nước, nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Hắn nhíu mày, chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ngay sau đó, càng là giật mình mắt thấy, từ Trần Thanh cái bóng bên trong, hiện ra một bóng người. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, tên kia căn bản không phải người, mà là một tôn mặc thiếp thân áo giáp, từ đầu đen đến chân, không có chút nào sinh mệnh khí tức quái vật. Động thủ. Trần Thanh hời hợt đối ảnh khôi truyền đạt sát phạt mệnh lệnh. Ảnh khôi không biết nói chuyện, dùng hành động tiến hành đáp lại, một bước từ Trần Thanh bên người nhanh chóng lướt qua, qua trong giây lát liền kéo gần lại cùng nam nhân ở giữa khoảng cách. Nam nhân hai con ngươi chừng một cái, còn muốn giơ kiếm ngăn cản ảnh khôi thế công, đi theo, một cỗ bảng bạc như hải uy áp, liền từ đỉnh đầu rơi xuống. Nam nhân bỗng cảm giác thân thể tứ chi nặng nề như núi, không cách nào khống chế, hoạt động nửa phần. Xuất khiếu cảnh. Khó khăn từ miệng bên trong gạt ra ba chữ di ngôn, ảnh khôi cánh tay như mực nước phun trào, huyễn hóa thành đao phòng, một kích bôi hầu, đầu lâu bay vút lên trời. Xuất khiếu cảnh. Có quan hệ nam nhân di ngôn, một chữ không sót, rõ ràng chuyển vào nơi xa Hạ Khuynh Nguyệt trong thai. Nàng nhìn ra Trần Thanh triệu hồi ra quái vật kia thực lực rất mạnh, lại không ngờ tới, quái vật kia thực lực sẽ cường đại đến, có thể một kích diệt sát kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Càng sẽ không nghĩ đến, quái vật lại có xuất khiếu cảnh tu vi. Xuất khiếu cảnh tu sĩ, lại cam tâm tình nguyện thụ hắn phân công. Tận mắt chứng kiến sau chuyện này, Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên ý thức được, mình chỉ biết Trần Thanh giấu rốt, lại không biết, hắn giấu càng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn sâu. Lúc trước chứng kiến hết thảy, bất quá là một góc của băng sơn. Nghĩ đến cái này, Hạ Khuynh Nguyệt thiện thiện cười một tiếng. Cười thế nhân chỉ biết Trần Hùng quyền nghiêm triều chính, là cái gian thần, lại không biết, Trần gia chân chính kinh khủng, nhưng thật ra là Trần Thanh cái này bọn hắn căn bản không cầm mắt nhìn thẳng lợi, khịt mũi coi thường, toàn bộ nhờ liệu tra hoa cố. Lại nhìn Trần Thanh, tại giết chết nam nhân, diệt trừ cái này uy hiếp, xác định chung quanh không có cái khác sát thủ về sau, Trần Thanh để ảnh khôi về tới cái bóng của mình bên trong, tiếp tục cần nút, tùy thời chờ đợi phân công. Về phần Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh ngay cả theo đôi kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều có thể phát giác được, huống chi Hạ Khuynh Nguyệt một cái còn chưa khai thiếu, bước vào tu luyện đại đạo người bình thường. Trần Thanh đã sớm đã nhận ra nàng tồn tại, không ngại hướng Hạ Khuynh Nguyệt biểu hiện ra mình cường đại một mặt. Biết được từ xưa đến nay, mỹ nhân nhiều ngưỡng mộ anh hùng đạo lý. Vô luận cái nào thời đại bối cảnh, cường giả khách quan những người khác, luôn có thể thu hoạch được càng thật đẹp hơn người ưu ái. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Hạ Khuynh Nguyệt lòng dạ biết rõ Trần Thanh chú ý tới mình, không tiếp tục cẩn giấu, từ sau tường đi ra. Nói thực ra, nàng hiện tại tâm tình cực độ tâm thần bất định, có chút bận tâm, Trần Thanh sẽ hay không bởi vì chính mình phát hiện bí mật của hắn, từ đó thống hạ sát thủ. Cho đến giờ phút này, Hạ Khuynh Nguyệt mới chính thức tin tưởng, Trần Thanh thật không có dự định tạo phản, nuốt vào Đại Võ Vương triều, bởi vì hắn tầm mắt cùng dạ tâm, cũng không tại tiểu tiểu một cái đại võ. Trần Thanh xem thấu Hạ Khuynh Nguyệt ý nghĩ, điểm phá nói, phu nhân yên tâm, đối ngươi ta vợ chồng mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì, vi phu sẽ không bởi vậy liền giết người diệt khẩu. Huống hồ, ta cũng không nỡ. Trần Thanh một câu, tăng thêm cái kia ánh mắt thâm tình, trêu chọc đến Hạ Khuynh Nguyệt má ngọc có chút phím hồng. Chỉ tiếc, cái này tại hệ thống xem ra, không tính sủng thê, không có ban thưởng. Vừa rồi cái kia giấu vào người cái bóng bên trong là ly cung trên đường, Hạ Khuynh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, nàng và chết đi sát thủ một dạng, đều không cảm thấy ảnh khôi là người. Một môn pháp bảo, ngươi có thể hiểu thành, là chỉ nghe ta phân công một loại khối lỗi, thực lực nhưng so sánh xuất khiếu cảnh tu sĩ. Trần Thanh không làm dấu diếm, mục đích tự nhiên là vì để cho Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy mình không có coi nàng là ngoại nhân. Pháp bảo, khối lỗi, nhưng so sánh xuất khiếu cảnh tu sĩ. Sớm biết tu luyện thế giới vô cùng huyền diệu, hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt mới chân chính sơ khuy cánh cửa. Cái kia giống như vậy pháp bảo, ngươi còn nhiều hơn thiếu. Hạ Khuynh Nguyệt lại hỏi, nghĩ kỹ tốt giải hiểu rõ, chính mình cái này phu quân chân chính thực lực. Đương nhiên, nàng cũng làm tốt Trần Thanh cự tuyệt trả lời chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều. Trần Thanh không có cho ra một cái cụ thể số lượng, miễn cho về sau soát ra càng nhiều ảnh khôi, để Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy mình tại thời khắc này lừa gạt nàng. Chủ đánh một cái chi tiết là vua. Rất nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt không còn tiếp tục truy vấn, từ Trần Thanh cái này tràn ngập tự tin một câu rất nhiều, nàng đã là giải đọc ra không ít tin tức. Nàng bắt đầu tin tưởng, nếu như Trần Hùng thật dự định cử binh tạo phản, lật đổ Đại Võ Vương triều thống trị, Trần Thanh là thật có thực lực có thể ngăn cản hắn, tránh cho một trận đại chiến phát sinh. Nghĩ đến cái này, Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm lại không khỏi chờ mong lên, tương lai một ngày nào đó, thế nhân toàn bộ biết được Trần Thanh chân chính một mặt vào cái ngày đó. Cần ta đem ám sát sự tình nói cho phụ hoàng, để bọn hắn truy tra hung phạm sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhất chuyển chủ đề. Không cần đến, việc này chỉ sợ sớm đã thông qua mật thám miệng, truyền vào nhạc phụ trong thai. Trần Thanh khoát khoát tay, đưa tay nâng Hạ Khuynh Nguyệt leo lên xe ngựa, coi chừng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, mị lực giá trị 20. Đã Trần Thanh Đô nói như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt không còn cưỡng cầu. Ngồi bước vàng, làm lại nhìn về phía vén rèm cửa, đi vào xe ngựa Trần Thanh lúc, Hạ Khuynh Nguyệt liêu mi có chút nhăn lại. Không biết thế nào, đột nhiên cảm giác được, Trần Thanh nhìn lên đến. So lúc trước tiêu sái anh tuấn không thiếu. Tướng mạo thiên quyết định, Hạ Khuynh Nguyệt không tin một người hình dạng lại đột nhiên trở nên anh tuấn. Có thể lại xác thực cảm giác, Trần Thanh vô luận dung mạo, lại hoặc là khí chất, đều tăng lên rất nhiều. Lúc này, một câu ngạn ngữ không khỏi tại Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu nổi lên, trong mắt người tỉnh biến thành tây thi. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, tuyệt không có khả năng là như thế này. Hạ Khuynh Nguyệt cái kia đầu lay động đến cùng cá bắt lãng cổ giống như, vội vàng phủ định trong lòng ý nghĩ kia, không cho rằng mình lại thích Trần Thanh, đối với hắn động tâm. Dù sao, mình cùng hắn chân chính thời gian chung đụng, thêm bắt đầu vẫn chưa tới 2 ngày đâu. Hạ Khuynh Nguyệt không muốn tin tưởng, mình đối Diệp Phong dài đến 10 năm tình cảm, dễ dàng như vậy liền bị thay thế. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đang thuyết phục người khác trước đó, Hạ Khuynh Nguyệt dẫn đầu thuyết phục mình. "Phu nhân, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Ngã bệnh sao?" Trần Thanh vươn tay, vung lên Hạ Khuynh Nguyệt tóc, xích lại gần mặt, đem cái trán đi lên. Toàn bộ động tác, nước chảy mây trôi, vô cùng thông thuận tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm mánh khỏe. Chương 16. Nhị hoàng tử chương 16, nhị hoàng tử nhìn xem gần trong gang tấc, Trần Thanh tấm kia khuôn mặt. Cảm thụ gần đây đến thậm chí có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp giao thế âm thanh khoảng cách, Hạ Khuynh Nguyệt vốn là mặt hồng hào khuôn mặt, trở nên càng thêm quấn đỏ. Hai tay nâng lên, chống đỡ Trần Thanh lồng ngực, nhẹ nhàng đẩy về phía trước mở. Sau đó bỏ qua một bên đầu, không dám đi nhìn thẳng Trần Thanh con mắt, khẩn trương nói, "Ta không sao, chỉ là mới đổ máu, nội tâm có chút không bình tĩnh thôi." Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tam phẩm luyện hóa đan 20. Cầm tới vật mình muốn về sau, Trần Thanh hồi phục biểu thị, là vi phu cân nhắc không chu toàn, lần sau nhất định sẽ không lại làm ra loại này kinh hãi phu nhân sự tình. "Ân." Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, Trần Thanh cái này vô vi bất trí quan tâm cùng ôn nhu, liền phảng phất vũng bùn mở rộng, một chút xíu đưa nàng tốn nhập thâm uyên, hãm sâu trong đó. Về sau xe ngựa chậm rãi nhấp nô, hướng Trần gia phủ đệ phương hướng chạy tới. Đợi cho xe ngựa đến Trần gia trước cửa phủ, đã là buổi trưa. Cảm nhận được chấn động, Hạ Khuynh Nguyệt từ từ mở mắt, mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại ngủ thiếp đi. Vừa mở mắt, Trần Thanh tấm kia anh tuấn xuất khí khuôn mặt liền đập vào mi mắt. Mặt như lao tước, mày kiếm mắt sáng các loại từ ngữ, khi nhìn đến gương mặt này về sau, không tự giác địa hiện lên ở Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu. Nàng đội vàng tránh đi ánh mắt, sợ lại sinh ra trong mắt người tình biến thành tây thi hiểu lầm. Nhưng sau một khắc, càng làm Hạ Khuynh Nguyệt mặt đỏ tới mang thai chính là, nàng đột nhiên ý thức được mình lúc này đang bị Trần Thanh ôm vào trong ngực. Trung quanh còn có không thiếu Trần gia hạ nhân quăng tới ánh mắt. Ngươi thả ta xuống, chúng ta có thể đi. Hạ Khuynh Nguyệt đem đầu chôn ở Trần Thanh trong ngực, tiếng như mỗi kêu điệu nói. Không có việc gì, chỉ mấy bước đường khoảng cách, điểm ấy khí lực, vi phu ta vẫn là có. Trần Thanh để Hạ Khuynh Nguyệt đừng lo lắng. Hạ Khuynh Nguyệt gặp không thuyết phục được Trần Thanh, cũng không lên tiếng nữa mặc cho bằng hắn ôm. Chỉ trích. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có quên, mình sớm đã cùng Trần Thanh thành hôn sự thật, trợ phu ôm thế tử, có gì tốt chỉ trích. Tại được chứng kiến Trần Thanh cường đại một mặt về sau, Hạ Khuynh Nguyệt đã không đúng cùng Diệp Phong ở giữa duyên phận, ôm lấy quá nhiều hy vọng. Cho dù Diệp Phong hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt nàng, vì Hạ thị hoàng tộc, vì toàn bộ Đại Võ Vương triều cùng bình ổn định, Hạ Khuynh Nguyệt quả quyết không có khả năng đáp ứng cùng hắn rời đi, làm ra phản bội Trần Thanh sự tình. Chỉ là, tạm thời còn không an tâm bên trong phần nhân tình này tố. Nói đến lại điểm trực bạch, nàng người này đã là Trần Thanh, về phần tâm, vẫn thuộc về Diệp Phong. Có thể ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác được chính là, Diệp Phong ở trong lòng tỉ trọng, đang tại một chút xíu nghiêng. Lại về sau, Trần Thanh một đường ôm Hạ Khuynh Nguyệt đi vào phòng ngủ, đưa nàng tựa như đối đãi một kiện tinh mỹ đồ sứ, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, thay nàng đắp kín mền. Trần Thanh biết được hoàng cung quý tộc đều có thói quen ngủ trưa, không có quá nhiều quấy rầy Hạ Khuynh Nguyệt, thối lui ra khỏi gian phòng. Hạ Khuynh Nguyệt hai tay bắt lấy chăn mền, ánh mắt ngây ngốc. Trong đầu kìm lòng không đặng hiện ra, Trần Thanh mới tại cố kiệu bên trên cùng mình cái chán kề sát một màn. Hay là một khắc trước, hắn đem mình ôm vào trong ngực hình tượng. Càng nghĩ, mặt mũi này gò má càng là nóng hổi, tiếng tim đập tựa như nổ trống, ở bên tai thùng thùng rung động. Không được, ta đến cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì? Đông nhiên lay động đầu, Hạ Khuynh Nguyệt khiến cho mình nhắm mắt, chạy không đại não, muốn đi vào ngủ mơ, miễn cho trong đầu tiếp tục sinh ra chút loạn thất bát tao suy nghĩ. Hạ Khuynh Nguyệt chỗ nào nghĩ ra được chính là, dù là thật tiến vào mộng đẹp, có một số việc làm theo trốn không thoát. Hoàn Mỹ xác minh, như thế nào ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Mà lúc này ở ngoài cửa Trần Thanh, chính triệu hồi ra hệ thống bảng, xem xét thoạt đầu lúc trước một hệ liệt thao tác đổi lấy sủng thê ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi kinh nghiệm 31. Tu vi kinh nghiệm bao? Chỉ có cái này ngắn gọn 5 chữ, Trần Thanh rất khó biết, cái này tu vi kinh nghiệm bao dùng về sau, có thể lên chướng nhiều thiếu tu vi. Quản hắn mọi việc, trước dùng lại nói, có thể chướng nhiều thiếu là nhiều thiếu. Ôm ý nghĩ này, Trần Thanh ý niệm điều khiển, chọn chúng tu vi kinh nghiệm bao, sử dụng. Đang tại sử dụng tu vi kinh nghiệm trong bọc, sử dụng thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã đột phá nguyên anh cảnh tầng 2. Lúc trước là kim đan cảnh tầng 2, hiện tại là nguyên anh cảnh tầng 2, tương đương với tăng lên cả một cái đại cảnh giới. Trần Thanh mặt lộ vẻ mừng như điên. Tu vi cùng nội tính, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là hắn lập tức cấp thiết nhất cần ban thưởng. Quan bế hệ thống bảng, rời đi sân, Trần Thanh cả người thần thanh khí sảng, như gió xuân ấm áp. Chỉ là, mới xuất viện môn, liền chú ý đến giữ ở ngoài cửa quản gia. "Chuyện gì?" Trần xin hỏi. "Thiếu gia, lão gia xin ngài đi qua một chuyến." Quản gia chi tiết bẩm báo. "Dẫn đường." "Vâng." Về sau, Trần Thanh đi theo quản gia đi vào phụ thân Trần Hùng thư phòng, quản gia thì giữ ở ngoài cửa. "Phụ thân, ngươi tìm ta?" Trần Thanh hỏi. "Liên quan tới lúc trước ám sát ngươi cái kia hai nhóm nhân mã, ta đã điều tra rõ người giật dây." Trần Hùng nói xong, trên tay tiếp tục múa bút làm mực. "Người nào?" Trần Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Nhị hoàng tử." Trần Hùng ngước mắt nhìn Trần Thanh một chút, công bố câu trả lời chính xác. "Nhị hoàng tử." Chẳng lẽ lại hắn là muốn dùng loại phương thức này, tranh làm thái tử? Nghe vậy, Trần Hùng đại hỉ, không hổ là ta con trai của Trần Hùng, có đầu não. Liếc mắt một cái thấy ngay mấu chốt của vấn đề. Không sai, hắn liền là muốn dùng loại phương thức này kiến công lập nghiệp, bắt người, bắt ta toàn bộ Trần gia tiếng xấu, xem như hắn tương lai đăng cơ đá đặt chân. Nhị hoàng tử từ nhỏ bái nhập Thiên Vũ Tông, tên kia muốn trong cung ám sát người tu sĩ, liền tới từ ở Thiên Vũ Tông nội môn. Nghe được Trần Hùng lời nói, Trần Thanh lần nữa khám phá mấu chốt, Thiên Vũ Tông đây là muốn đỡ cầm nhị hoàng tử kế vị. Thông minh. Trần Hùng quả nhiên là càng xem, càng thưởng thức tự mình bảo bối này nhi tử. Thiên phú vô địch. Đầu não vô địch. Tương lai lo gì không thể thành tựu một phen bá nghiệp. Cái này tuyệt sẽ không là bọn hắn một lần cuối cùng hành động, tương lai nhằm vào ngươi cha con ta hai người ám sát sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trần Hùng lời này, gián tiếp tính là đang hỏi Trần Thanh, phải chăng muốn chủ động xuất thủ. Khi biết tự mình nhi tử một mực đang thu liễm tài năng, làm bộ hoàn khố về sau, ý hắn biết đến, mình không thể giống như lúc trước như thế chuyên quyền độc đoán, nhất định phải nghiêm túc cân nhắc ý kiến của hắn mới được. Nhị hoàng tử, Thiên Vũ Tông. Trần Thanh cười ha ha, bất quá là bầy gà đất chó sành thôi, không đáng giá nhắc tới. Dù là Trần Thanh dưới mắt còn không phải cả một cái tông môn đối thủ, nhưng dựa vào bất tử bất diệt thể, đối phương cũng đừng hòng giết chết hắn, hao tổn, Trần Thanh một dạng có thể mài chết đối diện. Nghe Trần Thanh nói như vậy, Trần Hùng chẳng những không cảm thấy hắn không coi ai ra gì, hồn vọng tự đại, ngược lại tin tưởng vững chắc, tự mình nhi tử dám nói thế với, nhất định có hắn lực lượng. Nhưng Trần Hùng cũng không truy vấn quá nhiều, có một số việc minh bạch là được. "Phụ thân, trước không đề cập tới nhị hoàng tử cùng Thiên Vũ Tông, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng." Trần Thanh biểu lộ nghiêm túc, quyết định từ hệ thống cái kia vớt bút lớn. Chương 17 100.000 đổi 10.000 chương 17, 100.000 đổi 10.000 ngươi ta hai cha con còn có cái gì thường không thương lượng, ngươi muốn vì cha làm thế nào, một mực nói chính là. Trần Hùng ngỗ ngực, để Trần Thanh đừng như vậy xa lạ, có chuyện nói thẳng. "Ở trước đó, mong rằng phụ thân nói cho ta biết trước, ngươi có hay không tạo phản chi tâm?" Trần Thanh ngược lại hỏi, lại hoặc là nói, "Ngươi có muốn hay không làm hoàng đế?" "Làm hoàng đế?" Trần Hùng khoát khoát tay, "Không hứng thú, vì phụ sở dĩ sẽ đi đến một bước này, bất quá là người ở con trường, có chút bất đắc dĩ, ngươi không làm lão hổ ăn hết người khác liền sẽ biến thành lão hổ đem ngươi ăn hết." Nói đến lại điểm trực bạch, Trần Hùng làm đây hết thảy cũng là vì tự vệ, hắn hôm nay sớm đã lui không thể lui. Tại đại hạ hoàng tộc đối ngoại tuyên truyền, phụ lên dưới, hắn Trần Hùng sớm đã trở thành họa loạn đại võ quyền thần, gian tướng, hết thảy sai lầm đầu mượn. Trần Hùng đối với cái này ngược lại là không quan trọng, để cho người ta sợ mình, tính mình, dù sao cũng so bị người khác xem nhẹ, cưới tại trên cổ đi đi đái phải tốt hơn nhiều. Đã như vậy, ta đã đáp ứng hoàng đế, Trần gia tuyệt sẽ không tạo phản. Phụ thân, ngươi đem canh giữ ở ngoài thành cái kia 100.000 thiết kỵ rút lui đi, hoặc là rút lui xa một chút, đừng cho hoàng đế lớn như vậy áp lực tâm lý. Trần Thanh đề nghị. Không được. Nếu là rút lui cái kia 100.000 thiết kỵ, người ta an nguy, lại nên như thế nào bảo hộ? Trần Hùng không phải là không muốn đáp ứng, mà là không thể đáp ứng. Hoài nghi Trần Thanh là bị võ hoàng mê hoặc, triệt binh không phải không được. Trần Hùng chân chính lo lắng chính là hoàng tộc sẽ tá ma giết lửa, vết xe đổ, không thể không đề phòng. Nghe vậy, Trần Thanh cũng không sốt ruột tiếp tục miệng thuyết phục Trần Thanh. Sau lưng cái bóng phun trào, ảnh khôi từ đó chui ra. Thấy thế, Trần Hùng tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức quay người, từ phía sau khung kiếm bên trên rút ra trường kiếm, kiếm chỉ ảnh khôi, thật to gan, lại dám xông vào Trần phủ. Trần Thanh thì đưa tay, nhẹ nhàng rời treo ở bên hai, Trần Hùng trôi kiếm này, mở miệng nói, phụ thân không cần kinh hoàng, vật này tên là ảnh khôi, là thụ hải nhi điều khiển khôi lỗi. Ảnh khôi. Nghe Trần Thanh tiểu nói này, Trần Hùng hồi tưởng lại có từ thám tử trong miệng nghe được tương tự tin tức, liền là hắn, giết Thiên Vũ tông phái tới tên sát thủ kia. Trần Hùng buông kiếm, cũng không sốt ruột thu nhập vào kiếm, hỏi, không sai. Trần Thanh gật gật đầu, cái này một tôn ảnh khôi, liền tương đương với xuất khiếu cảnh đỉnh phong tu vi. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong khôi lỗi. Minh bạch điểm này về sau, Trần Hùng nội tâm vừa mừng vừa sợ. Rất ngạc nhiên, Trần Thanh đến cùng là từ đâu cả đến như vậy kiện lợi hại khôi lỗi pháp bảo. Theo đạo lý mà nói, toàn bộ trong kinh thành phát sinh một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều hẳn là khó thoát hai mắt của mình mới đúng. Nghĩ đến cái này, Trần Hùng không chỉ có không kiêng kỵ Trần Thanh đứa con trai này, ngược lại rất vui mừng, hắn thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. May mắn mình sinh như thế cái toàn năng nhi tử, Trần gia một mạch kéo dài vấn đề, không cần lại lo lắng. Giống như là dạng này khôi lỗi, hài nhi còn có hơn 100 tôn. Trần Thanh lời còn chưa nói hết, Trần Hùng trong lòng đã là nhấc lên sóng lớn, hơn 100 tôn. Đây chẳng phải là tương đương với có được hơn 100 tên xuất khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa còn là hơn 100 cái tuyệt đối trung tâm, vĩnh viễn sẽ không sinh ra phản bội chi tâm xuất khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trần Thanh thì rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, theo phụ thân nhìn, cái này hơn 100 tôn ảnh khôi, có thể hay không bảo đảm ngươi ta phụ tử an toàn? Có thể. Vậy nhưng rất có thể. Xuất khiếu cảnh, Trần Hùng nhớ không lầm, Thiên Vũ tông đương nhiệm tông chủ, cũng mới xuất khiếu cảnh tu vi, vẫn còn so sánh không lên Trần Thanh cái này một tôn khôi lỗi. Lần này, cuối cùng minh bạch, triệt để minh bạch, Trần Thanh vì sao có lực lượng, dám đem Thiên Vũ tông cùng đại võ nhị hoàng tử gọi gà đất chó sành. Cái này tuyệt không phải tự phụ, mà là có thực lực tự tin. Lui binh, ta cái này hạ lệnh, để cái kia 100.000 thiết kỵ rút lui kinh thành. Mặc dù không biết Trần Thanh làm như thế dụ ý, nhưng Trần Hùng tin tưởng, hắn sẽ không hố cha. Trong lòng đắc định, Trần Thanh là tại hạ đại cờ, chính mình cái này làm cha giả, chỉ cần phối hợp hắn là được, không cần đem bàn tay quá dài. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi 1.000. Cứ việc sớm nghĩ đến, lần này ban thưởng sẽ rất phong phú, nhưng ở chân chính nhìn thấy, thấy rõ hệ thống bảng bên trên văn tự về sau, Trần Thanh vẫn là không khỏi bị tiểu tiểu rung động đến. Không sai, cái kia 100.000 binh mã cũng không phải là vì để cho võ hoàng, lại hoặc là toàn bộ hạ thị hoàng tộc an tâm trở ra, đơn thuần chỉ là vì để thân là thê tử Hạ Khuynh Nguyệt minh bạch, mình đối nàng chân tình từ lòng. Lui 100.000 thiết kỵ, đổi 10.000 tôn tương đương với xuất khiếu đỉnh phong cảnh thực lực anh khôi, há lại chỉ có từng đó có lợi, lừa phát nổ. Chỉ cần Trần Thanh nguyện ý, chỉ cần trước mắt, liền có thể triệu hoán vạn tên ảnh khôi, quét ngang toàn bộ đại võ. Biết được ngoài thành 100.000 thiết kỵ lui binh về sau, võ hoàng viên kia treo gần 10 năm tâm, cuối cùng an ổn rơi xuống đất. Xem ra, Khuynh Nguyệt quả nhiên là vì ta tìm cái hiền tế. Hạ Thành vui mừng nói. Một bên quốc sư Tiêu Hà thì muốn nói lại thôi. Quốc sư có chuyện không ngại nói thẳng, người ta cũng không phải là ngoại nhân. Hạ Thành chú ý tới mặt mũi của hắn biến hóa, ra hiệu. Bây giờ ngoài thành uy hiếp đã tiêu, vậy hạ sao không thừa cơ đem Trần Hùng cái này cái đinh triệt để từ đại võ nổ. Tiêu Hà lo lắng thai vách mạch rừng, túi người xuống, hạ giọng tại Hạ Thành bên tai nói. Không thể, bây giờ trong triều văn võ đại thần, vẫn như cũ có không trẻ mang đảng, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả, tạo thành triều chính đại loạn. Tiếp theo, so với Trần Hùng, bây giờ Hạ Thành càng kiêng kỵ là Trần Thanh, hắn tự nhận là duyệt vô số người, lại duy chỉ có thấy không rõ Trần Thanh. Cũng không cho rằng, lấy Trần Thanh lòng dạ sẽ nghĩ không ra, cái kia 100.000 thiết kỵ một khi lui binh, mình có khả năng sẽ đối với Trần gia ra tay. Đã như vậy, Trần Thanh dám để cho Trần Hùng lui binh, nhất định còn nắm giữ có thể làm cho mình không cách nào xuất thủ thẻ đánh bạc. Bởi vậy, Hạ Thành lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật tình không biết, quyết định này trực tiếp cứu vớt Hạ thị hoàng tộc, tránh cho diệt tộc nguy cơ. Trần Thanh trên tay hiện tại nắm thẻ đánh bạc, xa không phải 100.000 thiết kỵ nhưng so sánh. Hạ Thành nếu không nguyện thể diện, Trần Thanh không ngại giúp hắn thể diện, đổi hạ là Trần. Đương nhiên, Trần Hùng muốn thực sự không muốn làm hoàng đế, đi thụ cái kia mệt mỏi, vị thế nhân phá mạng, Trần Thanh cũng không để ý sớm nội dung cốt truyện, đỡ thê tử Hạ Khuynh Nguyệt làm nữ đế. Trở lại ngự thư phòng, minh xác Hạ Thành thái độ về sau, Tiêu Hà không còn đi sách diệt vong Trần gia sự tình. Ngược lại nói lên một chuyện khác, liên quan tới lúc trước trong cung xuất thủ ám sát Trần Thanh tên tu sĩ kia, thần đã điều tra rõ, đến từ Thiên Vũ Tông. Thiên Vũ Tông? Việc này cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Hạ Thành sững sờ, dừng lại trong tay bút. Hắn cũng không cảm thấy, Thiên Vũ Tông đơn thuần chỉ là vì trừ bạo an dân, bảo vệ quốc gia, mà toàn bộ hạ thị tộc nhân bên trong, cùng Thiên Vũ Tông đi được gần, chỉ có hắn con thứ hai, hơn phân nửa có quan hệ. Tiêu Hà cho ra phán đoán của mình. Đi, để cho người đem thi thể ném đến cái tiêm lịch tử trước cửa phủ. Hạ Thành sở dĩ làm như thế, là vì cảnh cáo nhị hoàng tử, đừng có lại làm loạn. Mình có thể tra được sự tình, Trấn Giang một dạng có thể tra được, thật muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó đừng trách không ai nhắc nhở, nhặt xác cho hàn ở. Vâng. Trần phủ. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bị bừng tỉnh. Nàng làm một cái phi thường đáng sợ mộng. Chương 18. Dần dần thói quen chương 18, dần dần thói quen trong mộng, nàng cùng Trần Thành trở thành một đôi ân ái vợ chồng, bao giờ cũng không ngán cùng một chỗ, làm cho người hâm mộ. Cái này mộng khoảng cách rất dài, từ quen biết hiểu nhau, hô sinh tình cảm, đi vào phòng cưới, lại đến kết hôn sinh con cháu cả sảnh đường. Cuối cùng là bạch đầu giai lão, trung phó hoàng tuyển. Sau đó Hạ Khuynh Nguyệt liền bị đánh thức. Nàng không nghĩ ra, mình tại sao lại mơ giấc mơ như thế. Càng làm Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy đáng sợ là, tại mộng cảnh thế giới bên trong, nàng chỗ ngưỡng mộ, yêu phong ca, thân ảnh hoàn toàn không có, tựa như chưa từng tồn tại. Hạ Khuynh Nguyệt thực sự không dám suy nghĩ nhiều, sợ mình không chỉ có thân thể phản bội Diệp Phong, liền ngay cả viên này tâm, cũng đi theo phản bội đối phương. Vỗ nhẹ ngực, bản thân an ủi, chỉ là một giấc mộng mà thôi, không cần để ý, không cần để ý. Mộng? Cái gì mộng? Lúc này, Trần Thanh Thanh âm từ rủ xuống bức rèm truyền ra ngoài ra. Không, không có gì. Hạ Khuynh Nguyệt dọa đến thân thể mềm mại run lên, giọng điệu có chút chột dạ, vội vàng phủ định. Giống như là loại chuyện này, nàng làm sao có thể nói cho Trần Thanh? Dạng này a? Thấy thế, Trần Thanh không hỏi tới nữa, đi ra phía trước, ngồi xổm ở trước giường, để Hạ Khuynh Nguyệt đem chân cho mình, thay nàng mặc lên vớ giày, nói, hạ nhân đã chuẩn bị tốt bữa tối, chúng ta nhanh đi qua đi. Nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật, vì chính mình mặc lên vớ giày Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt phức tạp, kỳ thật ngươi không cần giống như vậy. Trần Thanh đối nàng càng tốt, Hạ Khuynh Nguyệt càng cảm thấy thua thiệt hắn, chỉ vì tại Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng, còn chứa một cái khác tuyệt đối không có thể cô phụ nam nhân. Trừ cái đó ra, Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng hơn, cuối cùng cũng có một ngày, mình sẽ không chống đỡ được Trần Thanh thế công, đắm chìm nhập hắn ôn nhu hương bên trong, không ngừng thân thể, ngay cả viên này tầm cuối cùng cũng phản bội Diệp Phong. Người ta là bái qua cao đường vợ chồng, ta thân là trợ phu, đối ngươi tốt là chuyện đương nhiên, thiên hạ ai dám không đồng ý. Lời nói được xinh đẹp, ban thưởng một dạng rất xinh đẹp. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thư pháp đại thành. Trần Thanh Tư coi là, thư pháp cái này ban thưởng, tại lấy cổ đại bối cảnh huyền huyễn thế giới, tác dụng vẫn là rất lớn. Bởi vì cái gọi là gặp chữ như gặp người, một tay có thể đem ra được thư pháp, có thể tại một ít thời khắc mấu chốt đưa đến diệu dụng. Chủ đánh một cái kỹ nhiều không ép thân. Cho thê tử thay cái dạy liền có thể thay cái mát cấp kỹ năng, cái này còn có cái gì tốt bắt bẻ. Trái lại Hạ Khuynh Nguyệt, nghe Trần Thanh cái kia ấm áp lòng người, trong nội tâm nàng lại là không khỏi đầu đen rau muống, bái qua cao đường vợ chồng. Khi nào bái qua? Hạ Khuynh Nguyệt không ngủ hoảng hốt, nhớ không lầm, mình vừa trang điểm tốt, ngay cả tới tham gia tiệc cưới tân khách mặt cũng còn không thấy, liền bị Trần Thanh cùng cái giặc cướp giống như bắt trở về. Trong lòng nghĩ pháp không ngừng, ngoài miệng, Hạ Khuynh Nguyệt lại không nói quá nhiều, đáp ứng một tiếng, cùng Trần Thanh cùng rời đi phòng ngủ, tiến đến hưởng dụng bữa tối. Lớn như vậy trên bàn cơm, hơn 10 đạo sơn chân hải vị, ngồi cũng chỉ có Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Trần Hùng ba người. Trần Thanh dẫn đầu cầm chén đũa lên, thay Hạ Khuynh Nguyệt kẹp một khối xào thịt, đến, phu nhân, ngươi vất vả một ngày, ăn nhiều một chút. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tốc độ thuộc tính 20. Phu nhân, đây chính là chúng ta Trần phủ đầu bếp sở trường thức ăn ngon, ngươi nhất định phải nếm thử. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 30. Phu nhân, ta nhìn mặt ngươi sắc tái nhợt, sợ là khí huyết không đủ, đến, ăn khối áp huyết, bổ một chút. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, huyền giai thượng phẩm hộ giáp 1. Trần Thanh nhạy cảm bắt lấy cơ hội này, hung hăng soát cái thoải mái. Quang nộ tính liền soát dòng giá 100 điểm, nếu không phải Hạ Khuynh Nguyệt chén kia bên trong đồ ăn đã là lũy thành một toàn núi nhỏ, tùy thời có khả năng sụp đổ, Trần Thanh còn dự định tiếp tục soát tới. Phu nhân ngươi ăn trước, các loại ăn xong muốn ăn cái gì, vi phu cho ngươi thêm kẹp. Trần Thanh một mặt cương triều. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem vợ chồng bọn họ hai người ân ái có thừa bộ dáng, thân là phụ thân Trần Hùng, rất cảm thấy vui mừng. Tưởng tượng lấy không được bao lâu thời gian, thân phận của mình liền nên thăng cấp. Trong đầu không khỏi huyễn tưởng lên, Tôn Nhi mở miệng gọi mình ra ra mỹ hảo hình tượng. Phụ thân, ngươi nghĩ gì thế? Chú ý tới Trần Hùng tại một cái kia người cười ngây ngô, Trần Thanh không khỏi hỏi. Tôn Nhi đương nhiên được, tôn nữ cũng không sao, tốt nhất là một cái Tôn Nhi, một cái tôn nữ, càng nhiều càng tốt. Nghe Trần Hùng hồi phục, Trần Thanh nhíu mày, không hiểu, mình có hỏi cái này chút sao? Mà nghe ra Trần Hùng là muốn cho mình thay bọn hắn Trần gia sinh dục một trai một gái Hạ Khuynh Nguyệt, thì là chôn xuống đầu, ngậm miệng không nói. Nàng đương nhiên biết được đây là tránh cũng không thể tránh sự tình, chỉ là dưới mắt, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khu khu cụ. Ý thức được thất thố Trần Hùng, nắm đấm giữ tại trước môi, thẳng hắng một cái, khôi phục chứng trạng đàng hoàng khuôn mặt, nói sang chuyện khác, Thanh Nhi, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem cái kia canh giữ ở ngoài thành 100.000 thiết kỵ, toàn bộ rút đi. Chợt vừa nhìn về phía một mặt giật mình Hạ Khuynh Nguyệt, bất luận trước kia ngoại nhân như thế nào đánh giá ta Trần gia, bây giờ, Thanh Nhi quyết định chính là quyết định của ta, Trần gia tuyệt sẽ không làm ra mưu phản tạo phản sự tình. Hạ Khuynh Nguyệt chậm chạp chưa hồi phục, lúc này còn ở vào chấn kinh bên trong, dùng ánh mắt không thể tin nhìn chăm chú lên Trần Thanh người này. Nàng không thể tin được, Trần Thanh lại thật thuyết phục Trần Hùng tỏ thái độ, đem một mực cắm ở nàng phụ hoàng trong lòng cây gai kia cho rút. Không có cái kia 100.000 thiết kỵ, Trần gia mưu phản tạo phản khả năng tự nhiên là giảm mạnh. Hạ Khuynh Nguyệt không hiểu, Trần Thanh vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ là vì ta? Chỉ vì ta là phu nhân của hắn? Đúng vào lúc này, Trần Thanh nắm chặt cơ hội, vươn tay, cầm nắm ở Hạ Khuynh Nguyệt cái kia trắng non như ngọc, mềm mại chân mềm tay, vi phu đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt sẽ không nuốt lời. Đa tạ phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không tránh thoát, câu này phu quân nghe, đem so với trước, nhiều hơn mấy phần chân tình. Trần Thanh không phải người ngu, từ Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt liền có thể nhìn ra, một chiêu này uy lực không nhỏ. Chỉ tiếc, sủng thê ban thưởng đã cầm qua một lần, không có cách nào lặp lại soát lấy. Nhưng đối Trần Thanh mà nói, Hạ Khuynh Nguyệt đối với mình tình cảm càng sâu, ban thưởng phẩm chất, số lượng cũng sẽ gia tăng thật lớn, không lỗ. Cái kia, phu quân, tay của ta có đau một chút, ngươi có thể hay không? Hạ Khuynh Nguyệt thấp ánh mắt, nhìn về phía Trần Thanh tóm chặt lấy tay của mình. Thật có lỗi, là ta lỗ mãng. Trần Thanh buông tay ra. Lại về sau, ba người tiếp tục hưởng dụng bữa tối, một khi Hạ Khuynh Nguyệt trong chén đồ ăn thiếu chút, Trần Thanh lập tức lại sẽ bổ sung, tìm cơ hội soát bên trên một đợt ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Diêm Vương châm 20. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tam phẩm trời nuôi đàn 100. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi 5. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng tìm đúng cơ hội, đem phụ hoàng cho mình những cái kia đại biểu đồ cưới vàng bạc châu báu, thông qua không gian giới chỉ, giao cho Trần Thanh trong tay. Cộng thêm một bộ vương tộc cấp bậc phù đệ, cùng mười mấy tên hạ nhân, nha hoàn. Trần Thanh thì biểu thị, trước không nóng nảy dọn nhà, miễn cho Trần Hùng một người trông coi cái này lớn như vậy trần phủ, lẻ loi lưu quạng. Toàn nghe phu quân. Đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, ở cái nào cũng không đáng kể, toàn bằng Trần Thanh làm chủ. Không bao lâu, người một nhà ăn xong bữa tối, Trần Thanh từ dưới miệng người bên trong biết được, đêm nay kinh thành sẽ tổ chức hoa đăng sẽ, đề nghị cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng đi xem nhìn, tùy thời tìm kiếm sủng thê cơ hội. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu. Trong bất chi bất giác, đã thói quen đi cùng Trần Thanh làm những này bạn lữ mới có thể làm sự tình. Chương 19. Linh lực còn có thể như thế dùng. Chương 19. Linh lực còn có thể như thế dùng. Thu thập bát đua sự tình giao cho hạ nhân đi làm, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt đang rơi xuống bát đua về sau, cáo biệt Trần Hùng, cùng đi ra Trần gia cửa phủ. Trần gia phủ đệ khoảng cách hoa đăng sẽ tổ chức địa điểm cũng không xa, hai người lựa chọn đi bộ tiến về. Phu nhân nếu là cảm thấy mệt mỏi, ta có thể có ngươi, hoặc là, ô cũng được. Nghe được Trần Thanh lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt vội nói, ta tuy là công chúa, nhưng cũng không có như vậy yếu ớt, đi như thế mấy bước đường còn không đến mức sẽ mệt mỏi. Trần Thanh không làm cưỡng cầu, Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng lời nói, hắn máu lửa, Hạ Khuynh Nguyệt không đáp ứng, hắn cũng không lỗ. Sợ Trần Thanh suy nghĩ nhiều, Hạ Khuynh Nguyệt lại bổ sung, đương nhiên, ta cũng không có ghét bỏ ngươi ý tứ, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không có yếu ớt như vậy. Ta minh bạch. Tiếp tục hướng phía trước đi, càng chạy, dòng người càng nhiều. Không nghĩ tới ngoài cung hoa đăng sẽ thế mà lại có nhiều người như vậy tham gia. Hạ Khuynh Nguyệt biết sẽ rất náo nhiệt, nhưng không nghĩ qua sẽ náo nhiệt như vậy. Liếc nhìn lại, đám người giống như cá giết sang sông, lít nha lít nhít toán loạn. Tiếp theo, tay của nàng đỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Hạ Khuynh Nguyệt giật nảy mình, thân thể mềm mại run rẩy. Túi đầu nhìn lại ánh mắt, vừa định hất ra, thuận cái tay kia ngước mắt một chút, khi thấy rõ dắt tay mình người là Trần Thanh về sau, mới đã ngừng lại ý nghĩ. Trần Thanh kịp thời mở miệng, nhiều người ở đây, ta cũng không muốn đem phu nhân làm mất rồi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng ân một tiếng mặc cho bằng Trần Thanh bắt lấy tay của mình, không làm dãy rủa. Đã là Trần Thanh có hảo ý, nàng lại có thể nào cố phụ. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không muốn làm bạch nhãn lang. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tu vi gia tăng 5 cái tiểu cảnh giới. Cứ việc không giống lần trước một dạng, trực tiếp phi thăng một cái đại cảnh giới, nhưng có thể từ nguyên anh cảnh tầng 2 đột phá đến nguyên anh cảnh 7 tầng, đối Trần Thanh mà nói, cũng là một hạng rất không tệ ban thưởng. Lại đi trong chốc lát, cách đó không xa đã là có thể trông thấy sáng tỏ hoa đăng quang mang. Nương theo mà đến thì là càng phát ra chen chúc đám người. Phát giác được có người sắp đụng vào Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh vươn tay, kéo lại nàng vòng eo thoát gọn, bá đạo đưa nàng kéo vào trong ngực kề sát. Hạ Khuynh Nguyệt ghé vào Trần Thanh trên lồng ngực, nắm đấm nhẹ nắm. Biết được Trần Thanh làm như thế lý do nàng, cũng không phản kháng, cũng không có đi oán trách Trần Thanh. So với oán trách Trần Thanh, nàng ngược lại tại nội tâm trách cứ lên, tiếng tim đập càng lúc càng lớn mình. Lớn đến tràn ngập hai lỗ tai, đều nhanh che lại chúng quanh mấy trăm người vui chơi âm thanh. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 100. 100 nộ tính. Trần Thanh suýt nữa không thể ngăn chặn khỏe miệng của mình. Phần thưởng này số lượng, nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phong phú được nhiều. Quyết định các loại hoa đăng sẽ kết thúc về sau, tìm bản công pháp, hào hào thử nhìn một chút, mình bây giờ nộ tính đến tuột cùng cao đến loại nào phân thượng. Chỉ xem chỉ số còn chưa đủ lấy thể hiện. Tựa hồ không có cách nào lại hướng trước. Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy khá là đáng tiếc, khoảng cách tốt nhất ngắm hoa đăng địa điểm, còn có không nhỏ một khoảng cách. Cái này dân gian hoa đăng, một điểm không thua nàng trong cung nhìn thấy, thậm chí quy mô càng lớn. Bắt được Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt thất lạc, Trần Thanh lần nữa đưa tay vòng lấy eo thân của nàng, thân mật nhắc nhở, ôm lấy ta. A. Mặc dù không biết Trần Thanh ý muốn như thế nào, Hạ Khuynh Nguyệt vô ý thức chiếu vào hắn nói đi làm, cả người dán đi lên, hai tay ôm chặt lấy Trần Thanh. Sau một khắc, Trần Thanh đạp chân xuống, trực tiếp mang theo Hạ Khuynh Nguyệt phi thân lên, nhảy mấy cái, leo lên kệ bên này cao nhất lầu các. Phu nhân ôm chặt, coi chừng té xuống. Trần Thanh nhắc nhở. Hạ Khuynh Nguyệt không có lo lắng đáp lời, liếc nhìn lại, vô số hoa đang đập vào mi mắt, ngũ quang thập sắc, đẹp không sao tả xiết. Cái góc độ này xem tiếp đi, so với vừa nay muốn rung động gấp trăm lần không ngừng. Thật xinh đẹp. Hạ Khuynh Nguyệt cảm thán. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thọ nguyên quả 20. Đối với cái này ban thưởng, Trần Thanh ý nghĩ không thay đổi, lập như ngày sau có thể cầm lấy đi hướng những cái kia tu vi đại năng đổi lấy pháp bảo, hoặc là kết giao một phần nhân mạch. càng là lâm trung thời khắc, tuổi thọ càng là đáng ngưỡng mộ. Trần Thanh rõ ràng lãnh hội đến, cổ nhân nói một tấc thời gian một tấc vàng, tấc kim khó mua thốn quang âm là ý gì? Thiên nhân, là tiên nhân a. Ngươi xem một chút người ta, loại sự tình này ngươi làm sao lại làm không được? Ta ngược lại thật ra muốn làm, ngươi cho ta linh căn. Ai, ta làm sao lại không có ưu tú như vậy bạn lữ đâu? Mặc dù thấy không rõ hai người kia khuôn mặt, nhưng khí chất này tuyệt không phải phàm nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ mắt thấy mình bởi vì Trần Thanh trở thành đám người hâm mộ đối tượng, Hạ Khuynh Nguyệt cái này trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần mừng thầm, có chút kiêu ngạo. Tiếp theo, tại xác nhận Hạ Khuynh Nguyệt đứng vững về sau, Trần Thanh quyết định đem trong đầu một cái tao thao tác biến thành sự thật. Chỉ gặp hai tay của hắn lượn vòng ngưng tụ ra một đoàn màu xanh thẳm linh lực. Đợi cho đoàn kia linh lực hóa thành cam quýt lớn nhỏ về sau, Trần Thanh đem đoàn kia linh lực bắn tới cao trăm trượng không. Chợt, phịch một tiếng vang, linh lực bóng nổ tung thành vài trăm đạo hỏa diễm tứ tán mở, hóa thành một đoàn sáng chói khói lửa. Là hoa này hội đèn lồng làm dạng rỡ không thiếu. Ngẩng đầu, nhìn qua cái tia chói lọi khói lửa, Hạ Khuynh Nguyệt môi mỏng khẽ mở, thấy chuyên chú, trong mắt ba quang phun trào. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, địa giai hạ phẩm Trảm Nguyệt kiếm 1. Xác định phương án có thể đi về sau, Trần Thanh lại ngưng tụ ra càng nhiều linh lực bóng, với lại nhan sắc không giống nhau. Lần lượt đánh lên điên, sau một khắc, đỏ vàng lam lục thanh địa tím. Các loại màu sắc khói lửa lần lượt nổ tung, phủ kín bầu trời đêm. Đẹp không sao tả xiết. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ngũ phẩm Tráng Thần đan 50. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 200. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tự do điểm thuộc tính 100. Chú, tự do điểm thuộc tính có thể từ ký chủ tùy tâm sở dụng tiến hành thuộc tính tăng thêm. Khói lửa để nhìn cái thoải mái, Trần Thanh bên này, xuống thê ban thưởng cũng là cầm cái thoải mái. Để một ít luyện khí cảnh tu sĩ gọi thẳng, linh lực còn có thể như thế dùng. Nếu không người ta có thể tìm tới tiên tử đạo lữ, mà người ta lại chỉ có thể lẻ loi một mình đến đây tham gia hoa đăng sẽ. Học được. Lần này là thật học được. Học được. Bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, muốn làm ra một phát dạng này khói lửa đều rất miễn cưỡng, hắn có thể tạo ra nhiều như vậy, tu vi chí ít tại kim đan đỉnh phong hướng lên trên. Chơi ạ. Kim đan cảnh đỉnh phong. Lại có thực lực, lại có ý nghĩ, loại này đạo lữ, thật khiến cho người ta hâm mộ. Gặp tiểu sư muội đối Trần Thanh một mặt ngưỡng mộ, bên người tông môn các sư minh không khỏi bắt đầu sinh ra muốn bái sư Trần Thanh ý nghĩ. Dạng này một cái có thực lực, lại hiểu như thế nào lay động mỹ nhân phương tâm sư phụ, bọn hắn làm sao không ngưỡng mộ. Trần Thanh nếu là biết được ý nghĩ của bọn hắn, sẽ chỉ hồi phục một câu, không thu đồ đệ. Về phần thời gian kế tiếp, Trần Thanh dừng tay lại bên trên động tác. Không phải là không muốn tiếp tục soát, càng không phải là bởi vì linh lực tiêu hao sạch sẽ, mà là còn lại linh lực có mới tác dụng. Ánh mắt thoáng qua trở nên lăng lệ bắt đầu. Ánh mắt như đao. Chương 20, ưa thích uy áp. Chương 20, ưa thích uy áp. Đúng vậy, không sai. Trần Thanh lại đã nhận ra nhắm vào mình sát ý tại tu vi đi vào nguyên anh cảnh 7 tầng về sau, phạm vi cảm nhận của hắn trở nên càng lớn, cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Trong lòng hơi sàng chọn một cái, Trần Thanh liền không khó đoán được thân phận của đối phương, hơn phân nửa là nhị hoàng tử, cũng có thể nói là sau lưng của hắn Thiên Vũ Tông. Theo Trần Thanh, ám sát sự tình bại lộ về sau, nhị hoàng tử không chỉ có sẽ không thu liễm, ngược lại sẽ bởi vì lo lắng bị thẩm vấn công đường, sẽ bị Trần gia trả thù các loại lý do, đi đến tuyệt lộ, đi hướng cực đoan. Mà nhìn trời Vũ Tông mà nói, nội môn đệ tử bị giết, tự nhận là thuộc về cường tông bọn hắn, đại khái suất cũng là nuốt không trôi khẩu khí này. Đương nhiên, Trần Thanh cũng không bài trừ, là một ít hiệp chi đại giả, muốn vì nước vì dân, diệt trừ chính mình cái này quyền thần chi tử, dùng cái này đem đổi lấy thiên hạ thanh danh tốt đẹp, sau lưng tên. Bất quá rất nhanh, cái này một khả năng liền bị Trần Thanh cho phủ định. Lý do rất đơn giản, đồng dạng thế lực muốn tập hợp nhiều như vậy tu sĩ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cảm giác phạm vi dưới, Trần Thanh rõ ràng thấy rõ, người đến không dưới 30 người, trong đó thực lực yếu nhất, tu vi cũng tại trúc cơ cảnh đỉnh phong, thậm chí không thiếu nguyên anh cảnh đỉnh phong tồn tại. Vì giết ta, những người này thật đúng là hạ đại thủ bút. Trần Thanh cũng không cho rằng đối phương giết được mình. Lý do rất đơn giản, mình bối cảnh này, thiên phú, dù là không có hệ thống, cũng nhất định là cái uy hiếp không nhỏ phản phái, huống chi, còn cùng thiên mệnh nữ chính ở giữa có hôn ước quan hệ. Cái này nhân vật chính còn không có xuất quan đâu, nào có chùm phản diện sớm đóng máy đạo lý. Ở trong mắt Trần Thanh, có thể giết mình, chỉ có nhân vật chính, lại hoặc là giống như là Hạ Khuynh Nguyệt loại này thiên mệnh nữ chính. Lại có người muốn giết ngươi. Ngước mắt một chút, Hạ Khuynh Nguyệt từ Trần Thanh cái kia ánh mắt sắc bén bên trong, giải đọc ra không ít tin tức. A, cái này đều bị phu nhân đã nhìn ra. Trần Thanh ngoại ý muốn hỏi, ngươi cũng không nghĩ một chút mình tại toàn bộ Đại Võ Vương triều là cái gì thanh danh, muốn tính mệnh của ngươi người, chỉ sợ toàn bộ đế cung đều chứa không nổi. Hạ Khuynh Nguyệt lườm hắn một cái. Vậy còn ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Trần Thanh trêu chọc hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt do dự, muốn đổi làm cùng Trần Thanh thành hôn trước đó, nàng nhất định sẽ không chút do dự cho ra khẳng định đáp án. Nhưng ở cùng Trần Thanh thành hôn, hiểu rõ đến hắn chân thực một mặt về sau, Hạ Khuynh Nguyệt lại chậm chạp không cách nào cho ra một đáp án. Phu nhân nếu là muốn ta cái mạng này, vi phu tùy thời có thể cấp cho ngươi. Trần Thanh dắt Hạ Khuynh Nguyệt tay, bỏ vào trái tim của chính mình vị trí. Ta cũng không phải sát nhân mà, ta muốn mạng của ngươi làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt thu tay lại, quay lưng đi. Phu nhân đây là không nỡ giết ta. Trần Thanh gặp Hạ Khuynh Nguyệt bộ dáng này, không nhịn được muốn trêu cợt nàng. Đáng tiếc là, loại này không cách nào biến thành hành động chống không lời nói, tại hệ thống xem ra, không có cách nào phát động sủng thê ban thưởng. Cảm giác đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải Hạ Khuynh Nguyệt, uốn éo người, có người muốn giết ngươi, còn như thế không đứng đắn, không để ý tới ngươi. Một đám hạng giá áo túi cơm, nhìn vi phu lập tức tiêu diệt bọn hắn. Trần Thanh vừa dứt lời, ánh trăng chiếu dọi xuống, từ cái bóng của hắn ở trong phân tán ra ngoài mấy chục đạo bóng ma, dung nhập màn đêm. Một bên khác, Lý trưởng lão, chúng ta khi nào độc thủ? Người này hơi nhiều, nếu không các loại hoa đăng sẽ kết thúc, tại bọn hắn trên đường trở về tiến hành chặn giết. Có đệ tử hỏi. Không được, đêm dài lắm mộng, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh giải quyết. Lý trưởng lão lúc này phủ định đệ tử đề nghị. Hắn biết rõ, phía trên những người kia cũng không có phần này kiên nhẫn. Trưởng lão đều đem lời nói đến đây loại phân thượng, thân là đệ tử cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì, nhao nhao lấy ra bội kiếm của mình, bội đao, từng cái trên mặt, sát cơ hiện hiện. Mày may không có chú ý tới, dưới chân bóng ma có gì không đúng. Sau một khắc, không đợi những ngày này Vũ Tông đệ tử có hành động, từng tôn ảnh khôi từ bóng ma ở trong nhảy lên mà ra, tay cầm hóa thành lưỡi đao, chống đỡ các đệ tử yết hầu. Không chờ bọn hắn tới kịp giật mình, phản ứng, đã là bị cắt đứt yết hầu, máu tươi từng đạo bắn ra mà ra. Chết bởi kinh hãi. Trơ mắt nhìn xem mình mang tới mười mấy tên đệ tử, trong nháy mắt bị những này người không ra người quỷ không ra quỷ giá hỏa hoàn thành đổ sát, Lý trưởng lao trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều là bị sợ hãi lấp đầy. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta thế nhưng là Thiên Vũ Tông nội môn trưởng lao, ta như xảy ra chuyện, các ngươi dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị Thiên Vũ Tông không ngừng không nghỉ địa truy sát, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý trưởng lao ý đồ dùng cái này trấn nhiếp ảnh khôi, để bọn hắn minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ. Bọn hắn chỉ là khôi lỗi, ngươi cùng khôi lỗi giảng những này để làm gì? Theo sát lấy, Trần Thanh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Lý trưởng lão liền vội ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt, lúc này mới phát hiện Trần Thanh tồn tại. Cảnh giới của hắn đúng là Trần Thanh phía trên, làm sao khẩn trương thái quá, không có cách nào đi cảm giác nhiều như vậy. Khôi lỗi, những này tất cả đều là ngươi làm ra. Lý trưởng lão vốn cho rằng tông môn đưa cho mình nhiều như vậy tùy hành đệ tử quá mức chuyện bé xé ra to, bây giờ xem ra, ngược lại cho ít, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bằng diện. Động thủ. Trần Thanh đã từ Lý trưởng lão trong miệng biết được, đây hết thảy chủ sử sau màn xác thực cùng Thiên Vũ Tông thoát không khỏi liên quan, hắn người này tự nhiên cũng liền không có giá trị lợi dụng. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy, ngươi thật sự cho rằng lão phu cùng bọn hắn là một loại mặt hàng sao? Lý trưởng lão dứt lời, bộc phát ra nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi uy áp. Luận tu vi, không thể phủ định, Trần Thanh xác thực không bằng hắn, nhưng Trần Thanh có bóng khôi à, mỗi một vị đều là xuất khiếu cảnh đỉnh phong tu vi, nghiền ép Lý trưởng lão dòng dã một cái đại cảnh giới. Ưa thích uy áp. Trần Thanh nhất niệm động, ở đây mấy chục vị ảnh khôi đồng thời phóng thích uy áp. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo xuất khiếu cảnh đỉnh phong uy áp, tựa như từng tòa đại sơn, liên tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý trưởng lão đỉnh đầu. Cái này đầu gối ngay cả một khắc đều không thể chống đỡ, liền cong xuống dưới, đập ầm ầm trên mặt đất, đem gạch đá xanh đập nát. Cái này, đây là xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Lý trưởng lão đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, thân cảm giác vạn lần nặng nề, khó khăn từ miệng bên trong phun ra như thế mấy chữ. Cái phản ứng hắn, chiến ý hoàn toàn không có, chỗ nào nghĩ ra được, Trần Thanh trên tay lại nắm giữ mấy chục tên xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực khôi lỗi. Bực này sức chiến đấu đều đủ để dẹp yên toàn bộ Thiên Vũ Tông, chớ nói chi là mình một cái nho nhỏ nội môn trưởng lão. Thật tình cũng biết, những này ảnh khôi so sánh Trần Thanh thực tế nắm giữ ảnh khôi số lượng, chỉ là một góc của băng sơn một góc của băng sơn, căn bản vốn không giá trị nhấc lên. Đừng, đừng giết, van cầu ngươi, ta đầu hàng, ta nhận thua, ta nguyện lập xuống thiên đạo lợi thể, từ đó hiệu chung với ngươi, máu chảy đầu rơi, không chối tử, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đối mặt Trần Thanh tuyệt đối mạnh hơn thực lực của mình, Lý trưởng lao dứt khoát nhận sợ, muốn phục làm chủ. Ta cự tuyệt. Trần Thanh không mang theo do dự quang minh thái độ. Hắn còn không có luân lạc tới, dưới trướng cái gì a miêu a cầu đều thu. Lý trưởng lão tiềm lực, một chút nhìn đạt được đầu, không có chút nào giá trị lợi dụng. Tiếp theo, Trần Thanh biết Thiên Vũ Tông đường muốn làm sao đi, không cần đến hắn đến mang. Hắn lời vừa nói ra, lại nhất niệm tâm động, ảnh khôi nhóm tăng cường uy áp. Phình một tiếng, ngạnh sinh sinh đem Lý trưởng lão nhục thân áp bách đến bạo tạc, chia 5 x 7. Chương 21. Hắn tại sao lại biến anh tuấn? Chương 21. Hắn tại sao lại biến anh tuấn? Làm xong đây hết thảy, Trần Thanh lại mệnh lệnh ảnh khôi, đem tất cả ở đây Thiên Vũ Tông đệ tử đầu lâu cắt lấy, mang lên, trốn vào dung nạp bọn hắn hắc ám thế giới ở trong. Về phần những cái kia không đầu thân thể, Trần Thanh lựa chọn lưu tại chỗ, xem như cho người nào đó cảnh cáo. Lại về sau, Trần Thanh một mặt nhàn nhã, giết hơn 10 người, trên thân lại nhỏ máu không nhiễm trở lại, lòng tràn đầy lo lắng Hạ Khuynh Nguyệt bên người. Từ bên cạnh nô ra khuôn mặt tươi cười, "Phu nhân, không sao, đều giải quyết." Nhanh như vậy? Trong thời gian này, Hạ Khuynh Nguyệt một mực dựa theo Trần Thanh nói, đưa lưng về phía chiến trường phương hướng. Chỉ vì Trần Thanh lo lắng, nàng nhìn thấy quá nhiều máu tanh chẳng diện, sẽ dọa đến làm ác ngộng, ngủ không yên. Thiên mệnh nữ đế, đó là chuyện sau này, hiện tại Hạ Khuynh Nguyệt chưa thức tỉnh, ở trong mắt Trần Thanh, thỏa thỏa một thân tiểu thể yếu dễ đạp đổ nhóc đáng thương. Trọng yếu nhất vẫn là có ban thưởng cầm. Này làm sao không thể xem như sủng thê đâu. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, mị lực giá trị 50. Mị lực giá trị. Đây đối với Trần Thanh mà nói, thuộc về vô dụng nhất ban thưởng. So với dung mạo, hắn càng hy vọng tăng lên chút thực lực. Đương nhiên, dung mạo tốt cũng không thể bảo hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít tại đại bộ phận thời điểm, một bộ tốt túi ra, có thể khiến người ta sinh ra càng nhiều thân cận cảm giác. Cùng lúc đó, làm 50 điểm mị lực giá trị tới sổ, đối Trần Thanh khí chất, hình tượng các loại các mặt đưa đến tác dụng về sau. Hạ Khuynh Nguyệt lại nhìn về phía hắn, nhất thời lại có chút nhìn mê dại. Lông mi nhẹ vặn, chẳng biết tại sao, Hạ Khuynh Nguyệt luôn cảm giác Trần Thành đem so với trước, có vẻ như lại trở nên tuấn tú không thiếu. Nhắm mắt lại, khẽ động đầu, lại mở mắt đi xem. Xác định, không sai, không phải ảo giác, thật biến anh tuấn. Đối với cái này, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũng là ban đầu ý nghĩ kia, một người dung mạo tại sau khi thành niên, trên cơ bản sẽ không phát sinh quá lớn cải biến, về ngoài lại thế nào biến hóa, xương tướng cũng sẽ không biến, chớ nói chi là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong tăng lên mấy lần. Chẳng lẽ lại, ta thật đối với hắn động tâm. Ngoại trừ trong mắt người tình biến thành Tây Thi khả năng này tính, Hạ Khuynh Nguyệt thực sự nghĩ không ra cái khác so đây càng giải thích hợp lý. Trần Thanh cũng không cảm thấy được điểm này, mở miệng nói, phu nhân, hôm nay hoa này hội đèn lồng, sợ là chỉ có thể sớm kết thúc. Gặp được sự tình, Trần Thanh không thích kéo dài, hôm nay có thể giải quyết, tuyệt không cách đêm. Đã Thiên Vũ Tông không muốn thể diện, Trần Thanh không ngại giúp bọn hắn thể diện. Cái kia mấy chục cái đầu người, nhất định phải đường cũ hoàn trả. Ngươi dự định ra tay với Thiên Vũ Tông? Hạ Khuynh Nguyệt hơi chút nghĩ, liền không khó đoán được Trần Thanh muốn làm cái gì. Chuyện hôm nay phu nhân cũng nhìn thấy, ta đã cho bọn hắn hối cải cơ hội, làm sao bọn hắn chẳng những không có nửa phần thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, phái ra càng nhiều mạnh hơn sát thủ muốn lấy ta cái mạng này, ta như tiếp tục một mực nhường nhịn, coi như nam nhi bại thượng. Trần Thanh tỏ thái độ nói, Thiên Vũ Tông mặc dù không tại thập đại cường giả tông liệt kê, có thể thực lực một dạng không thể khinh thường, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Nếu không, chờ ngày mai, sáng sớm ngày mai ta liền đi đế cung, đem việc này cáo chi phụ hoàng, để phụ hoàng vì ngươi làm chủ. Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng Trần Thanh hành động theo cảm tính, đã thương mình. Bất kể nói thế nào, nàng Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ đều cùng Trần Thanh có vợ chồng tên, thân là thế tử, lại há có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết. Phu nhân là đang lo lắng ta. Trần Thanh nhất chuyển chủ đề. Làm sao? Ta không thể lo lắng ngươi sao? Hạ Khuynh Nguyệt có chút nâng lên hai gò má, thở phì phì hỏi lại. Cảm thấy chỉ có tự mình một người tại cái này quan tâm, uổng phí công phu, Trần Thanh luôn là một bộ vân đạm phong khinh thái độ. Đương nhiên có thể. Ngươi là phu nhân ta, ngoại trừ ta cái kia lão cha bên ngoài, không ai so ngươi có tư cách hơn lo lắng ta. Trần Thanh chứng chạc đàng hoàng nói. Hạ Khuynh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng thời khắc, lại bị Trần Thanh vượt lên trước một bước nói, "Đã phu nhân lo lắng như vậy ta, không ngại cùng ta đi một chuyến Thiên Vũ Tông, vạn nhất xảy ra chuyện, có ngươi công chúa thân phận tại, bọn hắn cũng không dám vọng động không phải." Trần Thanh ý nghĩ rất đơn giản, nói lại nhiều, cũng không bằng mắt thấy mới là thật, để Hạ Khuynh Nguyệt xem thật kỹ một chút, mình cùng Thiên Vũ Tông, đến cùng ai mạnh ai yếu. "Tốt." Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy Trần Thanh nói đến có lý. Kế hoạch dùng công chúa thân phận uy hiếp Thiên Vũ Tông, ngày sau còn dám ra tay với Trần Thanh, nhất định hung hăng truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Nếu là ngay cả mình mặt mũi đều không đủ, vậy liền chuyển ra đương kim tiên tử. Thiên Vũ Tông muốn thật nghĩ vạch mặt lời nói, bọn hắn Hạ thị hoàng tộc cũng không phải dễ khi dễ. Đa tạ phu nhân, cái này lần tiến về Thiên Vũ Tông một nhóm, liền toàn quyền dựa vào phu nhân bảo hộ ta. Trần Thanh ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay, được lên đi, ra vẻ yếu đuối. Nhìn xem Trần Thanh bộ dáng này, Hạ Khuynh Nguyệt thực sự không cách nào đem hắn cùng mọi người trong mắt cái kia hôn thê ma vương liên tưởng đến cùng nhau đi. Thậm chí còn cảm thấy, có chút nhu thuận là thế nào một chuyện. Ân, bao tại trên người của ta. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu mạnh một cái, đáp ứng. Ý nghĩ đạt thành nhất trí về sau, Trần Thanh nhanh chóng xuất thủ, đem Hạ Khuynh Nguyệt từ dưới đất ôm bắt đầu. Ngươi làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt giật nảy mình. Núi này cao lộ viễn, phu nhân chẳng lẽ muốn đi tới đi? Trần Thanh hỏi. Không phải có xe ngựa sao? Hạ Khuynh Nguyệt hai gò má đỏ bừng. Dù là ra roi thúc ngựa, muốn từ kinh thành đến Thiên Vũ Tông, nhất thiếu cũng cần hai ngày, nhưng bằng vào ta chân nhanh, nhiều lắm là nửa canh giờ. Trần Thanh làm ra phân tích, đem lựa chọn bày ở Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt. Hai ngày. So với hao phí thời gian, Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng hơn, thời gian khẽ kéo, Thiên Vũ Tông bên kia khi biết phải đi ra đệ tử chết hết ở Trần Thanh trên tay về sau, sẽ bị cừu hận tràn ngập đầu não, làm trầm trọng thêm địa muốn báo thù. Vì ngăn ngừa sự tình làm lớn chuyện đến không thể khả năng cứu vãn, Hạ Khuynh Nguyệt dùng hành động thay thế ngôn ngữ hồi phục, nâng lên hai tay, ôm lấy Trần Thanh phần gáy. Lựa chọn sáng suốt. Trần Thanh nết miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Chợt, dưới chân linh lực bao khỏa, bắt đầu nhanh chóng tại mái hiên ở giữa nhảy vọt, người nhẹ như yến, tựa như một vòng lưu quang. Đảo mắt, nửa canh giờ. Trần Thanh một đường mang theo Hạ Khuynh Nguyệt, lợi dụng thân pháp từ Đại Võ Kinh thành đi vào Tiên Phượng núi, thấy được thành lập tại Vân Đoan phía trên, chỉ lộ ra một nửa kiến trúc Thiên Vũ Tông. Người nào lại dám xông vào Thiên Vũ Tông? Dưới núi thủ vệ gặp Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt lá sống gương mặt, lúc này giơ lên trong tay trường thương, quát lớn. Trong thời gian này, ánh mắt một mực đang trên dưới dò xét Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh mắt qua loa liếc qua Trần Thanh liền dịch chuyển khỏi, tại Hạ Khuynh Nguyệt trên thân dừng lại thời gian dài hơn. Không đợi Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt cho thấy ý đồ đến, thủ vệ lại nói, cũng không phải là muốn bái nhập Thiên Vũ Tông a. Hiện tại còn không tới thời gian đâu, bất quá các ngươi nếu có thể xuất ra đầy đủ thành ý, ta cũng không phải không thể giàn xếp, thả ngươi hai người lên núi. Ngươi muốn bao lớn thành ý? Hạ Khuynh Nguyệt lần này đến đây Tiên Vũ Tông, mục đích chủ yếu là vì hòa đàm, mặc dù khó chịu bị thủ vệ dọa dẫm, vẫn là nhẫn mại tính tình, thăm dò tính hỏi. Hán nha, cho điểm linh thạch là được, về phần ngươi. Thủ vệ lại nói một nửa, ánh mắt trở nên hèn mọn, lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ngũ phẩm gió táp đan 30. Trần Thanh bên này, vừa mới nhận lấy xong một đường ôm đi Hạ Khuynh Nguyệt ban thưởng. Nghe được thủ vệ lời này, lại nhìn hắn bộ kia hạ lưu sắc mặt, lập tức biến mất hệ thống bảng, một tay gọi ra lúc trước tuân ra địa giai hạ phẩm Trảm Nguyệt kiếm, một tay đồng bộ rối ra, bắt lấy Hạ Khuynh Nguyệt bả vai, hướng trong ngực kéo một phát. Thừa dịp nàng đưa lưng về phía tên kia thủ vệ thời khắc, chém ra một đạo nhưng cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng mênh mông kiếm quang. Chương 22. Thề sống chết không lùi. Chương 22. Thề sống chết không lùi. Sơn môn thủ vệ trực tiếp tại Trần Thành cái kia cao vài trượng kiếm quang phía dưới, bạo thể mà chết, huyết nhục chia 5 x 7, cùng hóa thành bột mịn xương cốt, cùng nhau biến thành huyết thủy, đem dưới chân mảng lớn mặt đất nhuộm dần thành màu đỏ tươi. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, địa giai thượng phẩm trận pháp Khốn Long trận 1, sủng thê là một mặt, một phương diện khác, Trần Thành tự nhận là tại một ít sự tình bên trên là phi thường tự tư một người, Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ bất kể nói thế nào, đều là mình trên danh nghĩa vợ chồng. Tại cương giả vi tôn thế giới, sơn môn thủ vệ thực lực rõ ràng so với chính mình yếu, lại dám ngấp nghé mình cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, hỏi thử, Trần Thành làm sao có thể nhẫn? Tất phải giết. Chỉ vì suy nghĩ thông suốt, sống lại một đời, Trần Thành đó là một điểm ủy khuất cũng không nguyện ý thụ, đời trước đã chịu đủ. Không sao. Trần Thanh buông ra chăm chú đem Hạ Khuynh Nguyệt ôm vào trong ngực cánh tay, ôn nhu nói: "Tốt." Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng, quay đầu nhìn lại, dù chưa gặp chân cụt tay đứt, nhưng từ cái kia một chỗ máu tươi, nhưng cũng không khó đoán được, tên kia sơn môn thủ vệ già sao hạ chẳng. Cảm thấy Trần Thanh là người ngang ngược. Không, Hạ Khuynh Nguyệt một điểm không nghĩ như vậy, nàng rất rõ ràng, Trần Thanh sở dĩ sẽ rút kiếm giết người, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Hạ Khuynh Nguyệt lại như thế nào ngây thơ, cũng sẽ không nhìn không ra, nghe không rõ, sơn môn thủ vệ mới nói rõ là tại ngấp nghé sắc đẹp của mình, muốn cho mình dùng thân thể đổi lấy lên núi cơ hội. Bởi vậy, Trần Thanh mới có thể ngang nhiên xuất thủ, đem gạt bỏ. Hỏi thử, có như thế một cái bá đạo hộ vợ trợ phu, thiên hạ có mấy cái nữ tử ngăn cản được? Dù sao, Hạ Khuynh Nguyệt dưới mắt chẳng những không có nửa điểm oán trách Trần Thanh ý nghĩ, ngược lại cái này đáy lòng có từng tia kỳ quái, nói không ra rung động. Chỉ là, không đợi Hạ Khuynh Nguyệt đi nghĩ lại, một đạo thanh âm uy nghiêm đã là từ trên núi chuyển tới, lớn mật cùng đồ, dám tại Thiên Vũ Tông đại khai sát giới, chẳng ta tọa hạ đệ tử, muốn chết. Vừa dứt lời, theo sát lấy, mấy chục đạo đệ tử thân ảnh tựa như lưu tinh từ trên núi nhanh chóng rơi vào Trần Thanh. Hạ Khuynh Nguyệt bên người, đem hắn hai người tầm tầm vây quanh trong đó. Mà tên kia mở miệng, trưởng lao ăn mặc người, thì hai tay chắp sau lưng, đứng tại mấy chục tiết cao trên bậc thang, ánh mắt cao cao tại thượng, xem kỹ lấy Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người. To gan là các ngươi mới đúng. Ta chính là Hạ thị hoàng tộc trưởng công chúa, các ngươi người đối hoàng thất bất kính, phu quân ta xuất thủ đem gạt bỏ, đã là khinh suất tha thứ, khuyên các ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Hạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, không sợ cái kia đạo đạo lưỡi kiếm hàn quang, kiên định cùng Trần Thanh đứng chung một chỗ. Hoàng tộc trưởng công chúa, Hạ Khuynh Nguyệt, nguyên lai là nàng. Không hổ là đại võ đệ nhất mỹ nhân, khó trách như thế làm lòng người động. Một cái là trưởng công chúa, một cái là hoàng thất phò mã gia, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Khi biết Trần Thanh cùng thân phận của Hạ Khuynh Nguyệt về sau, một đám Thiên Vũ Tông đệ tử rõ ràng chần chờ, không biết nên như thế nào cho phải, nhao nhao đem ánh mắt thay đổi nhìn về phía Lâm Thiên Lâm trưởng lão, mời hắn định đoạt. Trưởng công chúa, Hạ Khuynh Nguyệt. Thông qua Hạ Khuynh Nguyệt người này, Lâm Thiên rất nhanh xác định, Trần Thanh liền là Thiên Vũ Tông cùng nhị hoàng tử cộng đồng muốn diệt trừ địch nhân. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà chủ động đưa tới cửa. Lâm Thiên nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà ác, cảm thấy đây là một cái rất tốt kiến công lập nghiệp, đưa thân nhị hoàng tử hạch tâm trận doanh cơ hội. Thế là Lâm Thiên linh cơ khẽ động, để cao giọng nói, trưởng công chúa bị gian nhân cưỡng ép, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau xuất thủ, đem cái kia tặc nhân tại chỗ tru sát. Nghĩ cách cứu viện trưởng công chúa. Trời tối thấy không rõ, lại thêm ở đây đều là mình người, lại có Thiên Vũ Tông chỗ dựa, đến lúc đó, cho dù hoàng thất thật truy cứu bắt đầu, mình cũng có thể dùng cứu công chúa xuất ruột, không biết phò mã ra làm lý do, qua loa quá khứ. Lại thêm nhị hoàng tử nội ứng ngoại hợp, Lâm Thiên nghĩ như thế nào đều không cho rằng, giết chết một cái xú danh chiếu lấy, người người có thể tru diệt gian thần chi tử, sẽ bị trách phạt. Hắn muốn đánh cược một phen. Các ngươi muốn làm gì? Hắn là bản công chúa trợ phu, các ngươi nếu dám thương hắn nửa cái lông tơ, bản công chúa tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm, đại võ hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua các ngươi Thiên Vũ Tông. Hạ Khuynh Nguyệt vội la lên, vô ý thức thoát ra, không nghĩ quá nhiều. Nghe vậy, vừa mới chuẩn bị động thủ Thiên Vũ Tông đệ tử, một cái phạm vào khó, rút về bước chân. Lâm Thiên trong lòng cũng buồn bực, không đều nói trưởng công chúa là bị ép gả cho tên hoàn khố tử đệ này sao? Vì sao bây giờ lại chủ động che chở lên hắn? Nghĩ lại, Trần Thanh hiện nay bất kể thế nào giảng, đều là Hạ Khuynh Nguyệt trợ phu, Hạ Khuynh Nguyệt thân là công chúa, hẳn là đơn thuần chẳng qua là cảm thấy trên mặt mũi không qua được mà thôi. Trong lòng chỉ sợ ước gì Trần Thanh chết. Ai sẽ thích dạng này một cái ngoại trừ tiếng xấu, không có chút nào danh tiếng ra hòa đâu. Không nghe thấy bản trưởng lão lời nói sao? Động thủ, giết gian nhân, cứu công chúa. Lâm Thiên liên tục cường điệu, chỉ vì đem chuyện này ngồi vững, mình là trượng nghĩa xuất thủ, một lòng vì hoàng tộc căn uy. Về phần Trần gia bên kia, cho cười. Đường đường tiên môn, thì sợ gì nhất phàm người ta tộc? Quyền thế ngập trời lại như thế nào? Ở trong mắt Lâm Thiên, bất quá số cầu, sâu kiến. Ai dám động đến tay? Các ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Mỗi ngày Vũ Tông đệ tử từng bước một vây giết đi lên, Hạ Khuynh Nguyệt giang hai cánh tay, chăm chú đem Trần Thanh bảo hộ ở sau lưng. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt không biết tốt xấu như thế, Lâm Thiên tự cho là thông minh nói, công chúa đêm khuya đến thăm, chỉ sợ chưa từng thông chi qua những người khác cả. Ngày này cao điểm xa, vạn nhất xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng không có người biết được. Hắn lời nói này, đã không thể nói là ám chỉ, mà là chỉ rõ Hạ Khuynh Nguyệt còn dám không tức thời, ngay cả nàng một khối giết người diệt khẩu. Vừa mới chuẩn bị động thủ Trần Thanh, không nghĩ tới Lâm Thiên lúc sắp chết, trả lại cho mình đưa một đợt phúc lợi. Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, cái kia tính chất nhưng là khác rồi. Ta hôm nay, thề sống chết không lùi nửa bước, các ngươi có bản lĩnh ngay cả ta một khối giết. Hạ Khuynh Nguyệt chém đinh chặt sắt điều nói, thề sống chết cùng tiến thối. Tốt. vậy ta liền đại từ đại bi, thành toàn các ngươi đây đối với bỏ mạng nguyên lương. Động thủ. Lâm Thiên hạ lệnh. Trưởng lão đều hạ lệnh, lại thêm hắn mới những lời kia, các đệ tử biết đầu này thuyền hải tặc là không xuống được, quyết tâm có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mắt thấy bọn hắn cầm kiếm áp sát tới, không biết võ công cùng phương pháp tu luyện Hạ Khuynh Nguyệt, dọa đến đóng chặt bên trên đôi mắt. Hai chân lại là chưa từng lui lại nửa bước, ý nguyên chăm chú đem Trần Thanh bảo hộ ở sau lưng. Muốn dùng công chúa thân phận phù hộ hắn, không tin những người này thực có can đảm động thủ sát hại thành viên hoàng thất. Phu nhân, ngươi có thể nhắm mắt. Đang tại Hạ Khuynh Nguyệt trăm mối cảm xúc nổ ngang, tiếng tim đập tựa như nổi trống thời khắc, Trần Thanh thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện, trước mặt vốn nên tồn tại mười mấy tên Thiên Vũ tông đệ tử, lại bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ còn lại nơi xa, ngã ngồi tại trên bậc thang, một mặt vẻ hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy, phảng phất mắt thấy trời sập xuống trưởng lão Lâm Thiên. Bởi vậy, Hạ Khuynh Nguyệt không khó đoán được, đều phát sinh thứ gì. Chỉ là, Tả Hữu quay đầu, vì sao không thấy ảnh Khôi tồn tại? Lấy Hạ Khuynh Nguyệt đối Trần Thanh tu vi hiểu rõ, kim đan cảnh, hẳn là không pháp trong nháy mắt đem nhiều như vậy tông môn đệ tử toàn bộ diện sát mới đúng. Chương 23. Hắn lại vẫn tại dấu rốt. Chương 23, hắn lại vẫn tại dấu rốt. Lập tức, Hạ Khuynh Nguyệt lại chú ý tới Trần Thanh trong tay, trôi này nhỏ xuống huyết châu trường kiếm. Trong lòng không khỏi toát ra một cái to gan ý nghĩ, chẳng lẽ những Thiên Vũ tông đó đệ tử, tất cả đều là hắn giết? Đây là kim đan cảnh tu sĩ, hẳn là có thực lực sao? Sau một khắc, một bên từ Lâm Thiên trong miệng truyền ra kinh hãi ngôn ngữ, lập tức giải đáp Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng hoang mang. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao lại là nguyên anh cảnh tu vi? Lâm Thiên cực lực muốn phủ định điểm này. Nguyên anh cảnh? Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Nghĩ không ra Trần Thanh rõ ràng trước đây không lâu vẫn là kim đan cảnh, thời gian ngắn như vậy, liền lại đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhận định, Trần Thanh liền là trăm năm khó gặp một lần thiên tài tu luyện, hơi nghiêm túc một chút, tu vi kia lập tức từ từ dâng đi lên. Lại hoặc là, hắn còn tại dấu rốt. Một đôi ngập nước mắt to gấp chằm chằm Trần Thanh, hiếu kỳ, chính mình cái này tiện nghi cho phu, đến cùng còn ẩn tàng nhiều thiếu. Phu nhân, chờ một lúc hình tượng có thể sẽ có chút huyết tinh, ngươi phải sợ lời nói, trước nhắm mắt lại. Trần Thanh buông ra nâng lên Hạ Khuynh Nguyệt tay, khởi hành hướng Lâm Thiên bên kia đi đến. Chờ một chút. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn giết ta đi. Lớn mật. Ta thế nhưng là Thiên Vũ Tông nội môn trưởng lão, giết ta, ngươi cùng Thiên Vũ Tông ở giữa, sẽ không còn đường lùi. Lâm Thiên bất quá chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong, tự biết không phải là đối thủ của Trần Thanh, không có cách, chỉ có thể chuyển ra phía sau Thiên Vũ Tông, ý đồ dùng cái này đe dọa Trần Thanh. Dám đối phu nhân nhà ta ôm lấy sát tâm người, phải chết. Trần Thanh giơ lên trong tay kiếm. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt, nhìn xem Trần Thanh cái kia đạo vĩ ngạn, giơ cao trường kiếm trong tay bóng lưng, trong lòng một trận xúc động. Kiếm hạ lưu người. Trần Thanh cũng không để ý tới âm thanh kia, một kiếm gọn gàng mà linh hoạt chém xuống, đầu lâu từ bậc thang tầng tầng lăn xuống, bắn lên. Lâm Thiên không đầu thân thể theo sát lấy ngã xuống đất, máu tươi như suối tuôn, từ đoạn nơi cổ ngực chảy ra, tại trên bậc thang chảy xuống, trải rộng ra. Hình ảnh kia, thấy Hạ Khuynh Nguyệt tiếng lòng siết chặt, liên tiếp làm ra nuốt động tác. Ngươi làm sao dám? Lão giả cầm đầu nhìn qua bị Trần Thanh chém xuống đầu lâu Lâm Thiên, bi thống đến cực điểm. Hắn tên là Lâm Uy, là Lâm Thiên thân đại ca. Thân phận chính là Thiên Vũ Tông đại trưởng lão, đi theo phía sau cái kia mười mấy người, cùng là Thiên Vũ Tông nội môn trưởng lão. Có gì không dám? Trần Thanh không sợ chút nào, hơi vung tay bên trong trường kiếm, nhiễm bại trên thân kiếm huyết châu, hữu lực địa bay vụt ra ngoài, trên mặt đất bắn tung tóe mở từng đóa yêu diễm huyết hoa. Kẻ này hành vi tàn bạo, nghiễm nhiên nhập ma, hôm nay, chúng ta Thiên Vũ Tông trưởng lão, liền vì dân trừ hại. Trừ ma vệ đạo. Lâm Uy lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm chỉ Trần Thanh. Còn lại nội môn trưởng lão thấy thế, nhao nhao làm theo. Chỉ có thể nói, hắn cùng Lâm Thiên không hổ là thân huynh đệ, làm ác trước đó, vĩnh viễn không quên trước kéo đại kỳ, đánh lấy danh môn chính đạo khẩu hiệu, đi tiện sự tình. Lâm Uy thân là một tông đại trưởng lão, thực lực tự nhiên không phải Lâm Thiên một cái tiểu trưởng lão có thể so. Trần Thanh nhìn ra, thực lực của hắn đạt đến xuất khiếu cảnh, trên mình, tự biết không phải là đối thủ Trần Thanh, cũng không tính tiến đến cùng Lâm Uy cứng đối cứng, hắn cũng không phải nhân vật chính, không cần thiết đi cược mình liệu có thể bạo loạn. Một cái nhảy, lùi lại đến Hạ Khuynh Nguyệt bên người. Thấy tình thế, Lâm Uy cười ha ha, hiện tại biết sợ, muốn chạy trốn, đã chậm. Động thủ. Nói xong, Lâm Uy vẫn không quên nhắc nhở những trưởng lão kia, chớ tổn thương công chúa, nếu không hoàng thất bên kia không tiện bàn giao. Tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu, chợt, cước này tiếp theo đạp, hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao hướng Trần Thanh bay tập mà đi, trong tay binh khí, hàn quang một đạo càng so một đạo chói mắt, lạnh lẽo. Trần Thanh trời liền là bọn hắn tự đầu la võng. Giết. Một chữ ra, một tôn ảnh khôi từ hắc ám thế giới nhảy lên mà ra, cánh tay hóa thành một thanh quát đao, một đao đông nhiên vùng chém ra đi. Vâng. Cái kia hơn 10 người trưởng lão, trực tiếp tại mãnh liệt đao thế phía dưới, bị xoắn nát vì trở thành trăm mấy ngàn khối. Đao phong cũng không ngừng, càng phát ra cương mãnh, công chúng trưởng lão bị chia cắt thi khối, càng thêm thay đổi nhỏ, biến thành huyết vụ. Một đao lục sát hơn 10 người Thiên Vũ Tông nội môn trưởng lão. Một màn này, nhưng làm Lâm Uy rung động đến không nhẹ. Thân thể chấn động. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Lâm Uy ý đồ khám phá ảnh khôi, lại không phát hiện được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Khôi lỗi. Lâm Uy không xác định, muốn xem phá ảnh khôi cụ thể tu vi, cũng nhìn không ra, duy nhất có thể xác định chỉ có hắn cùng mình mở dạng, đại khái suất đều là xuất khiếu cảnh. Ngươi cho rằng bằng vào như thế cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, liền có thể khiêu khích ta Thiên Vũ Tông sao? Si tâm vọng tưởng. Lâm Uy nói xong, cũng không làm phiền, cầm kiếm thẳng hướng Ảnh Khôi. Hơn 10 người nội môn trưởng lão bởi vì mình mà chết, không làm chút gì lời nói, Lâm Vi khó từ tội lỗi, không cách nào hướng tông chủ bàn giao. Hai tay giơ kiếm, thôi động công pháp, sử xuất mình mạnh nhất một kích, Thiên Thủy kiếm pháp. Linh lực hóa thành sóng cả, theo Lâm Vi một kiếm đâm ra, hướng Ảnh Khôi quần quật mà đến. Đối mặt lần này thế công, Ảnh Khôi thì là giản dị tự nhiên điểm một đao chém xuống. Một đao kia, không chỉ có đem Lâm Vi vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp hoàn toàn phá giải, càng làm cho kiếm trong tay hắn hóa thành cho tàn tiêu tán. Lập tức, Lâm Vi lại trừng lớn hai con ngươi, hoảng sợ mắt thấy, hai tay của mình tại cái kia nhìn không thấy cường uy phía dưới, từng khúc bạo liệt, huyết nhục hóa thành xương mù hình, xương cốt hóa thành một mịn, lan tràn mà đến. Lâm Vi muốn tránh, căn bản tránh không xong. Không kịp có hành động, cả người đã là hóa thành một đoàn huyết vụ, trôi nổi tại không trung. Về phần Trần Thanh, so với đi thưởng thức Lâm Vi bọn hắn là thế nào chết, hắn thời khắc này lực chú ý, tất cả hệ thống bảng bên trên. Tại Lâm Vi cái này đại trưởng lão đổi tới trước đó, dựa vào Lâm Thiên trước khi chết cái kia phiên nhằm vào Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, hệ thống nhận định, giết một người, liền coi như sủng thê một lần. Chỉ bất quá, Trần Thanh hiện tại mới tìm được cơ hội xem xét ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, địa giai trung phẩm công pháp đại diệt thần trưởng 1. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ngũ phẩm thiên ngự đan 50. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 200. 200 điểm nộ tính. Không cần hệ thống làm ra nói rõ, Trần Thanh cũng biết, cái này 200 điểm nộ tính tuyệt đối là Lâm Thiên vì chính mình cống hiến. Ra kết luận, không chỉ Hạ Khuynh Nguyệt đối với mình tình cảm cao thấp có thể ảnh hưởng ban thưởng khối lượng cùng số lượng, đối thủ càng mạnh, đồng dạng có thể tăng lên ban thưởng khối lượng và số lượng. Tốt, rất tốt a. Chỉ là đáng tiếc, ban thưởng đến Lâm Thiên cái này liền tuyên bố kết thúc. Dù sao, sau đó chạy tới những người này đều không ngoại lệ, vậy cũng là vì mình mà đến. Bởi vậy, dù là Ảnh Khôi giết lại nhiều, cũng vô pháp phát động hệ thống ban thưởng tiêu chuẩn. Quan bế hệ thống bảng, Trần Thanh nhất niệm động, mấy chục vị Ảnh Khôi từ hắc ám thế giới được phóng thích đi ra, trong tay đều là dẫn theo Thiên Vũ Tông đệ tử trên cổ đầu người. Hôm nay, hắn liền muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Vũ Tông, dùng cái này gõ một cái những cái kia trong bóng tối muốn nhắm vào mình người. Để bọn hắn tại động thủ trước đó, hảo hảo cân nhắc một chút, có hay không tư cách này. Chương 24. Ngươi cũng xứng chương 24, ngươi cũng xứng Thiên Vũ Tông, tông môn đại điện. Không, không xong. Một tên đệ tử thất tha thất thể, lộn nhào điệu chạy vào, ủy ghé vào đại điện bên trong. Chuyện gì không xong? Nội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Tông chủ Lục Vông luôn bất mãn nói. Nghĩ đến, có chính mình cái này tông chủ tại, lớn hơn nữa sự tình, chẳng lẽ lại thiên còn có thể sụp đổ xuống? Khải, khởi bẩm tông chủ, tiến đến trợ giúp Lâm Thiên trưởng lão đại trưởng lão bọn hắn, toàn bộ bị tàn sát. Đệ tử lời vừa nói ra, trước một khắc còn khí định thần nhàn Lục Vông luôn biểu lộ đại biến, từ tông chủ trên bảo tọa kinh đứng người lên. Ngươi nói cái gì? Lâm trưởng lão bọn hắn, toàn chết hết. Về tông chủ, việc này chính là đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa phần hư giả. Lập tức, đệ tử lại đem cả kiện sự tình chân tướng ngắn gọn hóa, toàn bộ đưa ra. Cái kia Khôi Lỗi lại có xuất khiếu cảnh tu vi. Lục Vô Nôn xác thực nghe nói qua, chỉ cần luyện khí sư cảnh giới đủ cao, luyện chế ra tới Khôi Lỗi không nhất định liền so với nhân tộc tu sĩ kém. Có thể thực lực này có thể so với xuất khiếu cảnh tu vi Khôi Lỗi, hơn nữa còn có thể đơn phương hành hạ đến chết hơn 10 người tông môn trưởng lao Khôi Lỗi, Lục Vô Nôn đời này thật đúng là lần đầu gặp phải. Cũng được, xem ra chỉ có lão phu tự mình xuất thủ, bất quá chỉ là một tôn thực lực sánh vai xuất khiếu cảnh Khôi Lỗi thôi, lão phu hôm nay liền muốn bọn hắn có đến mà không có về. Dùn mạng đền mạng. Lục Vông Nôn ánh mắt kiên quyết từ ghế ngồi bên trên đứng người lên. Khởi bẩm tông chủ, không phải một tôn, mà là mấy chục tôn, trong tay còn cầm chúng ta lúc trước phái đi kinh thành những đệ tử kia đầu người. Đệ tử đội vàng bổ sung nói rõ. Ngươi nói nhiều thiếu. Lục Vông Nôn thân hình thoát một cái đãng, hoài nghi là mình nghe lầm. Tại giết chết đại trưởng lão bọn hắn về sau, tiểu tử kia lại triệu hoán ra mấy chục tôn giống nhau như lúc Khôi Lỗi đi ra. Đệ tử không dám giấu giếm, một năm một mười bàn giao. Mấy chục tôn xuất khiếu cảnh Khôi Lỗi. Lục Vông Nôn tay vịn chỗ ngồi lan can, lại ngồi trở lại đến tông chủ trên bảo tọa. Nhất thời phạm vào khó, lâm vào tiến thối lưỡng nan. Tông chủ, bọn hắn giết tiến đến. Lúc này, lại có một tên Thiên Vũ Tông đệ tử bước nhanh chạy vào. Đi, ta đã biết. Lục Vô Nôn biết là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi đạo lý. Bây giờ, tại Lục Vô Nôn xem ra, tối ưu tuyển là cùng Trần Thanh hòa giải. Dù sao song phương thực lực sai biệt cũng không lớn, chí ít không giống ban sơ hắn cho rằng như thế, Thiên Vũ Tông có thể nghiền ép Trần Thanh. Trừ cái đó ra, hắn còn làm xong hai tay chuẩn bị, phân phó đệ tử, truyền lệnh các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe ta hiệu lệnh, mở ra hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận có thể nói là Thiên Vũ Tông mạnh nhất át chủ bài, có 102, tập hợp đủ tông chi lực mới có thể mở ra. Nếu như Trần Thanh không muốn cùng giải, Lục Vô Nôn lập mưu, tông môn đại trận lại thêm thực lực bản thân, cứ việc đại giới hơi lớn, giải quyết hết Trần Thanh, cùng hắn mang tới cái kia mấy chục vị Khôi Lỗi, ứng làm không khó. Vâng. Đệ tử đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi tông môn đại điện. Lục Vô Nôn theo sát phía sau, dự định chiếu cố Trần Thanh. Rất nhanh, song phương nhân mã gặp mặt. Nghe đi nghe lại, gặp về gặp. Thật đích thân mắt thấy cái kia mấy chục tôn lơ lửng mà đứng Ảnh Khôi lúc, Lục Vô Nôn trong lòng là thật khó mà bình tĩnh. Cái này ngoại hình mang tới cảm giác áp bách, nhưng so sánh người cùng cảnh giới tộc tu sĩ, còn muốn lớn. Tiếp theo, Lục Vô Nôn một đôi mắt này cấp tốc khóa chặt, chân đạp phi kiếm, trong ngực ôm Hạ Khuynh Nguyệt Trần Thanh, hai người cùng cưới một kiếm. Trần công tử, bất luận giữa chúng ta tồn tại như thế nào hiểu lầm, nhưng bây giờ, người này ngươi đã giết, thiên đại bán khí cũng nên tiêu tan, ta trong phủ có tốt nhất lá trà, không ngại hai người chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện như thế nào? Lục Vông Nôn hạ thấp tư thái nói. Hạ Khuynh Nguyệt Vông Nôn không khỏi cảm khái, cái thế giới này quả nhiên là lấy cường giả vi tôn, Trần Thanh nếu không có cũng không đủ thực lực, như thế nào lại làm cho Lục Vông Nôn túi đầu gặp người? Chỉ sợ hắn đã sớm hạ lệnh để Thiên Vũ Tông chúng đệ tử cầm kiếm xông lên, đem mình, đem Trần Thanh tiên đao bạc quả chém thành muôn mảnh. Không khỏi manh động tu luyện chi tâm, nghĩ đến mình cũng không thể cả một đời đều trốn ở người khác đằng sau a. Mà Trần Thanh bên này đang nghe Lục Vông Nôn muốn mời mình uống trà, ngồi xuống nói một chút thỉnh cầu về sau, Trần Thanh thì gương mặt lạnh lùng nói, cùng ta uống trà. Ngươi cũng xứng, ngươi cũng xứng, ngươi cũng xứng. Dạng này ba chữ không ngừng tại Lục Vông Nôn trong đầu tiếng vọng, thiếu dung ngưng kết biến mất. Hắn đã nhớ không rõ lần trước dám như thế nói chuyện với chính mình người là người nào, nhưng có thể khẳng định là mộ phần của bây giờ khẳng định so với chính mình cao hơn được nhiều. Trần công tử, ta thừa nhận ngươi xác thực rất có thiên phú, bất quá cậy tài khinh người cũng không phải cái gì thói quen tốt, ngươi được rõ ràng thế gian này có một câu, để cho người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Lục Vông Nôn đang khuyên Trần Thanh mới hảo hảo ngẫm lại là có hay không muốn cùng Thiên Vũ Tông khai chiến. Giết. Trần Thanh lười nhác sẽ cùng Lục Vông Nôn nói nhảm, hắn tới này cũng không phải vì cùng Lục Vông Nôn hòa giải, hắn tới là vì diệt tông. Đối đãi người sắp chết, làm gì lãng phí miệng lưỡi, cho thể diện mà không cần. Gặp Trần Thanh như thế không biết điều, Lục Vông Nôn cũng nổi giận, thật cùng ngày Vũ Tông sợ ngươi sao, Trận Khải. Theo Lục Vông Nôn một thanh âm vang lên triệt thiên địa Trận Khải hai chữ, hơn bạn Thiên Vũ Tông đệ tử đồng thời hướng đúc trận trong đá rót vào linh lực của mình. Xuống lần nữa một khắc, đúc trận thạch bị lần lượt thắp sáng, thạch cùng thạch ở giữa tương liên, khắc họa thành một đạo to lớn trận pháp đồ. Làm trận pháp đồ bị hoàn toàn thắp sáng, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, trên 9 tầng trời, khắc họa ra một đạo càng lớn trận pháp đồ, bao trùm toàn bộ Thiên Vũ Tông. Trận này tên là Giao Long đại trận, là huyền giai trung phẩm trận pháp, diện ngươi, dư xài. Lục Vông Nôn vừa dứt lời, vô số linh khí ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành cao mấy chục trượng giao long hư ảnh. Giao Long đại trận. Trần Thanh nhớ không lầm, mình có vẻ như trước đây không lâu mới soát ra một cái tên là Khốn Long đại trận địa giai thượng phẩm trận pháp. Không biết bằng vào ta bây giờ ngộ tính, có thể hay không lĩnh ngộ trận pháp. Trần Thanh cũng không sốt ruột mệnh lệnh ảnh khôi hành động, cái kia Giao Long đại trận còn chưa hoàn toàn mở ra, Trần Thanh ôm thử một lần suy nghĩ, mở ra hệ thống ba lô, chọn chúng Khốn Long đại trận, bắt đầu tìm hiểu đến. Con mắt này vừa nhắm lại không bao lâu, lập tức liền mở ra. Không bởi vì đừng, chỉ vì cái này phẩm cấp đạt tới địa giai, vô hạn tới gần thiên giai Khốn Long đại trận, đã là bị hắn tìm hiểu hơn phân nửa. Trần Thanh có nghĩ qua, mình lĩnh ngộ hôm nay tốc độ rất khủng bố, nhưng không nghĩ qua sẽ kinh khủng đến loại này phân thượng. Địa giai thượng phẩm trận pháp, đảo mắt liền có thể lĩnh ngộ hơn phân nửa. Cái này nói ra, chỉ sợ sẽ để những cái kia tự xưng là thiên tài trận pháp sư tự ti mặc cảm, không có tự tin lại tu luyện đạo này, từ đó không gượng dậy nổi. Ngộ tính cao là thật có thể muốn làm gì thì làm. Giao Long đại trận đã thành, hôm nay chính là hai người các ngươi tử kỳ. Việc đã đến nước này, Lục Vông Nôn cũng không cách nào lại đem Hạ Khuynh Nguyệt từ chuyện này ở trong hái ra ngoài. Giết đương triều phò mã đã là đắc tội hoàng tộc, còn sợ thêm một cái công chúa. Đến lúc đó đại võ thật muốn truy cứu, người chết đèn tắt, nói thế nào còn không phải mình há miệng sự tình. Thật tình không biết quyết định này lại vì Trần Thanh đưa lên một môn đại lễ, hệ thống dục dịch. Chương 25. Lão tổ xuất quan. Chương 25. Lão tổ xuất quan. Đợi cho Giao Long hoàn toàn hóa hình thành công, thân là tông chủ Lục Vông Nôn phi thân lên, áp đảo đầu rồng phía trên. Hai tay bấn, chợt hai ngón tay khép lại, chỉ về phía trước, diệt. Một chữ ra, Giao Long huyết buồn đại khẩu mở ra, phát ra đinh thái nhức óc, vang vọng đất trời gào thét, hướng Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt giết tới đây. Nhìn xem kinh người như thế một màn hình tượng, cùng Giao Long cái nhìn kia khó mà thu hết, khổng lồ như núi nghiêng thân thể, Hạ Khuynh Nguyệt dị vãng nơi nào thấy qua bực này cảnh tượng hoành tráng, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, bất lực. Trái lại Trần Thanh, khí định thần nhàn, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tự tin, dù sao, cái này khu hộ tông đại trận, cùng hắn nắm giữ Khốn Long đại trận, kém không chỉ một cảnh giới. Cho dù Trần Thanh lập tức còn chưa đem Khốn Long đại trận lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn, nhưng diệt đầu này hộ tông Giao Long, dư xài. Linh lực phong thích, Khốn Long đại trận đảo mắt thắp sáng, trải rộng ra, hóa thành hình trụ lồng giam, đem Giao Long giam ở trong đó. Lại về sau, từng đầu thô to xiềng xích từ trong hư không bắn ra mà ra, đem Giao Long thân thể chăm chú cuốn chặt lấy. Đột nhiên một lần phát lực, ngạnh sinh sinh đem Thiên Vũ Tông hộ tông Giao Long xé rách đến vỡ nát, hóa thành tán toái linh khí, quay về ở thiên địa. Địa giai trận pháp. Ngươi đúng là một tên địa giai trận pháp sư. Trận phá. Lục Vông Nôn đám người lọt vào phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Địa giai trận pháp sư. Nhìn thấy Trần Thanh vận dụng trận pháp, đem Giao Long phân thây, bá đạo phá trận, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng đã là đầy đủ ngoài ý muốn cùng rung động, không nghĩ tới Trần Thanh ngoại trừ là người tu luyện thiên tài bên ngoài, còn hiểu trận pháp. Khi nghe thấy địa giai trận pháp sư mấy chữ từ Lục Vông Nôn trong miệng nói ra miệng, Hạ Khuynh Nguyệt viên này tâm càng là khó mà yên tĩnh. Trận pháp sư không có võ tu phức tạp như vậy đẳng cấp phân bố, hết thảy liền thiên địa huyền hoàng buồn cái cảnh giới. Ngoài ra, trận pháp sư xa so với ngang cấp võ tu càng thêm khan hiếm, thiên phú có thể ngộ nhưng không thể cầu, một tên trận pháp sư thường thường là thế lực khắp nơi tranh nhau muốn kéo lũ đối tượng. Chớ nói chi là giống Trần Thanh dạng này võ tu thiên phú không tầm thường, trận pháp thiên phú đồng dạng yêu nghiệt song tu thiên tài. Hạ Khuynh Nguyệt tin tưởng vững chắc, việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, những cái kia đỉnh cấp tường tông tuyệt đối sẽ vì Trần Thanh ra tay đánh nhau, tranh đến đầu rơi máu chảy. Càng hết lòng tin theo, lấy Trần Thanh thiên phú,
đầu não, lòng dạ. Ngày sau nhất định có thể trở thành một phương cái thế bá chủ. Hạ Khuynh Nguyệt chưa hề đối một sự kiện tự tin như vậy. Đầu hàng. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Từ nay về sau, Thiên Vũ Tông nguyện triệt để quy thuận Trần công tử, là ngài ra sức châu ngựa, chỉ cầu ngài thả ta các loại một con đường sống. Tự biết không phải địa giai trận pháp sư đối thủ Lục Vông Nôn, tay bị ngực, thỏa hiệp nói. Đã chậm. Trần Thanh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn hôm nay đến, liền không có nghĩ tới muốn thả Lục Vông Nôn, hay là Thiên Vũ Tông một ngựa. Vẫn là câu nói kia, Trần Thanh đã cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn không muốn trân quý. Vậy liền chẳng trách Trần Thanh tâm ngoan thủ lạn, chẳng thảo trừ căn. Trần công tử, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi nếu không tin tưởng ta, ta có thể lập hạ thiên đạo lời thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Lục Vông Nôn lao đi khỏe miệng chảy xuống cái kia đạo máu tươi, trong mắt lóe lên một vòng âm tàn. Các ngươi nếu có cơ hội giết ta, chẳng lẽ liền sẽ bởi vì ta hướng các ngươi cầu xin tha thứ, liền bỏ qua ta sao? Trần Thanh một câu, đem Lục Vông Nôn cho đang hỏi, đáp án tự nhiên là phủ định. Không có cách, Lục Vông Nôn chỉ có thể quyết tâm liều mạng, liều một phen, để cao giọng, hô to, Thiên Vũ Tông đời thứ 18 tông chủ Lục Vông Nôn, mời lao tổ rời núi, cứu ta Thiên Vũ Tông. Loại này tiết mục, đối trùng sinh mà đến Trần Thanh, không thể quen thuộc hơn được. Tông môn có cái lao tổ, nội tình cường giả, rất bình thường. Một đám phế vật. Quả nhiên, theo sát lấy, một đạo nghe cao tuổi, lại lực lượng mười phần thanh âm, phá không truyền ra. Chớp mắt trong chớp mắt, một đạo thân mang trường bảo thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại Lục Vông Nôn bên người, tóc trắng, bạch mi, râu bạc trắng. Lục Vông Nôn bái kiến lao tổ. Lục Vông Nôn gặp lao tổ thật hiền thân, vội vàng quỳ lạy. Còn lại Thiên Vũ Tông đệ tử thấy thế, học theo, bái kiến lao tổ. Gặp lao tổ hiền thân, trong lòng bọn họ cũng hỉ. Quá tốt rồi, lao tổ xuất quan, chúng ta được cứu rồi. Nguyên lai lão tổ còn không có đi về cõi tiên a, ta vẫn cho là có lao tổ xuất thủ, quả tiểu tử kia có phải hay không trận pháp sư, tất nhẹ nhõm diệt chi, tự cho là có chỗ dựa sau. Cái này trở mặt tốc độ cũng không chậm. Có lao tổ chống đỡ chàng tử, một điểm không đem ảnh khôi, cùng Trần Thanh trận pháp sư thân phận để vào mắt. Phu nhân, nhìn thấy không? Ngày sau ngươi như bước vào đầu này lại đạo, ngàn vạn không thể đối với địch nhân ôm lấy lòng thương hại, nhớ kỹ, nhân tử đối với địch nhân, liền là đối mình tàn nhẫn. Trần Thanh mượn cái này ví dụ, nhắc nhở lên Hạ Khuynh Nguyệt. Đa tạ phu quân nhắc nhở, ta hiểu được. Ví dụ sống sờ sờ liền bày ở trước mặt, Hạ Khuynh Nguyệt không cách nào phản bác, cho rằng Trần Thanh cũng là tốt bụng một mảnh, khiêm tốn tiếp nhận. T. Trần Thanh hít sâu một hơi, một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt. Làm sao? Trên mặt ta có cái gì sao? Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Hạ Khuynh Nguyệt không hiểu hỏi. Không phải. Trần Thanh lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy phu nhân cái này phu quân, tựa hồ càng làm càng quen luyện. Vì hắn tiểu nói này, Hạ Khuynh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn liền cùng uống rượu mở dạng, trở nên đỏ bừng, bỏ qua một bên đầu, tới một câu, ngươi, ngươi không đứng đắn. Thiên Vũ lao tổ. Lục Vông Nôn. Đừng nói hai vị này không nghĩ tới, Thiên Vũ Tông chúng đệ tử đồng dạng không ngờ tới, tự mình lao tổ đều xuất quan, Trần Thanh lại đều không cầm con mắt nhìn, còn có công phu cùng Hạ Khuynh Nguyệt tại cái kia tán tỉnh, tú ân ái. Gia hỏa này quá làm càn. Dám không đem chúng ta Thiên Vũ Tông lão tổ để vào mắt. Ai nói không phải đâu. Phách lối. Gặp qua phách lối, liền không có gặp qua phách lối như vậy. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, chờ một lúc có hai người bọn họ dễ chịu. Mời lao tổ xuất thủ, nhanh chóng chu sát hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mời tiếng giết bên thai không dứt. Thiên Vũ Tông chúng đệ tử đối Trần Thanh ôm lấy mãnh liệt như thế sát tâm, không phải không lý do. Trần Thanh mới vận dụng Khốn Long đại trận đem hộ tông giao long đánh giết lúc, bọn hắn lọt vào phản vệ, nhẹ nhất cũng rất xuống hai cái tiểu cảnh giới, có thể nào không oán? Có thể nào không hận? Trần Thanh bất tử, cái này miệng oán khí thực sự khó mà tiêu trừ. Tốt, hảo tiểu tử. Hôm nay lão phu liền muốn chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Thiên Vũ lao tổ vốn cũng không thoải mái Trần Thanh không nhìn thái độ của mình, bị đám người như thế cùng một chỗ hống, sát tâm nổi lên. Cấp tốc buộc phát uy thế, xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực không giữ lại chút nào địa bày ra. Tiểu tiểu một cái xuất khiếu cảnh đỉnh phong, như thế có thể để gọi, không biết còn tưởng rằng là đại đế đâu. Trần Thanh lạnh lùng chế giễu. Tiểu tiểu một cái xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Ngươi, ngươi muốn chết. Thiên Vũ lao tổ khẽ miệng có quắc động, sát tâm sôi trào. Trần Thanh lười nhắc lại cử động một mép, một mảnh bóng dâm giống như thủy triều từ hắn dưới chân quần quần ra ngoài, che kín trời trăng. Tâm nhìn chợt hạ xuống. Trong một ý niệm, phong thích vạn tên sánh vai xuất khiếu cảnh đỉnh phong ảnh khôi. Chương 26. Diệt Tông chương 26, Diệt Tông trọn vẹn hơn vạn tôn ảnh khôi, ngay tại trong trước mắt, toàn bộ hiện thân, đứng ở Thiên Vũ Tông chúng đệ tử đỉnh đầu, tràn diện trang nghiêm. Trang nghiêm. Chứng kiến một màn này, mới còn cãi nhau, la hét muốn Thiên Vũ lao tổ xuất thủ, đem Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người ngay tại chỗ xử tử đám đệ tử kia, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há lớn, lại nghe không thấy nửa chữ từ đó phun ra, tĩnh, tĩnh như nghĩa địa, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù là thân là lão tổ, tông chủ, vẻ mặt này cùng đệ tử cũng là không có sai biệt, không có nửa điểm khác nhau. Những này là Thiên Vũ lao tổ đối ảnh khôi không có một cái nào cụ thể nhận biết, thì phản ứng về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Vũ tông chủ Lục Vông Nôn, hỏi: "Về lao tổ, những này có vẻ như đều là khôi lỗi, mà mỗi tôn khôi lỗi tương đương với..." Lục Vông Nôn muốn nói lại thôi. "Tương đương với cái gì? Mau nói." Gặp Lục Vông Nôn đều lúc này còn tại thừa nước đục thả câu, Thiên Vũ lao tổ khó chịu thúc giục. Cái này một tôn khôi lỗi tu vi cảnh giới, liền tương đương với một tên xuất khiếu cảnh. Cái này khôi lỗi tu vi, có thể so với khiếu cảnh tu sĩ. Không đợi Lục Vô Ngôn nói hết lời, Thiên Vũ lão tổ đã làm đội vàng đem lại nói. Lục Vô Ngôn lắc đầu, cải chính, là có thể so với xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, Thiên Vũ lão tổ thân hình thoát một cái đãng, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hắn còn chưa quên, tu vi của mình cũng liền xuất khiếu cảnh đỉnh phong mà thôi, Khả Trần Thanh đảo mắt liền tế ra hơn bạn tên cùng mình tu vi giống nhau khôi lỗi. Dù là Thiên Vũ lão tổ đem linh lực trong cơ thể chiến kết thúc một khắc cuối cùng, cũng chưa chắc có thể phá hư hai tôn ảnh khôi. Một cỗ mãnh liệt bất lực, cảm giác sợ hãi nhanh chóng tràn ngập Thiên Vũ lão tổ toàn bộ thể xác tinh thần, khó mà diễn tả bằng lời. Lại nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, mặc dù Trần Thanh trước đó có cáo chi qua nàng, mình có rất nhiều ảnh khôi, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chính là, nơi này rất nhiều, là chỉ tùy tiện có thể triệu hồi ra hàng ngàn hàng và tôn. Lần này, Hạ Khuynh Nguyệt viên kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng an ổn rơi xuống đất, rốt cuộc minh bạch, vì sao Trần Thanh không sợ chút nào Thiên Vũ tông cường đại, dám nói ra diệt tông chuyện như vậy. Nếu là đem cái này 10.000 tôn ảnh khôi cho Hạ Khuynh Nguyệt, nàng một dạng có cái này tự tin. Đồng thời, còn tìm hiểu được một sự kiện, đối đại võ mà nói, chân chính uy hiếp, một mực đều không phải là Trần Hùng cái quyền này tướng, càng không phải là ngoài thành cái kia 100.000 thiết kỵ, mà là Trần Thanh. Bọn hắn cùng cái này hơn bạn ảnh khôi so sánh, không chút nào khoa trương mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông đều gọi chi không lên. Nghĩ đến cái này, Hạ Khuynh Nguyệt đỗng nhiên may mắn chính mình lúc trước có chút đầu đáp ứng cùng Trần Thanh thành hôn, nếu không, hắn như tức giận, phóng nhãn toàn bộ đại võ vương triều, lại có ai có thể gánh chịu nổi lửa giận của hắn. Càng vững tin, có Trần Thanh như thế cái phu quân tại, chỉ cần hắn không phản, đại võ vương triều kế hoạch lớn bá nghiệp, Trường Thanh ngàn năm và năm, cũng không phải là việc khó. Ý thức được điểm này về sau, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng cuối cùng điểm này bị ép lấy chồng bị quất, oan khí, không còn sót lại chút gì. Hy sinh chính mình một người, có thể làm cho Hạ thị hoàng tộc bá nghiệp bền vững trong quan hệ, đáng giá, giá trị tuyệt đối đến. Huống chi, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt sớm đã không cho rằng gả cho Trần Thanh được cho hy sinh. Nàng đang nghĩ ngợi đâu, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến Tiên Vũ lao tổ thanh âm, Giang Hằng nguyện dẫn đầu toàn bộ Thiên Vũ tông thần phục tiền bối, mong rằng tiền bối mở một mặt lưới, dung tha chúng ta. Gặp lao tổ đều quỳ xuống đất đầu hàng, những cái kia mượn gió bẻ măng lưng trường phái đệ tử, tự nhiên là nhao nhao bắt trước. Cầu tiền bối mở một mặt lưới, dung tha chúng ta. Cầu tiền bối mở một mặt lưới, dung tha chúng ta. Đối với loại này có đầu tường phong cách hành sự, Trần Thanh căm thù đến tận xương thủy, lười nhác đáp lại, trong lòng truyền đạt chữ sát mệnh lệnh. Vạn tôn ảnh khôi mượn nhờ hắc ám tiềm hành, tựa như ưu linh, thoáng qua xuất hiện tại vạn tên Thiên Vũ tông đệ tử sau lưng, tay cầm hóa thành lưỡi đao. Một tay nhấc lên tóc dài, một tay bôi hầu, lại dùng lực kéo một cái, đầu thân lập tức tách rời. Hơn vạn Thiên Vũ tông đệ tử, bao quát tông chủ, trưởng lão ở bên trong, bất quá một hơi công phu, tập thể vỡ lạc. Từ đó, Thiên Vũ tông tên không còn tồn tại. Trần Thanh cũng không làm ra bất kỳ hủy thi diệt tích hành vi, để ảnh khôi đem thi thể toàn bộ lưu tại chỗ, sau đó trốn vào hắc ám thế giới. Hắn chính là muốn để người trong cả thiên hạ đều biết, đối địch với chính mình hạ trạng. Ẩn tàng. Vì sao muốn ẩn tàng? Nhân vật chính bây giờ còn tại bế quan đánh dấu, mình lại có bất tử bất diệt thể cùng hệ thống nơi tay, không phách lối điểm, xứng đáng thân phận này mà. Sống lại một đời, cũng không phải vì bất tức ức. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí, Trần Thanh ôm Hạ Khuynh Nguyệt eo, mở miệng nói, phu nhân, như hôm nay Vũ Tông đã diệt, chúng ta có thể an tâm về nghỉ ngơi. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt đã thói quen cùng Trần Thanh giống như vậy tiếp xúc thân mật, cũng không mâu thuẫn hành vi, ngược lại chủ động đưa tay, ôm lấy hắn, phòng ngừa rơi xuống, hết thể nhìn xem đều là như vậy tự nhiên. Mà Trần Thanh sở dĩ thán khẩu khí kia, là bởi vì hắn 10 phần chờ mong, giết nhiều người như vậy, hệ thống sẽ cho mình như thế nào ban thưởng. Từ thi triển Khốn Long đại trận đến bây giờ, hắn một mực không có lo lắng đi xem hệ thống bảng, điểm đỏ nhắc nhở lấp loé không ngừng. Ôm bạn phần tâm tình kích động, Trần Thanh triệu hồi ra hệ thống bảng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thiên giai hạ phẩm thất tinh phi đao 1. Thiên giai. Trần Thanh biểu lộ ngoài ý muốn, đầu kia giao long lại đáng giá lên một thanh thiên giai cấp vũ khí. Ôm lòng hiếu kỳ, Trần Thanh điểm kích xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thất tinh phi đao có thể dùng niệm lực điều khiển phi đao, tinh thần lực càng cường đại, công kích khoảng cách càng xa, bạn giảm giết địch, bất quá trong một ý niệm. Chú, thất tinh phi đao có thể thông qua thôn vệ tinh lực thăng cấp, mỗi thắp sáng một viên đao tinh, liền có thể phân liệt, nhiều điều khiển một thanh phi đao. Thôn vệ tinh lực thăng cấp. Xác định mình không nhìn lầm về sau, Trần Thanh vội vàng lấy ra thất tinh phi đao, vung tay hướng sau lưng Thiên Vũ tông phương hướng bay đi. Hạ Khuynh Nguyệt cứ việc kỳ quái, nhưng cũng tức thời không có hỏi nhiều. Nàng chỉ cần biết, Trần Thanh sẽ không hại mình là được. Cứ việc ở chung thời gian cũng không dài, nhưng đối với cái này, Hạ Khuynh Nguyệt lại là phá lệ tự tin. Sau một khắc, thất tinh phi đao đi tới Thiên Vũ tông di chỉ phía trên, thân đao thẳng đứng. Ngay sau đó, vô số đạo tinh lực hướng hắn tụ đến, tựa như từng đầu phiêu đãng lụa đỏ sa mỏng, bị thất tinh phi đao đều thôn phệ. Mà trên đất những cái kia máu tươi, toàn bộ bốc hơi, những cái kia thi thể thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trở nên khô héo, trở thành da bọc xương. Lại sau đó, hoàn thành tinh lực thôn phệ thất tinh phi đao, về tới Trần Thanh trong tay. Trần Thanh bắt lấy chu đao, mắt nhìn lưỡi đao, đao tinh đã là thắp sáng hai viên. Tính cả vốn là có biết kia, tương đương với Trần Thanh hiện tại, có thể đồng thời bằng vào niệm lực thao túng hai thanh thất tinh phi đao. Phần thưởng này, hắn đơn giản không nên quá hài lòng, buông tay ra, tạm thời thu nhập hệ thống ba lô ở trong. Dưới mắt, cũng không phải là đem thời gian đều lãng phí ở thất tinh phi đao bên trên thời điểm. Trần Thanh còn có một cái thưởng lớn không có mở đâu. Hắn rất chờ mong, một cái lao tổ, một cái tông chủ, cộng thêm hơn bạn tên Thiên Vũ tông đệ tử, đến tuột cùng có thể phát động như thế nào phẩm chất ban thưởng. Chương 27. Thánh thể chương 27, thánh thể thật muốn nói lên đến, Trần Thanh chỉ sợ vẫn phải cảm tạ Lục Vô Ngôn cùng Thiên Vũ lao tổ đám người, sinh ra muốn liên quan Hạ Khuynh Nguyệt cùng một chỗ giết người diệt khẩu ý nghĩ. Nếu không những người này, Trần Thanh giết liền giết, không có bất kỳ sủng thê ban thưởng. Trần Thanh điểm kích xem xét tiếp theo đầu hệ thống nhắc nhở. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Vạn Kiếm Thánh thể 1. Thánh thể. Trần Thanh nhớ không lầm, thế gian này có 3000 thể chất, có được bên trong một cái, chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, không chỉ có thể phách mạnh hơn người khác, càng có thể tăng tiến tốc độ tu luyện, thu hoạch được cường đại thiên phú. Mà thánh thể thì là tại cái này 3000 thể chất bên trong, bài danh trước 100 cường đại thể chất. Trần Thanh không khỏi tâm hỏi, hệ thống, cái này Vạn Kiếm Thánh thể tại 3000 thể chất bên trong, xếp hạng thứ mấy? Hệ thống lập tức làm ra trả lời, về ký chủ, Vạn Kiếm Thánh thể tại 3000 thể chất bảng danh sách bên trong, xếp hạng thứ 17. Thuộc về kiếm tu đệ nhất thánh thể. Bài danh 17. Kiếm tu đệ nhất thánh thể. Nghe được hệ thống trả lời, Trần Thanh nhất hầu khẽ động, làm ra nuốt động tác, trong lòng mừng rỡ và phấn. Lần này, hắn có đối kháng nhân vật chính thể đánh bạc, lại tăng thêm một điểm. Không kịp chờ đợi muốn mượn nhờ Vạn Kiếm Thánh thể tăng cường tu vi của mình, cho rằng phối hợp bên trên mình hiện nay kinh khủng nội tính, nhất định làm ít công to. Ông cái này một lòng nghĩ, Trần Thanh quan bế hệ thống bảng, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng Trần Phụ tiến đến. Hạ Khuynh Nguyệt cảm nhận được Trần Thanh gia tốc, cũng ôm càng chặt, đem đầu chôn sâu ở trong ngực hắn. Trần Thanh thì giơ cánh tay lên, đem Hạ Khuynh Nguyệt đầu bảo vệ, tránh cho bị dọc đường cuồng phong thổi đến. Phát giác được điểm này, Hạ Khuynh Nguyệt cười một tiếng, mà Trần Thanh thì cầm tới vật hắn muốn, nhất cử lướt tiện. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ngũ phẩm thiên nguyên đan 50. Cùng một thời gian, Thiên Vũ Tông bị không biết tên cường giả hoặc thế lực hủy diệt một chuyện, thông qua các phương nhãn tuyến, truyền đến các loại nhân vật trong hai. Trong đó liền bao quát Đại Võ Vương Triều, Võ Hoàng Hạ Thành. Ngươi nói cái gì? Thiên Vũ Tông bị diệt rồi. Hạ Thành nghe xong, chấn động trong lòng, từ trên long ỷ kinh đứng người lên. Bẩm thánh thượng, toàn tông trên dưới, hơn 10000 nhân khẩu, xuống đến tập dịch, lên tới trưởng lão tông chủ, thậm chí là Thiên Vũ lão tổ, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. Đầu thân Phật cách. Mật thám nói đến càng thêm kỹ càng. Hạ Thành muốn nói lại thôi, nâng tay lên lại rơi xuống, chậm rãi ngồi trở lại trên long ỷ hơi nghĩ một hồi, hắn liền không khó nghĩ rõ ràng, chuyện này là xuất từ ai chi thủ? Chỉ có thể là hắn. Phát giác được mật thám ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Hạ Thành khoát khoát tay, thuộc hạ cáo lui. Mật thám lập tức biến mất. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Hạ Thành lời này, là đối bên cạnh quốc sư Tiêu Hà nói. Tiêu Hà còn ở vào ngây người bên trong, hơn nửa ngày mới phản ứng được, là, đúng vậy a. Có thể trong vòng một đêm diệt đi một tòa tông môn, thủ đoạn này, là thật kinh người. Tiêu Hà rất may mắn, Hạ Thành lúc trước không có tiếp thu ý kiến của mình, sốt ruột ra tay với Trần Thanh, chảm thảo trừ căn. Nếu không, thời khắc này Đại Võ Vương Triều, chỉ sợ sớm đã không họ Hạ, mà bày mưu tính kế mình, hạ chẳng không khó đoán trước. Thứ nay về sau, cùng hắn, không thể làm định. Hạ Thành kiên định điểm này, cần tuân thánh mệnh. Tiêu Hà chắp tay nói, đối với cái này, không thể lại đồng ý lại về sau. Hạ Thành sai người tiến đến đem nhị hoàng tử Hạ Sách gọi tới ngự thư phòng. Mà lúc này Hạ Sách mới vừa từ tâm phúc trong miệng biết được, Thiên Vũ Tông trên dưới, cả nhà thảm tao đổ sát một chuyện. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hạ Sách trong phòng đi qua đi lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Lão tổ đâu? Chúng ta Thiên Vũ Tông lão tổ đâu? Hạ Sách một bước tiến lên, bắt lấy người kia vào áo, đội vàng hỏi. Hồi thứ nhị hoàng tử, Thiên Vũ lão tổ thi thể cũng ở trong đó. Nghe vậy, Hạ Sách dọa đến thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế ngồi, cả người phảng phất một cái già mua mấy tuổi. Hắn biết rõ, không có Thiên Vũ Tông cái này khẽ dựa núi ủng hộ, mình tranh đoạt hoàng vị khả năng giảm mạnh. Đi theo, ngoài phòng truyền đến thanh âm, nhị hoàng tử, điện hạ mệnh ngươi tiến về ngự thư phòng. Hạ Sách đáp ứng một tiếng, chất phát đi theo tên kia chuyển lời thái giám cùng một chỗ, tiến về ngự thư phòng. Không bao lâu, thái giám canh giữ ở cổng, Hạ Sách một người đẩy ra ngự thư phòng môn, đi vào trong đó. Thấy được đang tại trong đêm phê chữa khổ tâm Hạ Thành. Hải nhi bái kiến phụ hoàng. Hạ Sách hành lễ nói, ngày sau đừng có lại phái người đi gây sự với Trần Thanh. Hạ Thành liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Hạ Sách một chút. Phụ hoàng đây là ý gì? Hải nhi không hiểu. Hạ Sách nguyên bản bởi vì Thiên Vũ Tông bị diệt, trong lòng bực bội cực kỳ, đêm hôm khuya khoắt bị Hạ Thành gọi vào ngự thư phòng, lại để cho mình đừng có lại nhằm vào một cái gian thần chi tử, hắn càng náo tâm. 3. Gặp Hạ Sách không chỉ có không hiểu thu liễm, còn dám chất vấn mình, Hạ Thành đỗng nhiên đem trong tay bút lông đập vào trên bàn, ngươi cái nghịch tử, chẳng lẽ hại chết Thiên Vũ Tông cả nhà còn không hài lòng, còn muốn đem ta Hạ thị hoàng tộc đưa vào chỗ chết, ngươi mới cao hứng? Thiên Vũ Tông. Hạ Sách đầu góc nhanh chóng nhất chuyện, tiếp lấy trận to con mắt, tham dò tính hỏi, phụ hoàng, ngài là nói, Thiên Vũ Tông bị diệt một chuyện, cùng Trần gia có quan hệ. Không đợi Hạ Thành trả lời, Hạ Sách lại vội vàng phủ định, cái này sao có thể, Trần gia mặc dù tại Đại Võ Vương Triều có chút thế lực, vẫn còn không có cường đại đến có thể cùng cả một cái tông môn là địch, chớ nói chi là diệt đi Thiên Vũ Tông. Nếu như chấm nói cho ngươi, xuất thủ diệt tông người, liền là Trần Thanh đâu. Hạ Thành một câu, hỏi khó Hạ Sách. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thành sẽ cầm loại sự tình này nói đùa chính mình. Đi, từ nay về sau, phạt ngươi bế môn tư quá một năm, không được xuất cùng, còn dám làm loạn, đừng trách chấm không niệm thân tình, đưa ngươi vạch ra giá phả. Hạ Thành một tay nâng trán, cái tay còn lại lắc lắc, để Hạ Sách mau chóng rời đi, đừng tại đây kích thích mình. Hạ Sách muốn nói lại thôi, biết loại thời điểm này lại đi phản kháng Hạ Thành, đợi chờ mình chỉ có bị phế, thế là trở về câu, là, hài nhi lĩnh mệnh. Quay người, hai mắt vô thần rời đi, miệng bên trong vẹn vẹn lấy mình có thể nghe thấy thanh âm, không ngừng lặp lại, sao lại có thể như thế đây? Sao lại có thể như thế đây? Gặp Hạ Sách rời đi, Hạ Thành vẫn chưa yên tâm, sai người chặt chẽ trông giữ, nếu có sai lầm, liên lụy cựu tộc. Trở lại Trần phủ, Sủng Thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 50. Sủng Thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thần hành phù 10. Trần Thanh đã là thay Hạ Khuynh Nguyệt rửa mặt hoàn tất, đắp chăn, thuận tiện soát đợt Sủng Thê ban thưởng, vì chính mình chờ một lúc tu luyện, lại tăng thêm chút tài nguyên, thẻ đánh bạc. Người muốn đi đâu? Hạ Khuynh Nguyệt gặp Trần Thanh quay người muốn rời khỏi, hỏi: "Ta đi bên cạnh tu luyện." Trần Thanh trả lời. Hạ Khuynh Nguyệt ra một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy, Trần Thanh đi đến cách đó không xa, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tụ khí tu luyện. Hạ Khuynh Nguyệt thì nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mí mắt có chút rung động. Một lát sau, nàng lại môi mỏng khẽ mở, nhỏ giọng nói: "Ngươi như buồn ngủ, liền lên giường đến ngủ." Chương 28. Cái sau vượt cái trước chương 28, cái sau vượt cái trước tốt. Trần Thanh đáp ứng một tiếng, cũng không đứng dậy, hắn biết rõ, Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng lên giường ngủ, cũng không thâm ý giấu giếm. Tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuyên chú tu luyện. Mà Hạ Khuynh Nguyệt bên này, xoay người, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không nghĩ tới mình lại sẽ chủ động nói ra loại này làm cho người xấu hổ lời nói. Trần Thanh hoàn toàn chính xác không nghĩ sai, Hạ Khuynh Nguyệt trong lời nói lên giường ngủ, xác thực liền là đơn thuần lên giường ngủ, cũng không cái khác thâm ý lớn như vậy, phòng ngủ chỉ có một cái giường, nàng cũng không thể để Trần Thanh ra ngoài ngủ đi. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết được, tất nhiên sẽ dẫn xuất không thiếu nhàn thoại đến. Nhưng nếu như Trần Thanh thật kìm nén không được muốn làm chút gì, Hạ Khuynh Nguyệt cũng sẽ không quá mức chống cự. Bây giờ nàng, trong lòng cứ việc còn chứa Diệp Phong người này, lại so ai đều rõ ràng, mình đời này cùng hắn, nhất định hữu duyên vô phận. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Khuynh Nguyệt tiến vào ngủ mơ, nàng bây giờ, sớm đã không giống mới vào Trần phủ lúc như vậy, lại bởi vì kiêng kỵ Trần Thanh ra tay với mình, thời khắc tiếng lòng căng cứng, thật lâu mới có thể vào ngủ. Trần Thanh không nói nhiều nói, cũng bắt đầu mượn nhờ Vạn Kiếm Thánh Thể cùng nộ tính tụ khí luyện hóa, tăng tiến tu vi. Không đầy một lát, tu vi của hắn liền từ Nguyên Anh 7 tầng, đột phá đến Nguyên Anh tầng 8. Phải biết, đây là tại không có mượn nhờ đan dược tình huống dưới, chỉ dựa vào tự thân tiên phú cùng chung quanh chưa nói tới dư thừa linh khí. Tại dạng này dưới điều kiện, còn có thể có được nhanh như vậy tăng lên tốc độ, Trần Thanh khỏe miệng kìm nén không được điệu nhấc lên. Thế là vung tay lên, đem hệ thống trong ba lô tất cả đan dược đều lấy ra, bày đầy bên cạnh. Theo đan dược một bình tiếp một bình tiêu hao, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng leo lên trên thăng. Cùng một thời gian, Đại Mang Sơn, Vô Danh Độc Phủ. Diệp Phong kết thúc tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hô: "Tu luyện dòng dã một ngày, mới đột phá ba cái tiểu cảnh giới à, có chút chậm à, nếu có thể đánh dấu một bản tuyệt thế công pháp, hoặc là thể chất vì ta gia tăng tốc độ tu luyện liền tốt." Ôm ý nghĩ này, Diệp Phong triệu hồi ra hệ thống bảng, nhìn thấy đánh dấu số lần đã đổi mới, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi điểm kích, đánh dấu, tuyển hạng. Đang tại đánh dấu bên trong, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai hạ phẩm công pháp, Quý Hoa Bảo Điện. Thiên giai công pháp. Nhìn thấy bốn chữ này, xác nhận mình không nhìn lầm về sau, Diệp Phong một mặt cuồng hỉ điệu từ trên giường đá đứng lên đến. "Tốt tốt tốt, có cái này thiên giai công pháp, tốc độ tu luyện của ta nhất định có thể tăng lên không thiếu." Hắn lập tức hoán đổi hệ thống ba lô, lấy ra Quý Hoa Bảo Điện. "T, Quý Hoa Bảo Điện." Danh tự này, không như La Phong trong tưởng tượng bá đạo. "Hại, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đã là thiên giai công pháp, cái kia có thể yếu sao?" Diệp Phong vô cùng chờ mong địa lật ra tờ thứ nhất, thình lình nhìn thấy một hàng chữ lớn: "Muốn luyện này công, cần lời đầu tiên cung." Lông mày gấp vặn, Diệp Phong sửng sốt hồi lâu. Hoài nghi là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, lại xích lại gần xác nhận: "Muốn luyện này công, cần lời đầu tiên cung." Diệp Phong không phải người ngu, biết tự cung là có ý gì. "Hệ thống, ngươi đang đùa ta sao?" Lại giật mình thần hồi lâu, Diệp Phong chậm rãi từ miệng bên trong phun ra một câu như vậy, rất nghiêm túc đặt câu hỏi. Đối với cái này, chỉ có đánh dấu công năng hệ thống, cũng không cái gì đáp lại, mười phần yên tĩnh. Cũng không phải ngày đầu tiên khóa lại hệ thống, Diệp Phong một bụng muốn chửi má nó lời nói, cuối cùng hóa thành một câu đậu đen rau muống: "Ta khóa lại ngươi là vì mạnh lên, ngươi lại muốn hủy ta tuổi già tính phúc." Trực tiếp đem Quý Hoa Bảo Điện vô tình ném qua một bên, loại vật này đặt ở hệ thống trong ba lô, hắn đều ngại chiếm chỗ. "Khuynh Nguyệt còn đang chờ ta, ta làm sao có thể tự cung?" Diệp Phong cũng không nguyện ham nhất thời tốc độ tu luyện, cô phụ giai nhân tuyệt sắc. Tương lai còn rất dài, lãng phí một lần đánh dấu số lần mà thôi, đối Diệp Phong mà nói, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. "Được rồi, tiếp tục tu luyện." Nhẫn nhị đầy bụng tức giận, Diệp Phong lần nữa khôi phục ngồi xuống tư thái, không suy nghĩ thêm nữa Quý Hoa Bảo Điện sự tình, quyết định hóa lửa giận là động lực, chăm chỉ tu luyện, tăng tiến tu vi. Càng là vì rất nhanh qua cái này khô khan một ngày, tiếp lấy lần tiếp theo đánh dấu. Liên quan tới Đại Mang Sơn trong động phủ chuyện phát sinh, Trần Thanh tất nhiên là không biết chút nào. Bất quá, so với Diệp Phong, Trần Thanh bên này lại là tiến triển thần tốc, dựa vào thánh thể cùng thiên phú gia trì, tại luyện hóa cuối cùng một viên đan dược về sau, hắn đã xem tu vi từ Nguyên Anh tầng 8, tăng lên tới xuất khiếu cảnh 7 tầng. Không sai, thân là phản phái, tu vi của hắn đã là vượt qua thân là nhân vật chính Diệp Phong, cái sau vượt cái trước, đem hắn vung ra đằng sau. Không chỉ có như thế, tại đan dược hao hết sạch về sau, Trần Thanh thuận tiện còn đem lúc trước tuôn ra tất cả công pháp, toàn bộ tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Không tu luyện không biết, cái này vừa tu luyện, mới lãnh hội đến ngộ tính cao kinh khủng, gần như không cần hao phí nhiều thiếu công phu, nhìn hai mắt, liền vô sự tự thông, đơn giản đến không thể lại đơn giản. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, đem sôi trào đan hải lắng lại, ổn định, Trần Thanh từ dưới đất đứng lên thân. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Hồi tưởng lại Hạ Khuynh Nguyệt trước khi ngủ cái kia lời nói Trần Thanh, rút đi áo ngoài, bò lên giường. Hạ Khuynh Nguyệt ngủ được cũng không chìm, phát giác được có người bò lên giường, chậm rãi mở mắt, thân thể nhưng lại không động đánh nửa phần, biết là Trần Thanh tu luyện xong, muốn nghỉ ngơi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, lại cùng ngủ một cái giường, che kín một giường bị, muốn nói Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng không cần trường, đây tuyệt đối là giả. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, ngọc này gò má cũng là càng phát ra nóng hổi, không ngừng ấm lên. Chỉ là, theo thời gian này một chút xíu quá khứ, sau lưng nhưng lại chưa chuyển đến nửa điểm vận động. Lại thêm Trần Thanh cái kia đều tiếng hít thở, Hạ Khuynh Nguyệt mới phản ứng được, là mình. Tự mình đã tỉnh. Mặt mũi này không những không có hạ nhiệt độ, ngược lại đỏ đến lợi hại hơn. Trong lòng đối Diệp Phong cảm giác cái náy tăng mạnh. Cảm giác giống như dạng này suy nghĩ lung tung xuống dưới, không ngừng thân thể, liền ngay cả viên này tâm, sớm muộn cũng sẽ. Nàng quả quyết ngừng ý nghĩ, đóng chặt bên trên hai mắt, muốn thanh không tất cả tạp niệm. Nghĩ đến càng nhiều, sẽ chỉ càng loạn. Đảo mắt, chân trời ngân bạch sắc, một sợi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng mở ra một đôi còn có chút còn buồn ngủ thu thủy đôi mắt đẹp. Vừa định hoạt động đứng dậy, liền phát hiện trên thân đè ép cái gì. Rất nhanh kịp phản ứng, đó là một cái tay. Hai tay, không cần nói cũng biết. Hạ Khuynh Nguyệt kịp phản ứng, mình giờ phút này đang bị Trần Thanh ôm vào trong ngực. Muốn tránh thoát đi, cân nhắc đến Trần Thanh tối hôm qua tu luyện một đêm, khẳng định rất vất vả, không đành lòng quấy nhiều đến hắn. Không có cách, chỉ có thể không nhúc nhích, lại nhiều ngủ một hồi. Ngủ không được cũng phải ngủ không phải vậy, bị ảnh hình người dạng này ôm, hơn nữa còn là một cái nam nhân, dù là đối phương là mình bái đường thành thân phu quân, Hạ Khuynh Nguyệt lại phải ngăn không được rất nhiều suy nghĩ. Nhưng mà, Hạ Khuynh Nguyệt không biết là, đối tu sĩ mà nói, nhất là xuất khiếu cảnh tu sĩ mà nói, giấc ngủ kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, vì để sớm nhận hoàn thành chủ dây nhiệm vụ, cầm tới đại đế tu vi, Trần Thanh cũng không để ý ngủ lấy một ngủ, nhiều cùng Hạ Khuynh Nguyệt sinh ra thân thể tiếp xúc. Thân thể khoảng cách đều tới gần, tâm còn biết xa sao.